Chương 385, sẽ thắng cầu nguyện phiếu, chương 385, sẽ thắng cầu nguyện phiếu, Sương Bắc thành bên ngoài, một mảnh mây đen. Phong đạo nhân lắc đầu, thở dài một tiếng, những hài tử này cũng tận lực, có thể đem Phùng Nam Tuyệt bức đến phân thượng này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Cái tuổi này đệ thất cảnh, lại có tiên chủng kỳ lần quả bản thể, liền xem như năm đó chúng ta cũng không có khả năng thủ thắng. Vương Nhữ Lân ở bên cạnh cầm ý kiến phản đối, năm đó các ngươi không thắng được, nếu là có ta tham dự, vậy liền không giống với lúc trước. A Di Đà Phật, lúc này nói những này đều không dùng. Vân Tiễn sư cũng có mấy phần ảm đạm, Phùng Nam Tuyệt lần này thoát thân, chỉ cần hoa một chút thời gian điều tức, Lương Nhạc bọn hắn lại không sức đánh một trận. Không bằng sớm đi nhận thua, bảo toàn mấy người an nguy. Vậy cũng là các ngươi phàm phu tục tử cách nhìn. Vương Nhữ Lân như cũ kiên trì, đồ đệ của ta ở nơi đó, khẳng định sẽ tìm biện pháp thủ thắng. Đều loại tình huống này muốn làm sao mới có thể thắng? Phong đạo nhân hỏi. Vậy ta không biết, nhưng là ta biết Vương Nhữ Lân bình chân như bại, vẫn kiên trì, đồ đệ của ta sẽ thắng. Cách đó không xa đứng đấy Ngọc Kính Thần Quan đồng dạng nhẹ nhàng lắc đầu, phen này vây giết để hắn chạy trốn, chung quy là thất bại trong gang tấc. Không biết. Một bên Lương Tiểu Vân ánh mắt có ánh, còn có cơ hội. A. Ngọc Kính Thần Quan hơi có kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng dương mắt mỉm cười bên dưới, nói ta cũng chỉ là suy đoán, mặc dù bây giờ nhìn thế cục rất bất lợi, nhưng là ta cảm thấy hay là có cơ hội thắng, bởi vì đại ca của ta ở đằng kia. Ngọc Kính Thần Quan nghe vậy cũng là cười khẽ, chỉ coi thành là tiểu hài tử tâm tính. Nhưng Lương Tiểu Vân lại lạnh nhạt tiếp tục nói, đại ca của ta đối với chúng ta nói muốn việc cần phải làm, chưa từng có cái gì làm không được, lần này hắn nói muốn thắng, vậy ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Ngoài thành trên đất trống, xuống lại số lớn bách tính cũng phát ra tiếng kêu rên. Có chút có lẽ còn không có xem hiểu thế cục, cảm thấy tất cả mọi người bị thương, Cửu Châu Thiên Tài còn chiếm lấy 3 tòa cờ đài, hẳn là tối thiểu là thế cân bằng mới đối. Có thể luôn có mấy cái có tu vi tại thân, có thể thấy rõ hiện thực người, cho người chung quanh giải thích một trận. Đã kết thúc lặng. Đây là 5 cái vây một cái mới có cảnh tượng này, kế tiếp còn có 5 người sao? Phùng Nam Tuyệt có kỳ lân quả, chữa thương rất nhanh, còn có thể thắng sao? Rất khó rồi. Tâm tình tuyệt vọng rất nhanh tràn ngập ra, đã có người phát ra kêu khóc thanh âm. Sương Bắc thành đối với rất nhiều người mà nói có lẽ không có trọng yếu như vậy, bọn hắn trở lại Cửu Châu đất liền một dạng sinh hoạt. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, Sương Bắc thành chính là Cửu Châu cắm vào hưởng đất nhất đầu. Một khi mất đi Sương Bắc thành, cái kia giận quốc tại hưởng đất căn cứ liền đều chân đứng không vững, trận tuyến lại bị đẩy lên thiên hạc quan. Nào sẽ một lần nữa trở lại đã từng cách thiên hạc rằng co thời gian, Cửu Hưởng một khi khôi phục nguyên khí, muốn xuôi nam căn bản sẽ không có quá đại nạn độ. Biên cảnh gặp phải chính là vĩnh viễn tập kích quấy rối cùng cướp bóc. Ngắn ngủi 20 năm yên ổn phồn vinh, sắp biến mất. Nếu là giận quốc không muốn tiếp nhận thất bại như vậy, đưa qua đoạn thời gian khẳng định lại muốn lên chiến hỏa. Vô luận như thế nào, bình tĩnh thời gian đều đi qua. Có thể tưởng tượng, Cửu Hưởng bên kia khẳng định là đang ăn mừng nhà mình thắng lợi, bị giận quốc ép tới hô hấp khó khăn thời gian rốt cục muốn đi qua. Nhưng lại tại mảnh này tình cảnh bi thảm bên trong, lại có một Âu nghiên cứu không vào giọng nói lớn tại cao giọng gọi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đó là một tên chiến trường bên ngoài bảy trận tướng sĩ, cùng chung quanh dân chúng một dạng, trong trận các quân sĩ cũng đang chú ý đoạt thành chi chiến động tĩnh. Nhìn thấy trận chiến này phải thua, đồng dạng bầu không khí ngột ngạt. Một tên dáng người giống như thiết tháp khôi ngô tướng lĩnh trẻ tuổi lại trùng điệp phất tay, ánh mắt trong suốt bên trong tràn đầy kiên định, biểu thị giận quốc không có khả năng thất bại. A Nhạc là huynh đệ của ta tin tưởng hắn sẽ thắng. Còn tốt chứ? Lương Nhạc lúc này lại không có đóng hồ thắng bại biểu hiện, chỉ là ôm trong ngực Văn Sư Thị, thay nàng chặn đứng kinh mạch cầm máu, đằng sau mới đưa nàng bị toa hạ, để nàng điều tức chữa thương. Thời gian này, Lâm Phong Hòa đi đem Viên Sinh Hòa Thượng cùng Tề Ứng Vật đều khiêng trở về, hai người tất cả đều trọng thương, hắn cũng đội vàng lấy giúp bọn hắn độ chân khí kéo dài tính mạng. Đánh tới trước mắt này, gần như hết đạn cả lương. Văn Nhất Phàm thôi động chân khí chữa thương, miệng vết thương có nồng đậm kỳ lân huyết diễm tại ăn mòn, cũng may chân khí của nàng cũng đầy đủ tinh thuần, một chút xíu đem nó thanh trừ, đem nhục thân vết thương bổ xong, đằng sau mới chậm rãi mở mắt. Chỉ có thể liều một lần. Nàng mở mắt ra câu nói đầu tiên liền nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Lương Nhạc gật gật đầu. Tình huống dưới mắt, lại tổ chức một lần vây kín đã không có khả năng. Phùng Nam Tuyệt không có khả năng lại cho bọn hắn một lần cơ hội như vậy, bọn hắn cũng không có thể ứng bật trận pháp. Sau cùng quyết đấu, chỉ có thể đặt ở trên lôi đài. Mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn lại đều không giống như là có lực đánh một trận dáng vẻ. Văn Nhất Phàm thương thế nghiêm trọng, nguyên khí đại thương từ không cần phải nói, Lương Nhạc bị cương khí lôi nổ đến về sau, đồng dạng bị thương không nhẹ, chỉ là dáng chống đỡ lấy chức giúp Văn Sư tỷ chữa thương thôi. Đến phân thượng này, rất nhiều người quan chiến đều cảm thấy bọn hắn còn sống cũng rất tốt, bọn hắn thế mà đều còn tại nghĩ đến thắng. Tại rất nhiều người xem ra, đây đều là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với đỉnh tiêm thiên kiêu tới nói, đây chính là bọn họ cơ bản nhất làm việc chuẩn tắc, dù là chỉ còn một phần bạn hy vọng, cũng không có khả năng tùy tiện nhận thua, quyết định muốn thả tay đánh cược một lần. Dù cho bị thua, cũng muốn như vậy vừa rồi không tiếc. Ta đi khiêu chiến hắn. Văn Nhất Phàm nói thẳng. Không được. Lương Nhạc quả quyết lắc đầu, phủ định nàng đề nghị, nói ta đến liền tốt. Ngươi nội thương so ta nặng, đối với tu vi có ảnh hưởng, mà lại ta bản thân đạo hạnh cũng cao hơn ngươi. Văn Nhất Phàm đạo. Lần này nghe ta. Lương Nhạc đè lại bờ vai của nàng, tự mình đứng lên thân đến, kiên trì nói, để cho ta tới. Văn Nhất Phàm cùng Lương Nhạc liếc nhau, ánh mắt của hai người đều rất kiên định, bọn họ cũng đều biết đi khiêu chiến cần gánh chịu như thế nào trách nhiệm. Thế nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được, Lương Nhạc tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Hắn bình thường luôn là một bộ mỉm cười bộ dáng, cho dù là thời khắc sinh tử, cũng thường thường tỉnh táo thong dong. Thế nhưng là giờ khắc này hắn, thế mà có vẻ hơi âm trầm giống như có chút sinh khí. Thế là nàng không tiếp tục lên tiếng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bên cạnh lại chuyển tới một thanh âm, không được ta đi đâu. Chỉ thấy Lâm Phong Hòa hất lên tóc dài, khỏe miệng lệch ra lên, các ngươi đều bị trọng thương, chỉ có ta trạng thái tốt nhất, xem ra chính là ta xuất thủ Dương Danh thời khắc tình huống còn không có nguy cấp đến cần ngươi xuất mã thời điểm. Lương Nhạc một câu đánh gãy hắn, Lâm sư minh, chiếu cố tốt thương binh là được. Nói hắn liền muốn quay người rời đi. Ấy, Văn Nhất Phàm hơi có chút lo lắng, kêu hắn một tiếng, dừng một chút, nói ra, vô luận thắng thua, nhất định phải bình an trở về. Yên tâm đi. Lương Nhạc quay đầu nhìn về phía nàng, lộ ra một tia nụ cười nhạt, ta sẽ thắng. Chương 386, quyết chiến phong lôi cốc cầu nguyện phiếu, chương 386, quyết chiến phong lôi cốc cầu nguyện phiếu, tại rất nhiều người nhìn, Lương Nhạc hành vi cùng chịu chết không khác. Hắn trong trời chiếu bóng lưng rời đi, cực kỳ giống biết rõ thành phá cũng muốn tới giải vong tuyệt cảnh chi tướng. Lương Nhạc rời đi bãi loạn thạch đằng sau, một đường chạy vội vượt qua bình tĩnh u minh quật, đi tới phong lôi cốc. Tiến vào cốc trung, giấy lên đến hương, đằng sau tiếp tục ở trong cốc điều tức, thừa dịp chờ đợi công phu nắm chặt chữa trị thương thế. Đến hương đốt đi hơn phân nửa, Phùng Nam Tuyệt còn chưa có xuất hiện. Loại tình huống này cũng có khả năng, Phùng Nam Tuyệt hoàn toàn có thể lựa chọn giống như bọn họ, tướng kỳ đại nhường lại, đổi lấy thời gian là chính mình chữa thương, các loại trạng thái toàn thịnh lại xuất kích. Dù sao mỗi tòa kỳ đài đều có một lần cơ hội khiêu chiến, Phùng Nam Tuyệt chỉ ở núi Sa Đạo Phong và Lôi Cốc khiêu chiến qua, coi như đem hai tòa này đều chắp tay nhường lại cũng không quan hệ. Như hắn làm như vậy, Lương Nhạc liền lại đi chỗ tiếp theo khiêu chiến tốt. Dù sao luôn có một trận chiến ở nơi nào đều không khác mấy. Tại đến hương muốn đốt hết thời khắc, giữa không trung truyền đến một đạo cao giọng cười to, ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn dám chủ động khiêu chiến. Còi 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 thanh âm xé gió, mang theo kỳ lân huyết diễm Phùng Nam Tuyệt ngang nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang vang vọng. Hắn vẫn như cũ cởi trần, vết thương chồng chất, nhưng là ngắn ngủi một đoạn thời gian chữa trị đằng sau, trước đó vết kiếm đều chỉ còn lại nhạt nhẽo xeo đỏ. Trải rộng tại cường tráng trên thể phách, giống như mảng lớn đỏ trùng bình thường. Bao phủ đang giận diễm bên trong thân thể, không chút nào thu liễm phía dưới, xung doanh bạo tạc lực lượng cảm giác. Người quan chiến đều gọi thẳng đáng sợ, mặc dù nghĩ đến hắn khôi phục được nhanh, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Có thể đánh, xảo trá, hồi phục nhanh, địch nhân như vậy là thật làm người tuyệt vọng. Có thể Lương Nhạc nhưng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Phùng Nam Tuyệt thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục rất nhiều không giả, nhưng hắn cũng giống như vậy, trước đó thương thế cơ bản đã không có ảnh hưởng tới. Hiện tại hai người, bỏ qua chữa thương hao phí nguyên khí, cơ bản đều có thể nói là hoàn toàn trạng thái. Chủ động khiêu chiến vẫn là chờ ngươi tới khiêu chiến, không đều là giống nhau sao? Lương Nhạc hiếm thấy mặt trầm như nước, mang theo rất nhỏ nộ khí bình thường, nhìn chằm chằm Phùng Nam Tuyệt khuôn mặt, chiến ý dần dần bốc lên. Các ngươi hẳn là sớm đi đầu hàng. Phùng Nam Tuyệt ý thức được đối phương siêu cường ý, cũng toát ra một tia âm trầm cảm xúc. Bị một cái yếu hơn mình rất nhiều đối thủ như vậy nhìn xem, để hắn thoáng có chút khó chịu. Tăng thêm trước đó gặp khó, không khỏi cũng lên sát tâm. Kỳ thật đoạt thành chi chiến đánh tới hiện tại, hắn đều không có tận lực chạy giết người xuất thủ, bất luận là trước kia Trần Huyền Cứu hay là trong hỗn chiến tròn sinh cùng Tề Ứng Bật, hắn mặc dù không có lưu thủ, nhưng cũng là một kích kết thúc từ trước tới giờ không bổ đao. Đó cũng không phải hắn nhân tử, mà là một loại miệt thị. Đánh loại này một kích tuấn sát địch nhân, tựa như là theo chân đạp một con côn trùng, sinh tử cũng không đáng kể. Lúc trước hắn duy nhất có qua sát ý hẳn là cái kia ngự kiếm nhất mạch nữ tử. Thế nhưng là trải qua trước đó suýt nữa uy hiếp được tính mệnh phục kích đằng sau, Phùng Nam Tuyệt cho là người trước mắt tương lai cũng có khả năng mang đến cho hắn uy hiếp, cái này gọi Lương Nhạc võ giả. Câu nói này trả lại cho ngươi. Lương Nhạc trầm giọng nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn trong trận chiến này liều mạng như vậy, thế nhưng là không có cách nào, đánh tới trên phần này. Mà lại ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đánh thương văn sư tỷ. Phùng Nam Tuyệt nghe hắn ở nơi đó nói dọa, vốn còn muốn chào phúng hai câu, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, lại cảm nhận được một cỗ dần dần kéo lên khí tức. Khiếp sợ cảm xúc để hắn quên đi lời đến quẹ miệng. Lương Nhạc giống như mở ra cái gì van một dạng, khí tức cả người như thủy triều kéo lên, trong nháy mắt từ đệ lục cảnh sơ kỳ tăng lên tới đệ lục cảnh đỉnh phong, dừng lại trong giây lát đằng sau, lại nhất cử đột phá đến đệ thất cảnh. Với anh, trên người hắn khí diễm mang theo tiên tiên hỗn độn khí tức, cùng lôi hỏa song trọng linh lực gia trì, tại đạt tới cùng Phùng Nam Tuyệt đồng dạng cảnh giới đằng sau, thậm chí cũng không thua ở hắn kỳ lân huyết diễm. Bất quá trong nháy mắt, liền phát sinh kinh người như thế biến hóa tu vi của hai người như vậy thế lực ngang nhau. Đến đệ lục cảnh giai đoạn này, còn có thể giúp người tăng lên một cái đại cảnh giới thủ đoạn đã không nhiều lắm. Hoặc là chính là cựu cựu cực nguyên đan loại kia cần bỏ ra đại giới to lớn ngoại vật, hoặc là chính là chữ đấu pháp lớn loại này nhân gian đỉnh cấp tiên vật. Đoạt thành chi chiến, vạn chúng nhìn chừng chừng. Lương Nhạc lúc đầu không có mở ra chữ đấu pháp lớn dự định, trước đó một mực không trước mặt người khác sử dụng, chính là sợ mặt khác có được pháp lớn người hữu tâm thấy được, nói không chừng sẽ đối với hắn tiến hành tính toán. Thế nhưng là đến dưới mắt cái này tình trạng, trừ mở ra pháp lớn bên ngoài, lại không cách khác. Đây cũng là hắn kiên trì dự biết sư tỷ tranh đoạt lần này khiêu chiến nguyên nhân, bình thường hắn chiến lực khẳng định không bằng Văn Nhất Phàm, hai người cũng đều không phải Phùng Nam Tuyệt đối thủ, nhưng mở ra pháp ấn đằng sau liền không giống với lúc trước. Với anh, song phương đều là khí diễm ngập trời, Lương Nhạc dưới chân đạp một cái, chỉ một thoáng thân hóa tàn ảnh, lên trời bay lượn mà ra. Phùng Nam Tuyệt động thân đón lấy, quyền kiếm tương giao, lại là một tiếng nổ đùng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người liền hoàn thành hơn 10 lần va chạm, vô luận tốc độ hay là lực lượng, Lương Nhạc đối mặt hắn cũng sẽ không tiếp tục rơi bất luận cái gì hạ phong. Tại mới đầu ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Phùng Nam Tuyệt cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Liền xem như ngươi đột nhiên nhảy lên một cái đại cảnh giới thì tính sao? Cũng bất quá chính là cùng ta cùng cảnh đối thủ. Cùng cảnh chi địch, đối mặt người mang kỳ lần quả thiên tiêu, đồng dạng muốn bị nghiền ép. Quyền cước của hắn đại khai đại hợp, càng lăng lệ. Mà Lương Nhạc thì là có thể cảm nhận được chữ đấu pháp ấn đang thiêu đốt, trạng thái này thời gian kéo dài sẽ không quá lâu, nhất định phải trong thời gian ngắn đem đối phương đánh bại mới được, cho nên đấu pháp đồng dạng hung hãn tấn mãnh, thay đổi thường ngày phong cách chiến đấu, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Ôi a. Song phương kiếm khí cùng cương khí lại lần nữa va chạm, chấn động kịch liệt dẫn bạo thiên lôi, bốn chỗ tán loạn dòng điện đem hai người vờn quanh trong đó, kim long vang khắp nơi, lôi quang thông thiên. Lương Nhạc đốn quát một tiếng, triệu hoán võ đạo chân thân. Đây là hắn lần thứ nhất lấy thiên cương cảnh tu vi thôi động pháp tướng, trong chốc lát phía sau xuất hiện một tôn to lớn hình người, phân nửa bên trái màu xanh đậm thân thể quấn quanh kim long, nửa bên phải thân thể vàng nóng xích diễm lượn lờ, hai tay một nắm, hư không thúc ra một thanh trọng kiếm, chỉ lên trời giơ lên. Thiên lôi cuồn cuộn rơi vào trên mũi kiếm, khiến cho kiếm mang càng sáng hơn. Sở dĩ lựa chọn đến phong lôi cốc khiêu chiến, cũng là mang theo dạng này cân nhắc, nơi này thiên lôi chi lực là cùng hắn nhất phù hợp. Tại hai người tu vi chênh lệch to lớn lúc, những này ảnh hưởng có lẽ dâu dịa, nhưng bây giờ, cái này thiên lôi trợ trận chí ít có thể giúp hắn tăng lên một thành tỷ số thắng. Với anh, cự kiếm cao nữa là, như là thần minh. Một kiếm rơi xuống, cuốn quanh lấy vàng bạc điện long vô số, phản phất liên lụy thương thiên chi lực rơi xuống, đem trọn tòa phong lôi cốc đều bao trùm trong đó. Lương Nhạc chưa từng như tóc này hung ác, hai mắt tinh mang một phát. Hôm nay bước lên phong hiểm bại lộ cái này lớn nhất át chủ bài, nếu là còn không thắng, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Một kiếm này ngay cả cha ngươi tới cũng muốn giết. Phùng Nam Tuyệt, ngươi còn không chết. Buổi sáng tốt lành nha. Tấu chương xong, chương 387, Kỳ Lân Cốt cầu nguyện phiếu, chương 387, Kỳ Lân Cốt cầu nguyện phiếu, hắn làm sao đột nhiên phá cảnh? Nhìn thấy Phùng Nam Tuyệt nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Lương Nhạc đột nhiên bộc phát ra đệ thất cảnh lực lượng, trên đài quan chiến cửu đường một phương đại biểu đều chẳng phải bình tĩnh. Phùng Phúc trực tiếp kêu lên sợ hãi, mang theo một chút khó có thể tin. Tư tế Tiêu Đĩnh diện mục trầm ngưng, tinh tế xem kỹ lấy nguồn lực lượng kia. Vũ sư công chúa thì là nhìn về phía đối diện giận quốc mấy người, thật mạnh thủ đoạn. Ta lớn giận đường đường thượng quốc, nhưng không có làm cái quỷ gì vực thủ đoạn. Tào Vô Cứu lấy ánh mắt băng lãnh đánh trả, vị này Lương Nhạc là huyền môn thiên tiêu, có một ít gia chỉ tự thân thần thông cũng không kỳ quái đi. Tào Công Công cũng là tông sư võ giả, biết có thể làm cho đệ lục cảnh võ giả trong nháy mắt tăng lên tới đệ thất cảnh thủ đoạn đến cỡ nào hắn hưu. Vũ sư công chúa nói về phần này, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, hay là tại chỉ trích giận quốc tồn tại gian lận hành vi. Hắn hưu, không có nghĩa là không có. Từ Chiêm Ngao lạnh nhạt nói, dù vậy cũng chỉ bất quá là cùng Phùng Nam Tuyệt cùng cảnh mà thôi, mà lại hắn tại đệ thất cảnh lâu ngày, võ kỹ đạo hạnh đều muốn vượt qua Lương Nhạc rất nhiều, vũ sư công chúa cũng không cần nóng đội. Không sai. Phùng Phúc trọng trọng nói ra, hắn coi như dùng cái gì bằng môn thủ đoạn tăng lên tu vi, vẫn như cũ tính không được thuần chính đệ thất cảnh. A, hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lương Nhạc cái kia trung cực thiên lôi một kiếm, trong đôi mắt phản chiếu tràn đầy cái kia lập loè lôi quang. Phùng Nam Tuyệt chính mình nhìn thấy một kiếm này lúc, đồng dạng vì đó kinh ngạc, vốn cho rằng Lương Nhạc dù cho đem lực lượng cường độ tăng lên tới đệ thất cảnh, nhưng hắn đạo vận, võ kỹ hết thể không có theo tới, chẳng qua là nửa đời mà thôi, vẫn như cũ không đủ gây sợ. Đơn giản tới nói chính là lực lượng theo kịp, lý giải theo không kịp. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể bộc phát ra như vậy cường đại một kiếm, pháp tướng dẫn động thiên lôi, mênh mông uy danh chấn thiên động địa. Giờ khắc này Lương Nhạc bộc phát làm cho người khác sợ sệt. Chuyện này chỉ có thể có một cái lý do, đó chính là hắn ngộ tính siêu cường, tại đệ lục cảnh thời điểm liền đã lĩnh ngộ rất nhiều đệ thất cảnh pháp môn, chỉ cần lực lượng cường độ nhất lên cao, võ đạo tạo nghệ lập tức liền có thể đuổi theo cảnh giới. Thế nhưng là điều này có thể sao? Trong tình báo rõ ràng nói hắn tấn thăng đệ lục cảnh đều không có mấy ngày, kỳ thật thăng đệ ngũ cảnh cũng không bao lâu. Tốc độ này đơn giản tựa như ngồi vọt ngày khỉ. Cảnh giới có thể dựa vào một chút thủ đoạn cứng rắn sách, nhưng là ngộ tính không có khả năng. Một người sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ nhiều như vậy cảnh giới võ đạo mê hoặc? Đây quả thực không thực tế. Chẳng lẽ là giận quốc bên kia giấu rốt, cố ý để một cái tuyệt thế thiên tài đệ thấp cảnh giới đến mê hoặc bọn hắn? Trong chớp mắt cũng không dùng suy nghĩ nhiều, một kiếm này cơ hồ nghiền ép nửa bên phong lôi cốc, Phùng Nam tuyệt không có tránh né chỗ trống, chỉ có thể kiên trì thôi động kỳ lân pháp tướng, nội giận gầm lên một tiếng vào đầu đó nữa. Âm âm long, kiếm chạm tại kỳ lân phía trên, từng khúc ép xuống, từng tiếng oanh minh. Lương Nhạc hai mắt tuôn ra thần mang, chữ đấu pháp ấn điên cuồng tiêu đốt, một thân tu vi vận chuyển, ngang nhiên ép xuống. Rầm rầm rầm. Phùng Nam tuyệt cùng hắn kỳ lân pháp tướng cùng nhau bị đè thấp, đằng sau vỡ nát tung bay, cả người bị kiếm khí lâm thể, khảm vào phong lôi cốc trong vách tường. Đợi đến tiếng oanh minh tán đi đằng sau, toàn bộ sơn cốc đều bị một kiếm này cắt ra, phía trước vách núi xuất hiện chém vào ra một cái cự đại đứt gãy, trên mặt đất thẳng tắp một đạo mấy trượng sâu khe rãnh, giống như thiên trù. Lương Nhạc tán đi pháp tướng, sâu thở ra một hơi. Lần thứ nhất khống chế thiên cương cảnh lực lượng, với hắn mà nói vẫn còn có chút cật lực, tựa như là trước kia một mực vung vẩy 20 cân binh khí người, đột nhiên đổi một kiện 50 cân binh khí. Cũng may bản thân hắn khí lực nội tình ngay tại, cũng có thể vung mạnh động đến. Nhìn xem bên kia vách núi đứt gãy chỗ, Phùng Nam tuyệt biến mất địa phương, hắn hơi làm quan sát. Tháng sau, khách lạc. Một cái cục đá bị kích thích thanh âm vang lên, vách núi trong kẽ nứt lung la lung lay, đi ra một cái cường tráng thân ảnh. Quả nhiên, liền biết không có đơn giản như vậy. Nếu có thể dễ dàng như vậy liền bị người cùng cảnh giới đánh bại, cái kia Phùng Nam Tuyệt cũng không có khả năng xưng là thiên tiêu. Lương Nhạc một lần nữa đem khí cơ khóa chặt tại trên người đối phương, cẩn thận nhìn chăm chú. Chỉ thấy Phùng Nam Tuyệt một thân thương tổn, từ đá vụn trong bụi mù đi ra, trong mắt thần mang vẫn như cũ chẳng sáng, liền biết hắn không có nhận tuyệt đối trọng thương. Không nghĩ tới giận quốc cũng có người có thể bộc phát ra lực lượng như thế. Trong miệng hắn nói ra, đồng thời đưa tay hướng về sau một vòng, rút ra một cây cốt đồng màu vàng, lúc đầu không muốn dùng cái này, thế nhưng là các ngươi liên tiếp, luôn luôn có thể cho ta một chút kinh hỉ. Trong bàn tay hắn nắm thoạt nhìn như là một cây xương sống, khớp xương bay bổng, dài khoảng 3 thước, kim quang rạng rỡ, ở trong tay hơi có vẻ dữ tợn. Tham dự đoạt thành chi chiến mỗi người đều có thể mang một kiện binh khí hoặc là pháp khí, Phùng Nam Tuyệt trước đây cùng bọn hắn lúc chiến đấu vẫn luôn là tay không tấc sắt, xem ra cũng không phải là không có chuẩn bị, chẳng qua là cảm thấy còn chưa tới thời điểm. Chỉ là, Lương Nhạc nhìn xem hắn cái này căn cốt đồng, hơi có chút nghi hoặc, ngươi xương cốt này từ chỗ nào lấy ra? Võ giả lại không thể dùng pháp khí chứa đồ, chính mình không lưu danh có thể đặt vào thể nội là bởi vì nó là nhân tạo phi kiếm, tuyên khắc minh văn trận pháp. Hắn cái này một đoạn kim cốt nhìn tựa như là trời sinh trời nuôi tiên vật, phía trên lại không có trận văn, hắn thời trần chỉ mặc một đầu đơn quần, tay tại phía sau co lại liền rút ra. Là thật có chút thần kỳ. Người của ta. Phùng Nam Tuyệt không nghĩ tới đối phương hiếu kỳ chính là cái này, lập tức tức giận trả lời một câu. Tiếp lấy hắn đem cái kia đoạn xương sống dơ lên cao cao, thế mà liền thuận chính mình phần gãy bộ đâm xuống dưới. Xuy, xương đoạn đâm vào, kim quang đại tác, trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn màu vàng màu mè. Phùng Nam Tuyệt trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm, nhìn so trước đó bị mai phục đánh tới kém chút vẫn lạc đều muốn càng khó chịu hơn. Khó trách hắn không nguyện ý vận dụng thứ này. Tiếp nhận to lớn như vậy thống khổ, vậy cái này đồ chơi cùng hắn hòa làm một thể đằng sau, uy năng tuyệt đối không kém. Lương Nhạc ý thức được điểm này sau, lập tức quyết định mình không thể ngồi nhìn hắn hoàn thành dung hợp. Lúc này hơi nghiêng người đi, đệ thất cảnh tu vi thi triển lên trời, trong nháy mắt đã đến Phùng Nam Tuyệt trước người, mũi kiếm thổi phù một tiếng liền đâm vào ngực bụng của hắn ở giữa. Hắn thế mà tránh cũng không tránh. Đây là kiếm của ngươi một lần cuối cùng có thể thương ta. Cả hai giờ phút này khoảng cách không gì sánh được tiếp cận, Phùng Nam Tuyệt trên khuôn mặt mang theo một tia gần như điên cuồng cười, tiếp lấy trên mặt của hắn liền bắt đầu xuất hiện lần phiến màu vàng, cớ sọ bắt đầu cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn. Không chỉ là khách lạt lạt lần phiến như là áo giáp bình thường, ngay cả trong cơ thể hắn đều bộc phát ra một nguồn lực lượng, đem Lương Nhạc đâm vào trước ngực hắn không lưu danh sinh sinh đẩy đi ra, tiếp lấy mảnh kia vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đảo mắt hóa thành một mảnh không thiếu sót lân giáp. Lương Nhạc trước mắt Phùng Nam Tuyệt đã không có khả năng gọi một cái thuần túy người, mà là đầu có hai sừng, toàn thân kim lân, nghiêm nhiên là một đầu hình người kim kỳ lân. Đây là trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua biến hóa, Lương Nhạc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, nhỏ hỏi nguyện khoảnh khắc xuất thủ. Suy. Thiên cương cảnh nhỏ hỏi nguyện gần như không gì không phá, thế nhưng là chạm tại hắn lân giáp này phía trên, thế mà chỉ có một đạo vết tích màu đen. Phùng Nam Tuyệt hai con ngươi nhất chuyển, đấm ra một quyền, bành. Lương Nhạc thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về, ầm ầm đâm vào một bên khác trên vách núi đá. Tiến công không có cách nào phá phòng, bị đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ha ha. Lân giáp đóng đẩy Phùng Nam Tuyệt phát ra cười lạnh, có thể bức ta dùng ra cái này một đoạn kỳ lân xương, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Cái này dùng một lần thiếu một lần thế gian tiên vật, ta mang vào vốn là để phòng bất nhất, không nghĩ tới thật sẽ dùng tới. Thoại âm rơi xuống, hắn quát tay, một vòng màu xích kim liệt diễm chống rông lướt đi, dâng lên bao trùm Lương Nhạc chỗ khu vực. Với anh, không chỉ là Lương Nhạc, tất cả người quan chiến tại thời khắc này đều lại sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Tại tám tay Phùng Nam Tuyệt đằng sau, nghĩ không ra hắn thế mà còn có cường hãn hơn giai đoạn thứ ba. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 388, một kiếm phong tiên cầu nguyện phiếu, chương 388, một kiếm phong tiên cầu nguyện phiếu, đoạt thành chi chiến đánh tới hiện tại, duy trì hai bên người quan chiến đều giống như đang làm ngợp bụng. Mới đầu coi là giận quốc toàn diện ưu thế, đặt xuống càng nhiều cờ đài, đều muốn tốt làm sao chúc mừng kết quả Phùng Nam Tuyệt xuất thủ. Nhìn thấy Phùng Nam Tuyệt đệ thất cảnh, còn tưởng rằng giận quốc không còn hy vọng, đều nằm vật xuống muốn chết kết quả bãi loạn thạch một trận chiến tới. Giận quốc đám thiên tài đột nhiên mai phục một tay, đem Phùng Nam Tuyệt đánh tới gần như tuyệt cảnh, kết quả lại bị hắn chạy, lại lần nữa hy vọng phá toái. Lương Nhạc lại đột nhiên không giả, hắn cũng buộc phát ra đệ thất cảnh lực lượng, ngả bài. Mắt thấy hy vọng tiến đến, Phùng Nam Tuyệt lại móc ra cái này một đoạn kỳ lân xương, trực tiếp đem tự thân lực lượng tăng cường đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Nằm trong loại trạng thái này Phùng Nam Tuyệt, đơn đấu tông sư cảnh cũng chưa chắc không có cơ hội. Bên ngoài sân có người cao giọng nói, loại người này làm sao có thể xuất hiện tại đoạt thành chi chiến? Có hiểu công việc run giọng nói ra, đây chính là kỳ lân xương, thế gian cực phẩm nhất tiên chân, hắn hiện tại mỗi lần hô hấp đều sẽ tiêu hao nó linh lực, uy lực mạnh mẽ tự nhiên bình thường. Kỳ lân bộ tộc nhất là đoàn kết, bọn chúng có thể cảm nhận được đồng tộc huyết mạch, chưa bọn chúng cho phép dù là chỉ là dùng một giọt kỳ lân huyết, đều sẽ bị nâng toàn tộc chi lực truy sát đến chết. Mà Phùng Nam Tuyệt sử dụng căn này kỳ lân xương, chính là thành niên hoàn toàn thể kỳ lân chết bất đắc kỳ tử đằng sau, trong thời gian ngắn đem nó xương cổ sống lấy ra luyện hóa, mới có thể có đến một đoạn nhỏ màu vàng xương sống. Sở dĩ nhất định phải là chết bất đắc kỳ tử, là bởi vì nếu như bình thường già yếu tiêu vong, cái kia kỳ lân xương bên trong linh lực sẽ bị tiêu hao hơn phân nửa, liền không có uy năng như thế. Phùng Nam Tuyệt vốn là có kỳ lân khí huyết, giờ phút này lại cắm vào một cây kỳ lân xương, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, hắn liền cùng một cái kỳ lân thần thú cơ hồ không khác. Địa phương khác nhau ở chỗ, hắn còn nhiều thêm nhân tộc võ đạo tạo nghệ cùng đại đạo lĩnh ngộ. Điểm mạnh không nói cũng hiểu, muốn khống chế kỳ lân xương, chứ nhất định phải có đầy đủ cường đại căn cơ không bị kỳ phản vệ, còn nhất định phải có đầy đủ cường đại bối cảnh, có thể làm cho Nam Hải quân Viêm đạo kỳ lân bộ tộc không tìm làm phiền ngươi, thậm chí là chủ động xuất ra bảo vật đến cấp ngươi. Không thể nghi ngờ đây cũng là chí lượng võ thần giao thiệp. Lân mạch. Nhìn ra được Hoắc Mục Dã vì cái này thở nhỏ nuôi dưỡng ở bên người nhi đồ không ít bút đầu. Thời khắc này Phùng Nam Tuyệt không chỉ là nhục thân vô địch, tùy ý huy sai chính là kỳ lân bộ tộc thần thông, phóng thích ra kỳ lân lửa trong nháy mắt đem Lương Nhạc bao phủ. Lương Nhạc bị hắn một quyền đánh bay, ý thức còn có chút mơ hồ, đột nhiên cảm nhận được xung quanh có chút lửa nóng. Hắn tranh thủ thời gian ép mình tỉnh táo lại, thân thể bật tới, nhảy đến giữa không trung, vẹn vẹn một cái chớp mắt này công phu, da thịt của hắn đã bị vết thương bỏng tổn hại. Phải biết, giờ phút này hắn nhưng là đệ thất cảnh nhục thân. Vừa mới đằng không mà lên, một vệt kim quang ầm vang mà tới, bây giờ Phùng Nam tuyệt mọi cử động mang theo quần quần uy danh, như là thần minh bình thường, đảo mắt xuất hiện tại Lương Nhạc trước người. Lại một quyền. Oeng, Lương Nhạc còn không có thấy rõ người trước mắt thân hình, liền bị hắn một quyền nện xuống đến, trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Kỳ Lân Xương là tiêu hao phẩm, Phùng Nam tuyệt dùng nhiều một đoạn thời gian, đối với nó hao tổn liền sẽ nhiều hơn mấy phần, cho nên hắn cũng gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Đem Lương Nhạc đập xuống về sau, hắn theo sát phía sau, không đợi Lương Nhạc đứng dậy, liền lại là kim diễm lượn lờ một quyền. Oeng, lại một quyền. Lương Nhạc chi mở hai tay hết sức ngăn cản, có thể Phùng Nam tuyệt nắm đấm như là nóng hổi mưa thiên thạch, kín không kẽ hở, một quyền tiếp một quyền trùng điệp rơi xuống. Oanh mảnh. Tại một trận liền đập đằng sau, Lương Nhạc phòng ngự rốt cục cáo phá, bị hắn một quyền nện ở mặt, như vậy hai tay rơi xuống. Hay là không làm được sao? Lương Nhạc bên tai tựa hồ đột nhiên vang lên vừa mới văn sư tỷ tiếng thở dài đó. Cứ như vậy thất bại nàng sẽ rất thất vọng đi. Thế nhưng là mình đã mở ra chữ đấu phát ấn, đem lực lượng tăng lên tới mạnh nhất, vẫn như cũng bị đánh đến không chịu nổi một kích. Đối thủ là một đầu chân chính kỳ lân. Muốn như thế nào mới có thể thu được thắng đâu? Lương Nhạc giống như tiến nhập một loại bảng quan không gian, tại một phần vạn giây lát thời gian bên trong, tư duy phi tốc chuyển động, tìm kiếm lấy cái này đến cái khác khả năng. Đột nhiên, hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Trước đó hắn đã từng lĩnh ngộ qua Tam Tuyệt Kiếm kiếm thứ 3, mơ hồ đụng chạm đến nó cửa hạm. Thế nhưng là bởi vì thực lực không đủ, chỉ là lướt qua liền thôi. Sư phụ đã từng nói, hắn trong vòng 10 trượng, thần tiên khó địch nổi tên hiệu cũng là bởi vì một kiếm này. Mình nếu là có thể nắm giữ, vị tông sư kia phía dưới đồng dạng vô địch thủ. Nếu như có thể dùng ra một kiếm kia, có lẽ còn có hy vọng. Còn có thời gian sao? Mặc kệ có hay không, cũng chỉ có thể thử một lần. Thân thức của hắn suy nghĩ cấp tốc tìm được Vương Nhữ Lân một kiếm kia quan tưởng đồ, nhìn xem dưới ánh trăng tiên nhân vũ động kiếm khí. Oeng, Phùng Nam tuyệt lại là một quyền đánh xuống, đồng thời thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thể phách cũng coi như cường ngạnh, đã bị mình đánh dòng ra tám quyền. Thế mà cũng còn có khí tức, không đem Lương Nhạc triệt để đánh sát, hắn là sẽ không rút ra Kỳ Lân Xương. Hiện tại sát tâm không phải là bởi vì trước đó những cái kia hứa phẫn nộ, mà là thuần túy cảm nhận được uy hiếp, nếu là lại tha cho hắn một đoạn thời gian, không biết lại sẽ cho chính mình làm ra cái gì kinh hỉ. Đây là Phùng Nam tuyệt lần thứ nhất đối mặt người đồng lứa sinh ra loại tâm tính này. Nếu để cho hắn còn sống, bất luận là hôm nay hay là ngày sau, đều sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp lớn lao. Nhất định phải đem hắn ngay tại chỗ oanh sát. Mang dạng này tâm tình, Phùng Nam tuyệt lại lần nữa tụ lực oanh quyền, quyền thứ 9 kiên quyết rơi xuống. Thế nhưng là lần này, tình huống đông nhiên không giống với lúc trước. Vừa rồi giống như đã mất đi ý thức, nhắm chặt hai mắt Lương Nhạc, bên người đột nhiên phiêu khởi thanh phong, trong gió mang theo loáng thoáng đạo vận, bao phủ phương viên khoảng một trượng khoảng cách. Cô này đạo vận để Phùng Nam tuyệt cảm thấy có chút nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngơ ngác một chút, có chút do dự tiếp tục đem một quyền này rơi xuống, hay là rút lui thân rời đi mảnh này để hắn cảm thấy nguy hiểm khu vực. Nhưng chính là sát na này trì hoãn, để hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng. Hắn không có cách nào lại đánh ra trùng điệp quyền thứ 9, cũng không chạy khỏi. Đạo vận khép lại, hắn trên nắm tay liệt diễm đột nhiên biến mất, quanh thân lân giáp đột nhiên rút đi, chờ hắn một quyền này hạ xuống xong, đánh vào Lương Nhạc trên mặt, chỉ phát ra đùng một tiếng vang dọn, đem hắn trên mặt cho bụi cọ mất rồi một khối. Chuyện gì xảy ra? Phùng Nam tuyệt trong lòng giật mình, lực lượng của ta đâu? Để hắn càng hoảng sợ sự tình còn tại phía sau, hữu quyền phía dưới Lương Nhạc đột nhiên mở mắt, lòng bàn tay phun ra kiếm khí, không lưu danh trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của hắn. Xuy, kiếm phong cứ như vậy một mạc khoảng cách gần xuyên thấu tim, từ sau lưng của hắn thấu đi ra. Lương Nhạc có thể cảm giác được, thân thể của mình đã gần như khô kiệt tinh khí thần toàn diện bị thương nặng. Sở dĩ có thể phản sát, dựa vào là chính là vừa mới lâm tràng lĩnh ngộ ra một kiếm này, phàm là ban đêm một tia, khả năng liền bị Phùng Nam tuyệt đánh nát đầu lâu. Cũng may ngộ tính đầy đủ, hay là đuổi kịp. Cái gọi là phong tiên chính là sử dụng thời không đạo vận đem đối phương từ trong đại đạo tức đoạn, trong nháy mắt đối phương sẽ mất đi tất cả đại đạo ban cho lực lượng. Đương nhiên chính mình cũng sẽ mất đi, nhưng là mình trong tay có kiếm, một kiếm này có thể giết tiên nhân. Tráng Phùng Nam tuyệt khí tức trì trệ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin quan mang. Đây là cái gì? Hắn rất khó tin tưởng chính mình thế mà cứ như vậy đơn giản trúng chí mạng một kiếm. Đừng nói người quan chiến, ngay cả chính hắn đều không thể lý giải. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? A Lương Nhạc gian nan cười một tiếng hồi đáp, ngươi có thể từng nghe nói qua một kiếm phong tiên. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 389, võ thần cầu nguyện phiếu. Chương 389, võ thần cầu nguyện phiếu. Khi đó trên trời rơi xuống tuyết lớn, tiểu tử này tại ta mây rừng cửa quan chức quỳ 3 ngày 3 đêm, tuyết đều trôn đến cái cổ. Ta nói ngươi tư chất chỉ có 5 giây leo lan, muốn học ta toàn bộ tuyệt học hay là kém một chút, hắn nói có thể học cái một chiêu nửa thức cũng liền thỏa mãn. Ta nhìn hắn thành tâm, liền đem ta tự sáng tạo kiếm chiêu tiện tay truyền hắn 3 chiêu. Tiểu tử này thiên phú miễn cưỡng cũng có ta một nửa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem 3 chiêu này đều nắm giữ. Hắc hắc. Phía ngoài đoàn người, Vương Nhữ Lân tiên phong đạo cốt, chậm rãi mà nói. Tại nhìn thấy Lương Nhạc bộc phát ra đệ thất cảnh lực lượng, lại bị Phùng Nam tuyệt kỳ lần xương hành hung lúc, Vương Nhữ Lân gấp đến độ vào đầu đút hai, hận không thể xông đi vào thay đồ đệ hoàn thủ. Thế nhưng là các loại Lương Nhạc nhất kiếm phản sát, thế cục trong nháy mắt xoay chuyển sau, hắn lập tức lại lộ ra người thắng dáng tươi cười. Khi Lương Nhạc kiếm ý vừa mới thẩm thấu ra, hắn liền so bất luận kẻ nào đều sớm biết đồ đệ thắng. Đó là hắn tự sáng tạo Tam Tuyệt Kiếm, không có người so Vương Nhữ Lân càng hiểu một kiếm phong thiên. Lương Nhạc một kiếm này mặc dù còn rất thô lậu, phạm vi bao trùm cũng chỉ có phương viên một trượng, có thể phùng Nam Tuyệt hoàn toàn ngay tại trong phạm vi này. Kỳ thật lúc kia hắn quả quyết một chút tranh né nói, hẳn là có thể tránh Lương Nhạc mũi kiếm. Đáng tiếc hắn không hiểu. Trên thực tế, ngoài miệng mặc dù tại nói khoác mà không biết ngượng, có thể Vương Nhữ Lân trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Chính mình sáng tạo hoàn thiện ba chiêu này kiếm pháp, thế nhưng là dùng một chút năm tháng, mặc dù chỉ có ba kiếm, thế nhưng xem như thế gian hiếm có thiên kiêu kỳ tài. Hắn đối với mình đồ đệ nguyện cảnh, là tại trong vòng 10 năm có thể lĩnh ngộ Tam Tuyệt Kiếm liền có thể. Có thể Lương Nhạc nắm giữ những kiếm chiêu này, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một năm. Hắn đã đem chính mình tất cả mọi thứ đều học đi. Loại ngộ tính này, cho dù là Vương Nhữ Lân lại tự ngạo với thiên phú, cũng phải nhịn không nổi mà cảm. Nhất là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn biết Lương Nhạc kỳ thật vẫn luôn là không có hoàn toàn nắm giữ một kiếm phong tiên, không phải ngộ tính không đủ, mà là bị khốn tại tu vi. Một kiếm này cần tiết lực lượng, chính là muốn đến đệ thất cảnh về sau mới có thể đầy đủ. Thế nhưng là hắn buộc phát đến đệ thất cảnh lực lượng bất quá vừa rồi một lát, hắn hoặc là một bên chiến đấu một bên lĩnh hội, hoặc là trong nháy mắt lĩnh ngộ hoàn thành, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khủng bố. Nói là ngộ đạo thụ thành tinh cũng không đủ. Một kiếm phong tiên phong đạo nhân đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, đối với Vương Nhữ Lân nói nhảm hắn đương nhiên là không tin, Tam Tuyệt Kiếm bọn hắn đồng dạng hiểu rõ. Ta vốn cho rằng Lương Nhạc muốn tới tông sư cảnh mới có thể lĩnh ngộ một kiếm này, nếu là có thể tu đến đỉnh phong trở thành đỉnh tiêm đại tông sư, có lẽ có thể kế thừa người thần tiên khó địch nổi danh hảo. Tuyệt đối nghĩ không ra, hắn thế mà tại đệ thất cảnh, mà lại là ngắn ngủi như vậy đệ thất cảnh thời gian bên trong, liền đốn ngộ một kiếm này. Vân Thiền sư thân là võ giả, càng thêm biết lĩnh ngộ như vậy đạo vận có bao nhiêu khó. Vương Nhữ Lân một kiếm phong tiên chẳng lẽ để hắn đều không thể lý giải trong đó huyền diệu, chỉ có thể theo không kịp, Lương Nhạc thế mà sớm như vậy liền có thể nắm giữ, hắn liên tục lay động đầu trọng, trong miệng luôn miệng nói, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, bọn hắn đều là đã hiểu Lương Nhạc, lại hiểu Tam Tuyệt Kiếm đại tông sư, tuyệt đối người trong nghề, càng như vậy mới càng biết Lương Nhạc đến tột cùng làm được cái gì. Chỉ có hiểu một kiếm phong tiên người mới biết, trong này môn đạo sâu bao nhiêu. Mà ở chung quanh phổ thông người quan chiến trong mắt, Lương Nhạc phản sát tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, bốn phía đều vang lên tiếng hoan hô. Bọn hắn nhìn không ra ở trong đó chỗ cao thầm, chỉ cảm thấy Lương Nhạc vốn là so Phùng Nam Tuyệt càng mạnh. Thổi Phùng Nam Tuyệt nhiều năm ấu lân bảng thứ nhất, nguyên lai chân chính mạnh nhất thiên tiêu sớm tại ta Cửu Châu trong trận. Bàng Xuân nhìn xem người chung quanh khó có thể tin ánh mắt, khỏe miệng nghiêng một cái, ta đã sớm nói hắn có thể thắng đi, các ngươi là cũng không biết A Nhạc ngộ tính cao bao nhiêu, hắn trong đầu kiểm tra một lúc sau, Đại Xuân cấp ra một cái cực cao đánh giá, so ta đều thông minh. So Đại Xuân đều thông minh Lương Nhạc, lúc này cũng cảm thấy đến may mắn. Nếu là mình chậm nữa bên trên một kia mở mắt, chỉ sợ cũng muốn bị Phùng Nam Tuyệt bể đầu, tên này dưới thật sự là tử thủ. Bất quá cũng không trách hắn, chính mình đối với hắn cũng không có lưu tình. Dù sao giống như là bọn hắn loại này song phương đều liều lên tính mệnh đối cục, không đem đối phương triệt để tiêu diệt, là sẽ không yên tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phùng Nam Tuyệt cũng coi là một cái khả kính đối thủ, chính mình nếu không phải mượn nhờ chữ đấu pháp ấn lực lượng, lại thêm một tia lâm thời đốn ngộ may mắn, tuyệt đối không thể thắng qua hắn. Phùng Nam Tuyệt trong mắt, nhìn xem cái kia xuyên qua tim của mình thân kiếm, trong mắt bắt đầu toát ra một tia không cam lòng. Hắn ma luyện 12 năm, cơ hồ chưa bao giờ đi ra mãng thương sơn, không chỉ là vì chỉ đánh trận này đoạt thành chi chiến. Đây chỉ là hắn điểm xuất phát, hắn muốn từ nơi này giẫm lên giận quốc các thiên tài xuất đạo. Hoành ép cửu đường cùng cửu châu, giống lúc trước hoát mục giã một dạng. Ta ngày sau là muốn thành thần nhân vật. Làm sao lại đoạn tuyệt ở chỗ này? Trước đó những năm kia, hắn vẫn cảm thấy mình mới là vùng thiên địa này ở giữa nhân vật chính, giờ khắc này đột nhiên sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lực lượng sinh mệnh cấp tốc từ thể nội trôi qua, bởi vì kỳ lân xương gia trì, khí huyết của hắn đặc biệt cường thịnh, có thể nhận lấy vết thương chí mạng đằng sau, lại thế nào cũng thật không qua thời gian qua một lát liền muốn đánh chết vong. Ngay tại cuối cùng này thời khắc, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Răng rắc một đạo, giống như kinh lôi. Giống như có người nào cưỡng ép đột phá chiến trường bên ngoài trận pháp, tầng này trận pháp là hai nước đại tông sư liên thủ bố trí xuống, dù cho thiên quân vạn mã cũng không có khả năng va chạm đến mở, chính là vì để bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu đoạt thành chi chiến tiến hành. Nhưng vẫn là có người có thể tùy tiện đột phá vào đến. Phùng Nam Tuyệt phía sau, nhiều hơn một thân ảnh. Đó là một người mặc màu xanh đen kình trang nam tử, dáng người khôi ngô, so Phùng Nam Tuyệt cao hơn một cái đầu, tóc ngắn, mặt vuông, mày rậm mắt tròn. Hắn đột ngột xuất hiện ở đây ở giữa, một thanh đè lại Phùng Nam Tuyệt bả vai. Phùng Nam Tuyệt điên cuồng trôi qua sinh mệnh trong khoảnh khắc đó đã ngừng lại, tựa như dòng nước bị ngăn chặn lối ra. Lương Nhạc kiếm khí trong chốc lát bị thanh trừ, không lưu danh cũng bị gạt ra Phùng Nam Tuyệt ngực, chí mạng thương thế tại hắn bô phía dưới thế mà liền phục hồi như cũ. Đối mặt người này, Lương Nhạc chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như là phương viên mười dặm không khí đều bị đè lại không cách nào lưu động. Không chỉ là hắn dạng này cảm thấy, liền ngay cả chiến trường bên ngoài cách mây mù thấy cảnh này người quan chiến, chỉ một thoáng đều cảm thấy tim giống như là lấp đầy ở, trong lúc nhất thời ngột ngạt năng giải. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tòa núi cao, để vô số người cảm nhận được thần minh giáng lâm giống như bị áp, mà xem như bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lương Nhạc, còn có thể bảo trì một cái thanh tỉnh ý thức, đã rất không dễ dàng. Suy nghĩ hơi chút thay đổi, thân phận của người này cũng không khó đoán. Đỉnh tiêm đại tông sư hắn đã gặp qua một chút, thông thiên nhân vật trên bảng cũng có, nhưng từ không có bất kỳ một người nào có loại này vì thế kinh khủng. Đáp án miêu tả sinh động. Khoan mục dã. Dân quốc bên này người quan chiến vẫn chỉ là lên tiếng kinh hô. Mà cựu đường bên kia người quan chiến đã có thật nhiều tại hô to hạ bái võ thần đại nhân. Chương 390, thần tiên đối với cầu nguyện phiếu, chương 390, thần tiên đối với cầu nguyện phiếu, khoát mục giáng một đời đồng dạng có thể xưng truyền kỳ. Hắn vốn là cựu đường kim dê bộ một cái khốn cùng chăn dê thiếu niên, địa vị cùng nô lệ không sai biệt lắm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay cả lão bà đều không lấy được, muốn cùng dê sống hết đời. Có thể sự tình hay là không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Có một hồi trên thảo nguyên mưa to, hắn đuổi dê bảy tránh né mưa gió trong quá trình, đuổi theo dê đầu đàn tiến nhập một cái không biết trong sân động. Bên trong có một cái bị nhốt lão giả, cùng vẽ lên tràn đầy bức tường thứ nhất vách tường công pháp bí tịch. Lão giả nói đây là tiền nhân tông sư chỗ khắc xuống võ đạo văn tường đồ, cực kỳ thâm thúy, không lĩnh ngộ phía trên công pháp, liền không cách nào rời đi phong ấn này chi địa, hắn đã bị vây ở chỗ này 30 năm. Đối với võ đạo tràn ngập tính ý khoát mục giã chỉ là đơn giản liếc một cái. Lão giả lại muốn ăn khoát mục giã mang vào dê, khoát mục giã không để cho, lão giả liền muốn động thủ, khoát mục giã sợ sệt, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Nhìn xem hắn thuận hoạt rời đi động quật, đêm đó lão giả đối với vách tường ngẩn người thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, tự an ủi mình tốt xấu nhiều mấy con dê. Khoát mục giã lúc này mới phát hiện mình đã nắm giữ bức kia quan tưởng đồ bên trên công pháp, đáng tiếc hắn dê không có cao như vậy thiên phú, một cái đều không có đi ra. Về đến trong nhà sau, chủ nhân phát hiện hắn làm mất rồi dê, liền muốn trừng phạt hắn. Hắn trực tiếp đem chủ nhân thủ hạ mấy cái kia đại hán tất cả đều thả lật ra, chủ nhân lập tức trở mặt, chúc mừng hắn luyện thành võ đạo thần công, còn giết mấy con dê giúp hắn chúc mừng. Bởi vậy, khoát mục giã bắt đầu đi khắp cựu đường cùng cựu châu danh sơn đại xuyên, bốn chỗ tìm võ đạo danh sư luận bản, vô luận thắng thua, hắn đều có thể cấp tốc học được đối phương công pháp. Có như vậy một đoạn thời gian, cựu châu các đại võ đạo tông môn đều lưu truyền một cái cựu đường thiếu niên truyền thuyết, trên núi tới một cái cựu đường tiểu tử, hắn nhìn một chút liền có thể học được chiêu số của ngươi. Cứ như vậy, hắn bốn chỗ khiêu chiến, dần dần trưởng thành là hoành ép tứ hải một đời võ thần. Bất quá võ thần đại nhân nói là cựu đường thủ hộ thần, kỳ thật địa vị cũng có chút hứa xấu hổ. Bởi vì trước đó cựu đường thần một mực là huyễn thần phong, mà hắn hoành không xuất thế, để cựu đường lại tăng thêm một cái thần. Mặc dù hắn là thực sự thần tiên cảnh, có thể huyễn thần phong cũng không phải không có đối phó thần tiên cảnh thủ đoạn, song phương cũng hẳn là trải qua một chút của nhau, cuối cùng mới đã đạt thành như bây giờ một cái cân bằng. Võ thần địa vị cao thượng không người có thể so, nhưng không nhúng tay vào cựu đường sự vụ, cái này cùng hắn bản ý cũng rất phù hợp. Mà huyễn thần phong vẫn như cũ siêu nhiên, thống lĩnh cựu đường các bộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng dẫn quốc triều đình cùng huyền môn quan hệ có chút cùng loại. Có lẽ hoàn toàn là bởi vì không nhúng tay vào cụ thể sự vụ, cho nên hắn đối với cựu đường bách tính chỉ có ích không có chỗ hại. Huyễn thần phong dâng lễ phụng thần minh là hư vô mở mịt, có thể võ thần đại nhân lại là thật sự. Những năm gần đây, hắn tại cựu đường trong lòng bách tính địa vị càng ngày càng cao. Nguyên nhân chính là như vậy, phía bên kia mới có số lớn bách tính quỳ xuống đất cùng bái. Hắn đối với cựu đường tới nói là thủ hộ thần, đối với cựu châu dẫn quốc tới nói chính là đại địch số một. Nếu không có khoát mục giã tồn tại, cựu đường năm đó tuyệt đối không dám phát động tây bắc chi chiến, sau đó dẫn quốc trả thù cũng sẽ không đến xương bắc thành mới thôi. Bao quát đoạt thành chi chiến ký kết, tự nhiên cũng là thần tiên cảnh ở giữa rằng co đằng sau ký kết minh ước. Khoát mục giã nhìn xem Lương Nhạc con mắt, thêm chút xem kỹ đằng sau, đột nhiên lên tiếng nói, rất không tệ. Ân. Nghe bất thình lình khích lệ, Lương Nhạc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chính mình vừa mới kém chút liền cho hắn nhi đồ giết chết, còn tưởng rằng hắn biết tìm chính mình phiền phức, nguyên lai còn muốn khen ta một chút không. Thời gian của một câu nói, không đợi hắn trả lời, khoát mục giã liền đã đổi qua ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Tại tiếng sấm vang lên sát na, ngọc kính thần quan trong tay bảo kính liền phóng ra ngàn vạn ngân hoa, nàng trong nháy mắt tiếp thu được một cỗ thần niệm, cầm trong tay bảo kính lăng không ném ra ngoài. Hiu, kính trung quang hoa nở rộ, lăng không chiếu ra một vòng to lớn hình người quang ảnh, mặc dù diện mục mơ hồ, nhưng lờ mờ là một nữ tử bộ dáng. Ta nhớ được lúc trước định ra đoạt thành chi chiến lúc, người ta ba người tất cả đều ở đây, võ thần cũng đồng ý sẽ không nhúng tay. Nữ tử kia thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phiêu phiêu miểu miểu, quanh quẩn tại trong chiến trường bên ngoài. Đại thần quan, lần này đến phiên giận quốc một bên người hét lên kinh ngạc. Cái này cách ngọc kính dáng lâm rõ ràng chính là vấn thiên mái nhà đại thần quan phủ Mạn Hốt. So với cựu đường võ thần, dân quốc đại thần quan thì càng giống như là chân chính thần tiên. Khoát mục giã niên kỷ tốt xấu không có lớn như vậy, rất nhiều người đều biết hắn quý tích trưởng thành, chứng kiến qua truyền thuyết của hắn. Mà phủ Mạn Hốt nhân tiền hiện thánh số lần, gần ngàn năm bên trong đều chỉ có giải rác mấy lần. Đại thần quan, khoát mục giã thần sắc nghiêm túc, ta vô ý tả hữu đoạt thành chi chiến thắng bại, chỉ là bồi dưỡng đệ tử này tốn hao ta rất nhiều tâm huyết, không muốn để cho nó bỏ mạng nơi này. Có lẽ ngoại nhân không có phát giác, thế nhưng là Lương Nhạc có thể cảm nhận được. Tại khoát mục giã cùng đại thần quan đối thoại lúc, song phương khí cơ cùng uy áp đều tăng cường đến một cái tràn ngập tiên địa trình độ. Bọn hắn hẳn là đều không phải là tận lực thả ra, có thể chỉ cần bình thường như thân, cái kia thần tiên cảnh uy áp chính là như vậy. Ở vào cả hai ở giữa hắn, một mực toàn lực để bảo toàn trái tim của chính mình phòng, mới có thể để cho đạo tâm của mình không có sụp đổ tại hai người uy áp dư ba phía dưới. Phàm là thất thủ một chút, khả năng liền muốn làm trận nắm sấp đi xuống. Nhắm mắt lại đi cảm giác, liền sẽ cảm thấy hai người kia cũng không có ở trước mặt mình, mà là đều có đỉnh tiên lập địa thân thể, vắt ngang ở cựu châu cùng cựu đường biên giới, giống như là hai phe thế giới tại đụng nhau. Đây là hắn lần thứ nhất đối với thần tiên cảnh cường đại có thực cảm giác. Đều nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thế nhưng là hai vị thần tiên cảnh chỉ là đứng ở nơi đó nói mấy câu, có mang đệ thất cảnh tu vi chính mình cũng nếu không đánh được, có thể ngươi cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới. Phụ Mạn thuật ngữ điệu nhu hòa, ngôn ngữ lại là rất cường ngạnh. Lần này đoạt thành chi chiến, cựu đường nhận vua. Khoát mục ra nói thẳng, Đây cũng là không có rất làm cho người khác kinh ngạc, dù sao coi như hắn không nhúng tay vào, Phùng Nam Tuyệt vừa chết, tiểu đường bên này cũng không có khả năng có cái gì chiến lược. Thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, hắn thốt ra lời này lối ra, hay là để dẫn quốc bên này bạo phát ra vang động trời tiếng hoan hô. Thắng. Vừa mới nhìn thấy Lương Nhạc phản sát một màn kia liền đã biết, nhưng lúc này nghe được Khoát Mục Dạ nắp hòm kết luận, hay là làm cho người phân chấn. Lại qua 20 năm, lần này hay là dẫn quốc doanh, bọn hắn giữ vững xương Bắc Thành. Có lẽ tiếp qua kế tiếp 20 năm, tiểu đường liền không lại có cùng dẫn quốc một trận chiến thực lực, đến lúc đó bọn hắn chiến tuyến có lẽ liền không tại xương Bắc Thành, mà là tại cảng phía Bắc. Tại Phong Lôi Cốc bên ngoài, Cửu Châu Đam Thiên Tài không có nhìn thấy bên trong đánh nhau chẳng cảnh, nhưng cũng thấy được hai đại thần tiên cảnh giáng lâm. Nghe nói như thế, thương tổn đầy người mấy người đều ngẩng đầu, hắn thế mà làm được. Văn Nhất Phàm ngước mắt nhìn về phía cấp trung, trong mắt cũng là thần quang phun trào, hắn quả nhiên làm được. U Minh Quật bên trong, mọi người vẫn luôn lười nhác nhìn đứng im trong tấm hình, hai người rốt cục đều bắt đầu chuyển động. Nô Mở cùng Yên Thần binh đồng thời ngẩng đầu, nghe bên ngoài phủ mạn hột thanh âm không linh, đều có chút buồn bực. Động tĩnh gì? Mặc kệ nó coi chừng đừng bại lộ chính mình. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 391, còn có hậu chiêu. Câu nguyện phiếu, chương 391, còn có hậu chiêu. Câu nguyện phiếu, chấm đã. Ngay tại hai vị thần tiên cảnh trong lời nói muốn định ra đoạt thành chi chiến thắng bại thời điểm, bên cạnh đột nhiên lại chuyển tới một thanh âm. Chỉ thấy vị kia đến từ Huyền Thần Phong Phong Tế Ti Tiêu lĩnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong cốc, đi vào Khoát Mục Giã trước người, không người nói, võ thần đại nhân cùng dẫn quốc đại thần quan nói chuyện với nhau, vốn không có ta chen vào nói phần. Nhưng nếu chê nói rõ, sợ là muốn ảnh hưởng đại sự. Khoát Mục Giã tự nhiên là nhận biết Tiêu lĩnh ngưng mắt nhìn về phía hắn, Phong Tế Ti có lời gì nói. Mặc dù Phùng Nam Việt trọng thương, nhưng Huyền Thần Phong cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, lúc này tiểu đường còn không thể nhận thua. Tiêu lĩnh thi triển bí pháp, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nhẹ nhàng nói ra. Khoát Mục Giã ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu lĩnh, hơi trầm mặc. Hắn xác thực không biết Huyền Thần Phong bố trí, chỉ là mắt thấy cửu đường thiên tài đều là thương tổn, Phùng Nam Tuyệt khẽ đảo căn bản không có khả năng lại có sức đánh một trận, lúc này mới bung lời ra ngoài. Lúc này Tiêu lĩnh lại mở miệng khuyên can, muốn cho hắn thu hồi lời này. Đối với tại cửu đường trong lòng bách tính giống như chân thần tại thế Khoát Mục Giã tới nói, đây không thể nghi ngờ là hao tổn mặt mũi sự tình. Nhưng nếu Huyền Thần Phong thật có chuẩn bị ở sau, hắn cử động lần này lại xác thực lộ ra lỗ mãng. Lúc này khác, hay là Phổ Mạn Hột đột nhiên mở miệng nói, võ thần đại nhân mang đi nhà mình đệ tử, ngày sau tự hành bồi thường liền có thể. Cựu đường thiên tài còn tại phân chiến bên trong, cũng đừng thay bọn hắn nhận thua đi. Tiêu lĩnh thần thông chống đỡ được người khác, không có khả năng ngăn trở Phổ Mạn Hột, dù sao người ta là bí thuật tổ tông. Lúc trước hắn người khác nghe không được, lúc này đại thần quan đột nhiên mở miệng từ chối Khoát Mục Giã nhận thua đề nghị, lại là tất cả mọi người nghe được tại cảm nhận bên trên nhìn chính là đại thần quan mở miệng bác bỏ chuyện này, mà không phải Khoát Mục Giã mở miệng bị Huyền Thần Phong bác bỏ, mất tại cựu đường địa vị. Phổ Mạn Hột mới mở miệng này, tương đương với bang Khoát Mục Giã hóa giải rất nhiều xấu hổ. Khoát Mục Giã nhìn về phía giữa không trung Phổ Mạn Hột, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện hôm nay ta tất có chỗ bồi thường, nhà mình đệ tử ta trước hết mang đi, đoạt thành chi chiến tiếp tục liền tốt. Nói đi, hắn lại quay đầu nhìn Tiêu lĩnh một chút, trong ánh mắt tựa hồ ẩn hàm một tia hàn mang, phảng phất tại nói, vậy ta liền nhìn xem các ngươi Huyền Thần Phong có thể có cái gì bố trí đến đảo ngược cả thôn. Tiếp lấy cầm lên suýt nữa vẫn là Phùng Nam Tuyệt, lại là một tiếng lôi chấn vang, trong nháy mắt biến mất tại phòng lồi cốc bên trong. Tiêu lĩnh không tiêu ngạo không tự ti, đưa mắt nhìn Khoát Mục Giã rời đi về sau, lại quay người lại, hướng phía Phổ Mạn Hột pháp tướng không người chào. Vừa rồi đối thoại ngắn gọn, lại là một lần có chút phức tạp va chạm. Trên mặt nổi nhìn Phổ Mạn Hột cùng Khoát Mục Giã là đối địch song phương hoàn toàn xứng đáng nhân vật đại biểu, riêng phần mình duy nhất thần tiên cảnh. Nhưng nếu là Huyền Thần Phong quả thực bác bỏ Khoát Mục Giã lời nói, chứng minh võ thần đại nhân tại cửu đường cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, cái kia này lên kia xuống, không thể nghi ngờ là Huyền Thần Phong quyền uy lại vượt trên võ thần. Mà cùng Khoát Mục Giã so sánh, hiện nhiên Huyền Thần Phong mới là đại thần quan chân chính địch nhân. Nơi đó, truyền thừa là người kia đạo thống. Một khi hắn trở về, cái kia Huyền Thần Phong sẽ lập tức vì đó giúp đỡ. Đây cũng là Phổ Mạn Hột tiểu bang một tay Khoát Mục Giã nguyên nhân, nàng hy vọng có thể có người tại cửu đường cảnh nội tiếp tục cùng Huyền Thần Phong đối kháng. Hưu, nương theo lấy ánh sáng thu lại, Phổ Mạn Hột pháp thân cũng trở lại ngọc kính bên trong. Tiêu lĩnh từ lâu phi thân rời đi, vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo phong lôi cốc, một lần nữa trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có trọng thương Lương Nhạc một người mở mịt đứng ở nguyên địa. Đều đi, chúng ta cứ như vậy ngắn ngủi thắng một chút, còn phải tiếp tục ca một lát an tĩnh đằng sau. Đột nhiên trống rỗng cùng đau đớn xâm nhập mà đến, hắn phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đấu tự pháp tấn phản vệ đến hiện tại hắn liên động một cây ngón tay nhỏ cũng khó khăn. Đang quan chiến giả thị giác đến xem, chính là Khoát Mục Giã muốn nhận thua, bị Phổ Mạn Hột từ chối nhã nhặn, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có không hiểu. Người ta đều nhận thua, đại thần quan vì sao không tiếp nhận a? Vừa mới gieo họ qua bách tính gãi gãi đầu, chắc thắng không phải. Ngươi hiểu cái gì a? Trong mắt mọi người lóe ra trí tuệ quan mang, đại thần quan là không nhận ngươi chuyện này, giống như vị cứu đồ đệ liền nhận thua một dạng, ngươi nhìn cựu đường bên kia còn có mấy cái có thể đánh. Liên tiếp lấy hướng xuống đánh, chúng ta lập tức cũng muốn thắng. Ngươi muốn đem đồ đệ cứu đi, ngươi đến có khác bồi thường mới được, nàng đây là vì dẫn quốc tranh thủ càng nhiều lợi ích. Cũng là ấy. Lời vừa nói ra, người chung quanh cũng đều dần dần tỉnh táo lại. Từ quan chiến thị giác nhìn, dẫn quốc mặt này còn có vừa mới đột phá Trần Huyền Cứu cùng Lâm Phong Hòa hai cái này hoàn chỉnh chiến lực, người nào đó cũng không nhắc lại, trọng thương Văn Nhất Phàm cùng Biên Sinh Hòa Thượng cũng khôi phục được không sai, nhìn không nói đầy trạng thái, tối thiểu là có một tia dư lực. trước mắt nhìn xem đến giống như chỉ có Lương Nhạc cùng Tề Ứng Vật hoàn toàn mất đi chiến lực. Mà Cửu Đường bên kia thì không phải vậy, trọng thương Tiêu Mục Vân vừa mới điều tức tốt, cũng không có trạng thái đỉnh phong, mà Ô Kỵ Long, Trần Chi Bằng, Tô Ấu Bằng cái này và cái đều đã mất đi ý thức, Lang Điệp đồng dạng không cách nào lại chiến, Phùng Nam tuyệt kém chút chết, người nào đó cũng không để cập nữa. Căn bản một cái có thể đánh đều không có. Dạng này tiếp tục đánh xuống, cũng hoàn toàn là giận quốc đối với Cửu Đường nghiền ép. Chính là như vậy, về sau Cửu Đường võ thần còn muốn bồi thường khác, đại thần quan Cao Minh A. Người xem nhau nhau tình ngộ, hướng đại thần quan Trí Tuệ gửi lời chào. Nhưng lại tại bọn hắn lại lần nữa chúc mừng thời điểm, đột nhiên lại có người phát ra nghi vấn, à, nữ tử kia muốn đi làm cái gì? Tại mọi người phục sát Phùng Nam Tuyệt, Lương Nhạc đại chiến kỳ lần xương thời khắc, trước đó bị Văn Nhất Phàm phi kiếm xuyên thủng Tiêu Mục Vân một mực tại mặc chữa thương điều tức, tốn hao rất nhiều thời gian bù đắp đục thân vết thương. Tại Khoát Mục Dạ Giang Lâm, chiến trường thế cục tạm dừng thời điểm, nàng mặc đi tới Bạch Cốt. Tại hết thể phong ba kết thúc, chiến đấu một lần nữa mở ra lúc, Tiêu Mục Vân đã đỡ dậy Lang Điệp. Lang Điệp trước đây bị Văn Nhất Phàm đấm thẳng đánh mặt, bất tỉnh nhân sự, tìm được cũng giúp không được giúp cái gì. Tiêu Mục Vân lại tới đây, tựa hồ không phải là vì đặc biệt cứu nàng. Đem Lang Điệp để đặt qua một bên đằng sau, Tiêu Mục Vân cầm lấy chính mình pháp khí cây sáo, lại lần nữa thổi. Lần này vang lên tiếng địch sâu thẳm chói tai, càng bén nhọn, chợt nghe chút có chút khó nghe, cẩn thận nghe chút quả thực là đặc biệt khó nghe. Người tu hành nghe cũng không khỏi có mê muội cảm giác nôn mửa, nếu là không có chút nào tu vi phạm nhân khoảng cách gần nghe được, chỉ sợ muốn bị kích thích thần hồn rối loạn nổi điên. Nhưng lại tại tiếng địch vang lên nửa khúc đằng sau, bạch cốt bên trong âm khí đột nhiên tăng vọt, quỷ hào không ngừng, đợi đến một khúc kết thúc, càng có vô số rắc rắc phần phật bạch cốt lắc lư thanh âm. Mảnh này hoang thổ trên chiến trường, còn sót lại mảng lớn bạch cốt đều rắc lên ánh sáng xám, nhao nhao đứng thẳng lên, cầm đao mặc giáp, lặp lại cửu nghiệp. Liếc nhìn lại mênh mông bạch cốt bò dậy cốt binh mấy vạn có thừa. Trong đó không thiếu hung thú hải cốt, động như là núi nhỏ. Bất quá một khúc thời gian, Tiêu Mục Vân liền triệu hoán lên cái này đầy đất bạch cốt ở mình. Nàng lúc này mặt không có chút máu, trong mắt thần quang lại đặc biệt sáng tỏ, đỉnh đầu một mảnh mây đen, huy động ống tay áo, hiệu ứng các tướng sĩ, đi hoàn thành các ngươi chưa xác định chiến đấu đi. Đây là ma đạo bí thuật. Có người quan chiến hoảng sợ nói, hiệu ứng lại còn có hậu thủ. Chương 392, cuối cùng đến ta ra tay rồi cầu nguyện phiếu. Chương 392, cuối cùng đến ta ra tay rồi cầu nguyện phiếu. Trên đài quan chiến, Tiêu Lĩnh vừa trở về không lâu, bạch cốt liền phát sinh dị động. Từ Chiêm Ngao nhìn về phía hắn, ngưng mi đạo, gió tư tế, đây chính là các ngươi Nguyên Thần Phong giáo bí thuật sao? Tiêu Lĩnh quả quyết lắc đầu, Mục Vân không biết từ chỗ nào học được cái này tà môn ma đạo, đợi trận chiến này kết thúc, Nguyên Thần Phong nhất định đối với nàng tiến hành xử phạt. Lúc này Tiêu Mục Vân làm sự tình, liền đem bạch cốt bên trong hải cốt vong linh đều tỉnh lại, để bọn chúng vì chính mình tác chiến. Đây là không hề nghi ngờ ma đạo bí thuật. Ma môn bao quát tinh khí thần ba loại truyền thừa, có võ giả, luyện khí sĩ, tự nhiên cũng có bí thuật sư, thí dụ như Nam Hải Cực Lạc cung chính là nhân gian một đại bí thuật sư truyền thừa, liền thuộc về ma môn. Mà trong đó nhất là lấy U Minh chi pháp là ma môn bí thuật đại biểu, đây cũng là thiên hạ chính đạo nhất là mâu thuẫn năm đó tiêu diệt ma môn thời điểm, một chi này đều bị giết sạch sành sanh, bây giờ Cửu Châu cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì thi triển U Minh bí thuật ma tu. Không muốn Cửu Đường Huyền Thần Phong như vậy tồn tại, thế mà để đệ tử âm thầm tu tập U Minh thuật. Tại một ít đặc biệt trường hợp, U Minh thuật có thể bộc phát ra viễn siêu thi thuật giả cảnh giới lực lượng, tựa như hiện tại Tiêu Mục Vân. Nàng tại Bạch Cốt triệu hoán ra âm binh đại quân, đủ để quét ngang một tòa thành trì. Ở trong đó trừ thực lực của nàng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nơi này bản thân nồng đậm âm khí cùng rất nhiều mang theo tu vi hải cốt, nghĩ đến Cửu Đường phái nàng một cái bí thuật sư tới tham gia đoạt thành chi chiến, liền nghĩ kỹ một chiêu này. Mặc dù Phùng Nam Tuyệt trong cùng thế hệ mạnh vô địch, thế nhưng không phải bọn hắn thủ đoạn duy nhất. Một khi hắn không cách nào đặt vững thắng cục, Tiêu Mục Vân liền sẽ xuất thủ, thi triển ra cái này coi trời bằng vùng thủ đoạn. Huyền Thần Phong vì thắng, thật đúng là không từ thủ đoạn a. Tào Vô Cứu thâm thẳm nói ra. Vũ sư công chúa mỉm cười nói, vị kia đánh bại Phùng Nam Tuyệt thiếu hiệp, chỉ sợ dùng thủ đoạn cũng không ít. Tại trong thị giác của nàng, vẫn kiên trì cho là Lương Nhạc đột nhiên bộc phát ra đệ thất cảnh tu vi là gian lận. Song Phương vừa đi vừa về đấu vài câu miệng, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, ai cũng không có làm sao đối phương năng lực. Cựu Đường cảm thấy Lương Nhạc bộc phát là dùng một loại nào đó phương pháp gian lận, nhưng bọn hắn tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Dận Quốc cảm thấy Tiêu Mục Vân dùng U Minh bí thuật không hợp lý, có thể cái này cũng không phải là trái với quy tắc thủ đoạn. Đoạt thành chi chiến chính là chiến tranh chân chính, trong chiến tranh địch nhân dù cho dùng làm đất trời bán giận thủ đoạn, ngươi cũng chỉ có thể chờ chiến thắng về sau lại trừng phạt hắn. Nếu là chiến bại, cũng chỉ có thể vô lực khiển trách. Hoàn thành âm binh triệu hoán tập kết, Tiêu Mục Vân tiếng địch nhất chuyển, mảng lớn hải cốt âm binh liền hướng phía Phong Lôi Cốc phương hướng trùng trùng điệp điệp quần quần cuốn tới. Âm binh quá cảnh, có cây suy vong, nồng đậm âm khí như là thủy triều bình thường, phá hủy lấy phụ cận hết thảy sinh linh. Tiêu Mục Vân đỉnh đầu mây đen, dần dần khuếch tán đến đoạt thành chi chiến toàn bộ chiến trường. Lương Nhạc Tài mới vừa đi ra Phong Lôi Cốc, liền gặp được Văn Nhất Phàm mấy người chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Chỉ có Lâm Phong Hòa dự biết sư tỷ là đứng đấy Viên Sinh Hòa thượng hơi khôi phục chút tinh thần, vẫn như cũ quanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn mặc dù khiêng Phùng Nam Tuyệt một kích, nhưng tốt xấu hay là võ giả, thể phách đủ mạnh cứng rắn, khôi phục được cũng mau mau. Tề Ứng Vật làm luyện khí sĩ cũng bị đánh một cái, người bị thương nặng, đến nay còn không có thanh tỉnh. Nhìn thấy hắn toàn thân trọng thương, liền ngay cả trên mặt cũng đều là vết cháy, Văn Nhất Phàm tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đem hắn đỡ lấy, ngươi thế nào? Không có việc gì. Lương Nhạc miễn cưỡng đáp, chính là có chút suy yếu, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Văn Nhất Phàm nắm chặt tay của hắn, đem chân khí độ nhập hắn trong kinh mạch giúp hắn chữa trị, không cần nghĩ cũng biết, hắn khẳng định đã trải qua một phen cực gian nan khổ chiến. đơn đấu chiến thắng Phùng Nam Tuyệt, cái này tại vừa mới quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, nếu là bọn họ biết Phùng Nam Tuyệt còn dung hợp kỳ lân xương, chỉ sợ sẽ càng thêm chấn kinh. Chiến đấu tầng cấp đã bị kéo đến một cái bọn hắn không tưởng tượng nổi trình độ. Bên kia giống như có động tĩnh. Lương Nhạc nhìn về phía Bạch Cốt phương hướng. Văn Nhất Phàm cũng nghiêng đầu nhìn lại, nàng cùng Lương Nhạc là trước hết nhất phát giác dị động, thoáng cao mày nói, có 10 phần nồng đậm âm khí. A, rốt cục đến ta xuất thủ. Cảm nhận được cỗ này dị động, Lâm Phong Hòa đột nhiên cười một tiếng, đi ra phía trước, vỗ vỗ Lương Nhạc bả vai, ngươi làm đã đủ nhiều, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Hắn nói cũng không có tâm bệnh, Lương Nhạc kém chút giết Phùng Nam Tuyệt, là thật là tương đương hết sức. Hiện tại Lương Nhạc cũng đích thật là đốt hết không còn một tia dư lực chiến đấu. Cựu đường bên kia cũng không có cái gì chiến lược đúng là bọn họ nên phát huy thời điểm. Chỉ thấy Lâm Phong Hòa còi 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 đằng không mà lên, đón âm khí bao trùm tới phương hướng, cưới gió mà đi. Hắn có thể chứ? Văn Nhất Phàm hơi lo lắng. Tin tưởng Lâm sư huynh đi. Lương Nhạc đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Phong Hòa lấy so với trước lúc càng nhanh gấp 10 lần tốc độ, nhanh chóng ngự phong trở về, trong miệng cao giọng nói, chạy mau. Gặp hắn như vậy hoảng sợ trạng, Văn Nhất Phàm đeo ở Lương Nhạc, trực tiếp lăng không bay lên. Bên kia tính tọa viên Sinh Hòa thượng nhìn một chút, tuy nói chính mình cũng là thương binh, thế nhưng là bên cạnh Tề Ứng Vật bị thương càng nặng, hắn cũng chỉ đánh khiêng Tề Ứng Vật bước nhanh né ra. Một đoàn người chạy trốn đến phong lôi cốc trên sườn núi, chỉ thấy phía dưới ô ương ương đến không hết hải cốt âm binh, như là màu xám trắng sóng biển một dạng bao trùm nửa bên sơn cốc, lập tức liền muốn đem cả tòa núi đều vây quanh. Những hải cốt này khi còn sống đều có tu vi tại thần, sau khi chết đến nay đều hoặc nhiều hoặc ít có còn sót lại linh tính, cũng không phải là cái gì đụng một cái liền nát tiểu tinh quái. Lâm Phong Hòa một tiên bắn đi ra, tại hải cốt trong đám nổ tung, cũng chỉ có thể nổ chết 3 năm chỉ. Mà bình thường vệ khí thương, căn bản không có cách nào đối bọn chúng tạo thành chí mạng thương hại. Là U Minh bí thuật, Tiêu Mục Vân. Văn Nhất Phàm nhận ra triệu hoán những âm binh này thần thông, lập tức đoán được là ai làm. Thần thức quét qua, tạm thời tìm không thấy thi thuật giả, chỉ có mênh mông âm binh chém giết tới. Bọn hắn trạng thái hiện tại, căn bản là không có cách ngăn cản. Suy, Văn Nhất Phàm kiếm khí quét ngang, đem leo lên núi sườn núi một loạt âm binh trước chém vỡ, đằng sau lôi kéo Lương Nhạc lui ra phía sau đạo, rút lui trước. Viên Sinh Hòa thượng đem Tề Ứng Mật giao cho Lâm Phong Hòa trong tay, nói các ngươi trước bay đi đi, chính ta đảm bệnh. Văn Nhất Phàm cùng Lâm Phong Hòa đều có thể ngự phong, bất quá một cái mang một người có thể, mang hai cái cũng có chút liên lụy tốc độ. Viên Sinh Hòa thượng tự nhiên phán đoán đạt được thế cục, chuẩn bị tự hành chạy trốn. Ngươi có thể chứ? Tất cả mọi người có chút bận tâm. Yên tâm đi, không được ta liền nằm trên mặt đất giả chết. Viên Sinh Hòa thượng cười ha ha một tiếng, thúc giục nói, đi nhanh đi. Hai cốt âm binh xông đến còn cực nhanh, mắt thấy là phải đem nơi đây vây kín, Lâm Phong Hòa vài mũi tên bắn đi ra, ầm vang nổ vang, thanh ra một con đường. Đằng sau đám người đằng không mà lên, trong hải cốt thế mà còn có cung tiến binh, đối với trên bầu trời thân ảnh một trận loạn xạ, đem mọi người trận hình bàn tán. Mà Viên Sinh Hòa thượng cũng mượn cơ hội từ Lâm Phong Hòa thanh ra con đường bên trong giết ra khỏi chúng đây. Trong lúc nhất thời, đối mặt với hải cốt âm binh trùng kích, dẫn quốc một phương đẩy doanh thương binh, chỉ có thể liên tục bại lui. Chạy từ phía U Minh quật bên trong, tiên thần binh mơ hồ phát giác được phía ngoài âm khí, cùng hải cốt quá cảnh lúc khách lạt lạt mảng lớn tiếng bước chân, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Bên ngoài đến tuột cùng phát sinh cái gì? Làm sao nghe rất náo nhiệt dáng vẻ? Không được, tập trung lực chú ý. Chính mình chỉ có đối diện một cái kia đối thủ, trận này ác chiến đến bây giờ, chính mình nếu xuất hiện lực chú ý tăng dã, vậy đối phương khẳng định cũng là. Lúc này liền là ai càng tập trung, ai có càng đại khái hơn suất chiến thắng. Ai trước hết nhất lộ ra sơ hở, ai liền sẽ chết trước. Chuyên chú, thắng qua hết thảy. Mà đối diện nổ mở hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, ngồi xổm ở trong góc vẫn như cũ không nhúc nhích. Chuyên tâm đối tuyến, thế giới không liên quan gì đến ta. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 393, còn có an bài. Câu nguyện phiếu, chương 393, còn có an bài. Câu nguyện phiếu, đối mặt Tiêu Mục Vân triệu hồi ra cái này phô thiên cái địa âm binh, dẫn quốc các thiên tài tạm thời chỉ có thể tính chiến lược chia ra rút lui, hoặc là nói chạy từ phía. Lâm Phong Hòa mang theo Tề Ứng Vật còn tốt, hắn độn thuật thành thạo, đống nhiên đột tiên, đống nhiên xuống đất, những hải cốt này âm binh căn bản bắt không được hắn. Ngược lại là Văn Nhất Phàm cùng Lương Nhạc bên này, ở trên trời ngự kiếm mục tiêu rất rõ ràng, một mực bị âm binh bọn họ theo đuổi phía sau. Mà lại Tiêu Mục Vân truy kích trọng điểm hiển nhiên chính là Văn Nhất Phàm, như xa như gần tiếng địch một mực tại bọn hắn phía sau. Sư tỷ, không phải vậy ngươi hay là trước tiên đem ta để xuống đi. Lương Nhạc tại sau lưng nàng nhỏ giọng nói ra. Ý miệng. Văn Nhất Phàm lạnh lùng trả lời, ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi. Không phải, ý của ta là Lương Nhạc đạo, cái này Tiêu Mục Vân tựa như là hướng về phía ngươi tới, ngươi đem ta buông xuống, nói không chừng chính ta có thể rời khỏi. Văn Nhất Phàm quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lương Nhạc nhất rụt cổ, không còn dám lên tiếng. Hắn kỳ thật vẫn là sợ kéo Văn sư tỷ chân sau, nếu là không cần mang theo hắn, Văn Nhất Phàm ngự kiếm há lại những hải cốt này âm binh có thể đổi được. Húng chi hiện tại Văn sư tỷ thương thế trên người chưa khỏi hẳn, một mực không được điều tức đối với nàng mà nói cũng là rất lớn gánh vác. Bọn hắn hiện tại thiếu nhất kỳ thật chính là thời gian. Một phương diện thương binh quá nhiều, đều cần điều tức khôi phục, một phương diện khác, Tiêu Mục Vân thúc đẩy cái này đẩy khắp núi đồi âm binh, hao phí linh lực tuyệt đối là to lớn, coi như nàng tu vi lại sâu, vượt qua một đoạn thời gian cũng muốn tiêu hao. Cho nên chỉ cần có thể chống nổi một đoạn này thời khắc nguy cấp liền có thể. Nếu là Văn Nhất Phàm một mình bỏ chạy, nhất định có thể tìm tới một cái địa phương an toàn ẩn nấp xuống tới, các loại Tiêu Mục Vân trận này cường thế thời kỳ đi qua, cựu ứng liền triệt để không có cơ hội. Tiêu Mục Vân chính mình khẳng định cũng là rõ ràng chuyện này, cho nên khu sự âm binh chơi mệnh truy kích Văn Nhất Phàm, muốn đem cái này giận quốc hiện có chiến lược mạnh nhất diệt trừ. Ngươi yên tâm, không cần lo lắng cho ta tình huống. Văn Nhất Phàm lại mở miệng nói ra, mang theo ngươi, những âm binh này một dạng không làm gì được ta. Lời còn chưa dứt, hậu phương liền lại có một trận mưa tên đánh tới, mang theo màu xanh lục âm hỏa phi tiễn như là đàn châu chấu, nối thành một mảnh ầm vang thanh âm. Văn Nhất Phàm chỉ tay hướng về sau, phi kiếm khoảnh khắc đông đưa, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, xoay tròn thành một mảnh kiên tròn, đinh đinh đang đang đem mưa tên toàn bộ ngăn trở. Các loại mưa tên đem vạn kiếm quyết hóa thành hàng rào công phá, hai người đã lại bay ra một khoảng cách lớn, mắt thấy muốn tới núi xa đạo biên giới. Không được, lại hướng trước liền không có đường. Lương Nhạc nhắc nhở. Chiến trường là có biên giới, bọn hắn không có khả năng một mực hướng một cái phương hướng đào tẩu, thế nhưng là còn lại mấy cái phương hướng đều có âm binh xuống lại tới, tựa hồ lập tức liền nếu lại không đường có thể trốn. Vậy liền nhìn nàng một cái này âm binh có đủ hay không giết đi. Văn Nhất Phàm ngang nhiên rơi vào trên đỉnh núi, nhìn phía dưới hướng lên nhảy lên cấp tốc tới gần âm binh, cùng giữa không trung biết phi hành hải cốt cử thú, cầm kiếm nơi tay. Hiển nhiên là muốn làm sau cùng liều mệnh. Lương Nhạc bị đánh ngã trên mặt đất, bảo hộ ở phía sau của nàng. Nhìn xem văn sư tỉ mỏng mà hữu lực bóng lưng, Lương Nhạc không khỏi mắt buốt tinh quang. Tốt có cảm giác an toàn. Nếu như không phải hiện tại không có thời gian ấp ấp ôm một cái, hắn khả năng cũng nhịn không được muốn ý như là chim non nép vào người một chút. Mắt thấy hải cốt đại quân trúng kích, Văn Nhất Phàm vô lực lại tế lên lăng tiêu kiếm trận, chỉ là thôi động vạn kiếm quyết, vô số kiếm mang đồng dạng quét sạch càn khôn, đối diện mà đi. Âm âm một trận kiếm khí nổ đùng, sinh sinh ngăn trở đợt thứ nhất trúng kích. Thế nhưng là đến tiếp sau vòng thứ hai thế công lập tức tới ngay, âm khí ngập trời, hải cốt tung tùm, nàng là muốn dùng chính mình thân thể đơn bạc đi ngăn cản một chi quân đội. Ngay tại mây đen tối thành thời khắc, đỉnh đầu đông nhiên sáng lên một đoàn phật quang. Hiu, phật quang phổ chiếu chỗ, hải cốt gặp chi tắc nhau nhau toát ra hơi khói màu đen, hoa còi một tiếng chán nặng ngã xuống đất, tựa như là gặp một loại nào đó khắc tinh bình thường. A Di Đà Phật liền nghe giữa không trung vang lên một tiếng phật hiệu, vẫn tăng đến chậm. Đầu này đỉnh một vòng phật quang, từ giữa không trung phiêu đãng mà đến, chính là Trần Huyền Cứu. Văn Nhất Phàm cùng Lương Nhạc nhìn thấy hắn, lập tức đều lộ ra nét mừng. Ngược lại không tất cả đều là bởi vì hắn kịp thời xuất hiện cứu chàng, mà là bởi vì lúc trước hắn phụ trách kéo dài Phùng Nam Tuyệt, kết quả một mực lại không có xuất hiện qua, đều lo lắng sinh tử của hắn. Bây giờ gặp hắn không chỉ có không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn đột phá đệ lục cảnh, thật sự là lớn là kinh hỉ. Trần Huyền Cứu đem đỉnh đầu quang luân hướng lên đẩy, lập tức như là thái dương bình thường, chiếu lên hải cốt âm khí nhao nhao tiêu tán, nương theo lấy Phật quang chiếu rọi, còn có mơ hồ tiếng tụng kinh vang lên, như cùng đi sinh một loại chú ngữ, siêu độ lấy những này không cam lòng mất đi vong hồn. Huyền Cứu, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Lương Nhạc đạo, Bần tăng không chỉ có không có việc gì, còn có điều đốn ngộ, may mắn đột phá đệ lục cảnh. Trần Huyền Cứu mỉm cười trả lời, vừa rồi ta cứu Lâm Phong Hòa cùng Tề Ứng Vật, nghe hắn nói các ngươi hướng phương hướng này tới, liền tranh thủ thời gian đến đây tương trợ. Nhờ có ngươi. Văn Nhất Phàm gật gật đầu. Trần Huyền Cứu tu vi hiện tại khẳng định vẫn là không bằng nàng, thế nhưng là hắn tiền tông thần thông đối với những này âm vật có rất mạnh khắc chế năng lực, chỉ cần có hắn Phật quan tại, vậy những thứ này hài cốt sẽ rất khó công tới. Đối với cái này Tiêu Mục Vân cũng không có cái gì quá tốt ứng đối biện pháp, chỉ có thể dựa vào âm binh số lượng đi cứng rắn hao tổn, đến làm hao mòn Trần Huyền Cứu tu vi. Đỉnh núi Nhật Luân lập lòe, cạnh ngoài mây đen quét sạch, hai phe va chạm hết sức kịch liệt. Nếu là đệ ngũ cảnh Trần Huyền Cứu, đoán chừng căn bản kiên trì không đến tình trạng này, cũng may hắn lần này đoạt thành chi chiến bên trong lâm tràng đột phá. Nhưng dù cho như thế, hơi rằng co đằng sau, tình thế cũng vẫn là có chút nguy cấp. Trần Huyền Cứu trước đây là bị gần như sắp chết trọng thương, mặc dù về sau có chỗ đốn ngộ, đem thương thế cũng tạm thời chữa trị, có thể chữa thương cần tiêu hao đại lượng tu vi nguyên khí, thời gian ngắn là không có cách nào bù lại. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không phải cái gì cũng không làm, tại không người chú ý trong góc, hắn phục kích Tô Ấu Bằng, đem tức giận kim sĩ đại bằng giữa trời đánh rơi. Tô Ấu Bằng xoay người cùng hắn giao thủ, cũng là đã trải qua một phen khổ chiến, Trần Huyền Cứu mới đưa hắn đánh bại, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Tề Ứng Bật đem đối thủ này tiêu hao đến đã không sai biệt lắm. Đây hết thảy đều phát sinh ở Lương Nhạc cùng Phùng Nam Tuyệt tại Phong Lôi Cốc trước khi đại chiến. Trần Huyền Cứu thêm chút điều tức, liền lại đuổi kịp trận này hài cốt âm binh thủy triều, trước giúp Lâm Phong Hòa bọn hắn giải vây, lại tới cứu Lương Nhạc bọn hắn. Có thể nói hắn mặc dù một mực không có ở chiến trường chính, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có nhàn rỗi, chuyện nên làm một chút không làm thiếu, nên chịu đánh một chút không ít chịu. Bây giờ duy trì Phật quang này, tiêu hao tu vi cao hơn nhiều bình thường đấu pháp đại chiến, là không có một tia lỗ hổng tiêu đốt linh lực. Sau một lát, Trần Huyền Cứu liền đã sắc mặt trắng bệch, trong mắt thần quang lấp lóe, mơ hồ có chống đỡ hết nổi thái độ. Duy chỉ có đỉnh đầu cái kia một vòng Phật quang, vẫn như cũ lập lòe không gì sánh được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Văn Nhất Phàm nhẹ nhàng nhíu mày, dưới núi hải cốt âm binh vẫn như cũ cốt sơn cốt hải, Trần Huyền Cứu một chút kiên trì không đến toàn bộ giải quyết bọn chúng. Đừng lo lắng. Lương Nhạc đống nhiên lộ ra một tia tự tin mỉm cười, ta có sắp xếp. Văn Nhất Phàm trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ngươi còn có an bài. Đều đánh tới phân thượng này, ngươi ngay cả đi đường đều cố hết sức, còn có thể có cái gì an bài. Đấu chương xong, chương 394, hòa thượng cái gì ghét nhất cầu nguyện phiếu, chương 394, hòa thượng cái gì ghét nhất cầu nguyện phiếu. Tiêu Mục Vân đứng ở đằng xa chân núi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lần này tới tham gia đoạt thành chi chiến, nàng chính là mang theo nhiệm vụ tới, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Yên Thần Bình có chút cùng loại. Dẫn quốc thiên tài là từ các môn các phái mời chào tới, tại đoạt thành chi chiến bên trong có thương vong có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt không có khả năng chủ động hy sinh chính mình. Cho nên Võ An Đường muốn an bài tiến đến một cái quân đội bồi dưỡng thiên tài, tùy thời chuẩn bị vì thắng lợi đánh đổi mạng sống. Cựu Đường thiên tài cũng là từ các bộ tuyển bạt ra sẽ không hoàn toàn quán triệt Huyễn Thần Phong mệnh lệnh. chỉ có Tiêu Mục Vân là Huyễn Thần Phong xếp vào tiến đến người một nhà. Huyễn Thần Phong cho nàng mệnh lệnh đồng dạng là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Áp lực của nàng kỳ thật còn muốn ít hơn một chút, dù sao có Phùng Nam Tuyệt tại, hẳn là cũng không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Chỉ có tại cực nhỏ sát xuất tình huống dưới, Phùng Nam Tuyệt thất thủ, nàng mới cần xuất mã. Huyễn Thần Phong chuyên môn để nàng tu tập U Minh bí thuật, tại Bạch Cốt phát huy kỳ đặc tính. Tuy nói cử động lần này là coi trời bằng vùng, có thể chỉ cần đoạt thành chi chiến thắng, nàng dù cho tự sát tạ tội cũng không có gì lớn. Hết thảy điều kiện trước tiên chính là muốn thắng. Nguyên bản hết thảy cũng đều là thuận lợi, dù cho bị Văn Nhất Phàm xuyên qua một kiếm, có thể nàng dù sao cũng là giận quốc bên này vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật, đánh không lại nàng cũng rất bình thường. Ai có thể nghĩ Phùng Nam Tuyệt thế mà thật là xe. Tiêu Mục Vân không có suy nghĩ nhiều, lúc này đi hướng Bạch Cốt thực hiện sứ mạng của mình. Hải cốt âm binh nhìn như quét sạch toàn bộ chiến trường, thế tới hết sức rào rạn, có thể hải cốt này âm binh triệu hoán đi ra đằng sau, liền cần thần thức của nàng đến thao túng, mỗi một hơi thở thời gian đều sẽ tiêu hao đại lượng thần niệm. Mà nàng trọng thương khôi phục đằng sau vốn là suy yếu, lúc này đã là đang tiêu hao thần thức của mình. Thời gian của nàng có hạn, nhất định phải mau chóng giết chết giận quốc cường đại chiến lực. Ai biết thời khắc mấu chốt này, hòa thượng này lại xông ra. Hắn ngay từ đầu hẳn là Phùng Nam Tuyệt đối thủ, khi đó hay là đệ ngũ cảnh đâu. Phùng Nam Tuyệt tên phế vật này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao ai đánh ngươi đều đốn ngộ? Chẳng lẽ ngươi mới thật sự là ngộ đạo cây? Trong lòng sát ý càng là thịnh vượng, thể nội cảm giác suy yếu càng mạnh, Tiêu Mục Vân thì càng nội vàng, nhìn về phía trên núi ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý hòa thượng này thật đúng là chán ghét. Nàng đi về phía trước tiến lấy, xuất lĩnh tất cả hải cốt âm binh, chuẩn bị đến một lần cuối cùng công kích. Lúc này đã chính là ý chí lực so đấu liền nhìn Trần Huyền Cứu cùng nàng đến tuột cùng là ai có thể kiên trì đến đối phương linh lực khô kiệt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Tiêu Mục Vân hẳn là sẽ chiến thắng. Bởi vì nàng tâm hoài tử trí, dù cho thần thức bị tiêu hao đến cực hạn, nàng cũng sẽ không từ bỏ cuộc chiến đấu này. So sánh dưới, Trần Huyền Cứu cũng không có loại quyết tâm này. Đấu đến sơn cùng thủy tận lúc, kém khả năng chính là kia ý chí này bên trên chênh lệch. Có thể sự tình luôn luôn không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Nàng đi vào cùng núi xa đạo xa xa tương đối trên đỉnh núi, nơi này có mảng lớn giải rác hải cốt cùng thi thể, trong đó nằm một bộ tương đối hoàn chỉnh. Mặc một thân hôi giáp, diện mục đùi đất mơ hồ có thể thấy được là một viên to lớn đầu trọc. Cảnh giới cao võ giả nhục thân mấy chục năm bất hủ rất bình thường, cho nên Tiêu Mục Vân liếc qua một chút cũng không nhiều hơn chú ý, chỉ là nhìn thấy đầu trọc cảm thấy có chút chán ghét. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, nói không chừng còn muốn đá lên một cước. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng đứng ở trên đỉnh núi, chuẩn bị toàn lực khởi xướng cuối cùng một đợt thế công thời điểm, cố kia thi thể đột nhiên mở mắt. Ngay tại vừa mới hải cốt âm binh vừa mới vây quanh tới thời điểm, Văn Nhất Phàm đội vàng xuất kiếm ngăn cản, vô lực động đậy Lương Nhạc đem Lâm Phong Hòa cùng Biên Sinh Hòa thượng đều kéo đi qua. Chờ một lúc thời điểm chạy trốn, chúng ta làm bộ bị đánh tan, Văn sư tỷ mang theo ta hướng tây trực tiếp chạy, Lâm sư minh ngươi mang theo thể mình hướng bắc đi. Dạng này các ngươi thoát thân dễ dàng, cũng có thể liên lụy Tiêu Mục Vân một bộ phận chú ý. Viên Sinh, ngươi nếu muốn giả chết ngụy trang nói, liền đến nơi này. Lương Nhạc trên mặt đất cực nhanh vẽ lên một cái núi xa đạo cùng Hoàng Long Đài ở giữa giàn đồ, cho Viên Sinh Hòa thượng đánh dấu một điểm vị. Đây là nơi nào? Viên Sinh Hòa thượng không hiểu. Ta dự biết sư tỷ sẽ một mực hướng tây đi, đến núi xa đạo phía trước liền không có đường, nếu như nàng đổi tới, chắc chắn sẽ không áp sát quá gần, lại được khu động âm binh. Làm một cái bí thuật sư, khoảng cách thích hợp nhất vị trí chính là chỗ này. Lương Nhạc trọng trọng đem ngón tay đâm tại trên cái điểm kia. Viên Sinh Hòa thượng cùng Lâm Phong Hòa đều có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, buồn bực hắn vì cái gì dám như thế chắc chắn. Bọn hắn không biết là, tại cùng Vương Nhữ Lân đi qua cái kia một lần đằng sau, Lương Nhạc mỗi đêm đều sẽ chính mình lại đến đi dạo hơn mấy khắp. Đối với vùng chiến trường này, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Mỗi một địch nhân sẽ tới chỗ nào, ở nơi nào sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, những chuyện này tất cả đều tại trong đầu hắn thôi diễn. Cứ việc không phải 100% có thể đoán trước chính xác, nhưng bây giờ tình huống, đây là hắn có thể nghĩ đến lớn nhất xác suất lật bàn đáp án. Từ đối với Lương Nhạc tuyệt đối tín nhiệm, Viên Sinh Hòa thượng dựa vào hắn, một đường chạy trốn tới nơi này, đằng sau liền nằm xuống đất, liễm tức giả chết. Trung quanh hải cốt âm binh gặp hắn không có khí tức, liền sẽ không lại công kích hắn. Mà Tiêu Mục Vân lực chú ý vẫn luôn không ở nơi này, khí cơ của nàng khóa chặt chính như Lương Nhạc đoán trước như thế, vẫn luôn là Văn Nhất Phàm. Thế là nàng cứ như vậy ngay trước Viên Sinh Hòa thượng mặt, đi tới đỉnh núi kia. Nhìn qua đối diện đỉnh núi vật quang nhật luân, Tiêu Mục Vân ngưng mắt quyết tâm, đem đầy trời mây đen tụ lại đứng lên, trong giây lát ngừng tụ thành trận. Trận thế một khi hình thành, liền giống với mấy vạn đại quân kết thành quân trận, lực sát thương kia sẽ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Mây đen như mực, ngày không nhật nguyệt. Nàng giơ lên cao cao hai tay của mình, thần thức câu thông thiên địa, hiệu lệnh những âm binh kia toàn bộ xông đi lên, đem trên đỉnh núi ba người giẫm đạp thành bùn. Chỉ cần bọn hắn chết, cái kia hết thể liền kết thúc. Dù cho không có Phùng Nam Tuyệt, nhưng là dựa vào lực lượng của mình, vẫn như cũ có thể đoạt được thắng lợi. Với anh, ngay tại ngay lúc này, sau lưng của nàng đứng lên một cái đầy bụi đất Viên Sinh Hòa thượng. Mặc dù hắn chỉ là đệ ngũ cảnh, Tiêu Mục Vân là đệ lục cảnh, nhưng hắn là võ giả, Tiêu Mục Vân là bí thuật sư. Một cái thích nhất cẩn thân, một cái sợ nhất cẩn thân. Bình thường bí thuật sư thi triển loại đại thần thông này đều sẽ mang theo chính mình người hộ đạo. Có thể Tiêu Mục Vân đồng bạn đều ngã xuống, nàng cũng đúng là chính mình trung quanh bố trí mấy cái cỡ lớn hải cốt, có thể bọn chúng cách nàng còn không có Viên Sinh Hòa thượng gần. Viên Sinh Hòa thượng cứ như vậy lặng lẽ sờ sờ, ba bước đi vào sau lưng nàng, một cái trường đao. Liền xem như nhận qua trọng thương, thế nhưng là võ giả đối phó bí thuật sư hay là quá đơn giản. Bành! Tại đầy trời mây đen, âm khí thành trận trong nháy mắt, như nước trong veo một cái cái cổ máng, cứ như vậy rơi vào Tiêu Mục Vân trên cổ. Tại ý thức biến mất cuối cùng, nàng đem thần thức quét đến phía sau, liếc về một viên bẩn thỉu đầu trọc, trong mắt tràn đầy tà quang. Quả nhiên, hòa thượng cái gì, ghét nhất. Ý nghĩ này hiện lên đằng sau, thân thể của nàng như vậy ngã loạn, phù phù mới ngã xuống đất. Viên Sinh hòa thượng nhìn nàng một cái, nhìn lại phía trước chưa tiêu tán mây đen cùng Mạn Sơn biến giá đột nhiên cứng đờ âm binh, nở một nụ cười. Làm lớn như vậy chàng diện thần thông có làm được cái gì, biết hay không cái gì gọi là đâm lưng a. Thủ nghĩa chân nhân, Lương Nhạc. Không, là ân sư còn có sư minh. Các ngươi thật không có gạt ta. Binh pháp thật có hiệu quả. Hắc hắc. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 395, hết thảy đều kết thúc cầu nguyện phiếu, chương 395, hết thảy đều kết thúc cầu nguyện phiếu, binh giả, ủy đạo giả. Biết hay không a? Khi thấy Viên Sinh hòa thượng đem địch nhân lật bàn hy vọng đánh nát đằng sau, Vương Nhữ Lân lại lần nữa lộ ra tà mị cuồng quyến dáng tươi cười. Tiểu tử này lúc trước chỉ cùng ta học được 7 ngày, khóc hô hào nói cái gì đều muốn bái nhập môn hạ của ta, ta nói ngươi là Tích Lôi tự xuất thân, đại hòa thượng kia là ta hảo hữu chí giao, ta ha có thể đoạt người đệ tử. Nói là nói như vậy, kỳ thật ta chẳng qua là cảm thấy hắn tư chất bình thường, không đủ để chuyển thừa ta một chiêu nửa thức. Không nghĩ tới a, chính là mấy ngày nay dạy bảo, cũng làm cho hắn có như vậy tiến bộ. Quay đầu ta mở một cái 7 ngày nhanh thông đoạt thành chi chiến học đường, các ngươi cảm thấy tiền cảnh thế nào? Đối mặt hắn phách lối, đám người chỉ có thể một trận trầm mặc. Trước đó Lương Nhạc đại thả dị sắc, còn có thể nói là hài tử thiên phú của mình, cùng Vương Nhữ Lân không có liên quan quá nhiều. Nhưng là Viên Sinh hòa thượng cái này rõ ràng chính là thủ pháp của hắn, thật không có phải nói. Liên Liên Vân tiền sư đều lắc đầu liên tục, chúng ta Tích Lôi tự sát thực giáo không ra loại đệ tử này. Nghe ngữ khí cũng không biết là thán phục vẫn là ngại vứt bỏ. Ai? Phong đạo nhân bỗng nhiên thở dài, kỳ thật chúng ta cũng vẫn luôn cảm thấy, nếu như năm đó trận đầu đoạt thành chi chiến có ngươi tại, chúng ta hẳn là sẽ thắng được lại càng dễ, có lẽ đây chính là Trâm Hoa Ni một mực ghi hận nguyên nhân của ngươi đi. Vân Nhi Vương Nhữ Lân bay đầu nhìn một cái sau lưng. Trâm Hoa Ni cùng Túy Thanh Y Lìa đứng tại cách đó không xa, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Trâm Hoa Ni thắc mắc nhìn đằng trước, đang cùng Vương Nhữ Lân liếc nhau một cái. Ánh mắt va chạm đằng sau, nàng từ tốn nói, không hổ là đồ đệ của ngươi, quả thật quá vô sỉ. Vương Nhữ Lân trong mắt khoảnh khắc hiện ra vạn bản nhu tình, Vân Nhi, nhiều năm như vậy ngươi rốt cục lại khích lệ ta. Phong đạo nhân ở bên cạnh nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi quản cái này gọi khích lệ a? Ta nói rất nhiều lần, ngươi đừng lại gọi ta Vân Nhi, ta tại bị ngươi buồn nôn trước khi chết, nhất định sẽ đem ngươi trước giết chết. Trâm Hoa Nhi cao mày nói. Vương Nhữ Lân tay nâng ngực, Vân Nhi ngươi nói là muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Phong đạo nhân một mặt kinh ngạc, ngươi đây là cái gì lý giải? Trâm Hoa Nhi rốt cục không thể nhịn được nữa, bay lên một trường, một đạo quang hoa đánh từ xa tại Vương Nhữ Lân ngực, bành nhiên đem hắn đánh bay ra mấy trăm trượng xa. Cả kinh xa xa người quan chiến nhao nhao kêu sợ hãi tránh lui. Vương Nhữ Lân trên không trung vẫn gào thét, Vân Nhi ngươi đánh ta ngược lại không đánh mặt ta, xem ra qua nhiều năm như vậy, ngươi hay là càng ưa thích dung nhan của ta. Phong đạo nhân, Vân Thiền Sư, Trâm Hoa Nhi, Túy Thanh Y không khỏi lắc đầu, ngươi biết hắn, đời này xem như để con cóc ghẻ nằm sấp trên mu bàn chân. Trâm Hoa Nhi trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra, tùy hắn đi đi, lần này đoạt thành chi chiến hắn cũng coi là lập công lớn, không cần thiết lại bởi vì sự tình trước kia ghi hận hắn. Không thể phủ nhận, lần này đoạt thành chi chiến giận quốc có thể thủ thắng. Vương Nhữ Lân sắc thực dựng lên thiên công. Phùng Nam tuyệt quái vật này cấp bậc tồn tại, chưa đầy 20 tuổi đệ thất cảnh, dù cho thay đổi một giới người đến cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Thế mà bị Lương Nhạc chính diện đánh bại. Mà Lương Nhạc chính là Vương Nhữ Lân một tay tiến lên đoạt thành chi chiến bên trong, một năm trước hắn vẫn chỉ là cái phổ thông ngự đô vệ tử vệ, coi như lại có thiên phú, hắn cũng sẽ không vì đoạt thành chi chiến mà cố gắng. Điểm này sắc thực may mắn mà có Vương Nhữ Lân. Mà cuối cùng cái kia chiến thắng một kích, kinh điển đâm lưng tư thế cơ thể, nói không phải Vương Nhữ Lân giáo cũng không ai tin. Viên Sinh mấy tháng trước đó nhưng vẫn là vừa mới rời đi Tích Lôi tự thuần phát hải tử, hết thảy chuyển biến đều phát sinh ở cùng Vương Nhữ Lân học được mấy ngày sau. Vân Thiền Sư đến nay không biết quyết định này là có đúng hay không. Để Viên Sinh đi theo Vương Nhữ Lân tu hành, trong ngắn hạn có lẽ có thể thắng được đoạn thành chi chiến, có thể lâu dài nhìn, có thể hay không hủy đi Tích Lôi tự một thế hệ. Hắn không biết. Tiêu Lĩnh biết, bọn hắn thua. Vốn cho rằng Tiêu Mục Vân có nghịch chuyển càn khôn năng lực, không nghĩ tới những này giận quốc còn nhỏ ngày Tết ông táo kỳ giống như này hèn hạ, thế mà mai phục ở đây bên trong đưa nàng âm. Tiêu Mục Vân ngã xuống, Tiêu Lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tưởng quốc bại, để cho người ta đi vào chữa thương đi. Vì lần này đoạt thành chi chiến, bọn hắn có bao nhiêu chuẩn bị không nói, vừa mới hắn còn ra mặt đắc tội võ thần, Tiêu Mục Vân lại dùng ra ma môn thủ đoạn, cái này cũng không thắng. Đánh cho là thật có chút xấu xí. Dẫn quốc bên này, từ chiêm ngao thì là vớt dâu mỉm cười, thắng bại là chuyện thường bình ra, chưa bị nghị thoáng một chút. Nói ngược lại là không có vấn đề, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra liền có mấy phần dễ cận. Cựu đường đến bây giờ còn không có thắng nổi đoạt thành chi chiến. Thắng bại là chuyện thường bình ra, nói chính là ngươi thường xuyên thắng, ta thường xuyên bại sao? Vũ sư công chúa sắc mặt đồng dạng có coi, nhưng là không có Tiêu Lĩnh như vậy âm trầm, bởi vì đối với Thương Long Bộ tới nói, cũng có chính mình một phen tính toán. Một lang bộ lãnh địa bị chiếm về sau, Thương Long Bộ tiếp thu nó nhiều nhất tộc nhân cùng tài nguyên, mới có bây giờ trước nay chưa có phồn vinh. Nếu như đoạt thành chi chiến thắng, những người này khẳng định lại phải về đến cố thổ, cái kia Thương Long Bộ khó tránh khỏi bị hao tổn. Bây giờ cảnh tượng này, đối bọn hắn cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Trên thực tế, cựu tưởng chưa bao giờ chân chính đoàn kết qua. Mỗi một lần cùng Phương Nam Vương triều chiến tranh, tưởng quốc cựu bộ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không chỉ muốn cùng địch nhân chiến đấu, các bộ tộc ở giữa cũng là lục đục với nhau. Tại Nam Bắc không có đại chiến thời điểm, các bộ tộc ở giữa va chạm nhỏ cũng không có ngừng qua. Cứ việc Huyền Thần Phong có thể thống lĩnh chư bộ, thế nhưng chỉ là lớn bố cục bên trên, chia nhỏ xuống tới các bộ đều có chính mình tính toán. Ở trong đó cố nhiên cũng có giận quốc gián điệp âm thầm phát lực nhân tố, nhưng trọng yếu nhất hay là chín bộ kiến quốc thể chế đưa đến, bọn hắn liền không khả năng làm đến tuyệt đối đoàn kết. Phùng Phúc sắc mặt trắng bệch, đi theo thân, không khỏi lay động một cái, nhìn đối với hắn đả kích cũng rất lớn. Đoạt thành chi chiến với hắn mà nói không chỉ là xuất khí đơn giản như vậy. Phùng Nam Việt đã dưỡng vọng nhiều năm, cửu đường bách tính đều tại trông mong hắn trưởng thành. Nếu như lần này nghiền ép giận quốc thiên tài, là cửu đường tranh hạ vinh quang, vậy hắn chính là ván đã đóng thuyền võ thần truyền nhân, đầu ngọn gió vô lượng. Hắn bị phụ thân này địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên, tại các bộ bên trong quyền lên tiếng sẽ cực kỳ gia tăng. Hắn liền có thể thiếu niên dựa vào phụ thân, trung niên dựa vào thế tử, lão niên dựa vào nhi tử, thực hiện trên có giả, dưới có nhỏ nằm thắng nhân sinh. Hiện Phùng Nam Việt tạo lâu như vậy tình thế, vừa ra núi liền bị Lương Nhạc đụng nát, về sau còn muốn có loại cơ hội này, sợ là còn nhiều hơn các loại chút năm tháng. Phùng Phúc cá nhân bậc thang cũng đã biến mất, cho nên đi xuống đài quan chiến thời điểm, Vũ sư công chúa liền nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái. Phùng Phúc ngu ngơ sau nửa ngày, còn tăng cường đi theo, hỏi: "Vũ sư công chúa, lần này đoạt thành chi chiến mặc dù bại, nhưng Phùng Nam Tuyệt xuất lực cũng coi như không nhỏ, ngươi nhìn ta cái kia phụ chính quan dù sao cũng là muốn chúng vọng sở quy mới được, tỷ phu ngươi tại Thương Long bộ tư lịch vẫn còn có chút cạn, khó mà nói à." Vũ sư công chúa cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa ung dung nói ra: "Bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn là sẽ đi du thuyết một chút mấy vị tộc lão, để bọn hắn duy trì." "Ngươi Phùng Phúc." Dân quốc bên này, ba cái lao đầu nhi chậm rãi đi xuống đài quan chiến. Từ Chiêm Ngao 50 hứa tuổi, tại ở trong đó lại là nhỏ nhất văn bối, hắn so Tào Vô Cứu nhỏ hơn mười mấy tuổi, niên kỷ càng là vẫn chưa tới Tể Côn Lôn một nửa. Cho nên xuống đài thời điểm, hắn rất giảng cấp bậc lễ nghĩa đi tại cuối cùng. Trước mặt Tào Vô Cứu đột nhiên quay đầu lại, đối với hắn nói ra: "Bây giờ đoạn thành chi chiến kết thúc, đến tiếp sau công việc liền không cần từ thượng thư xử lý, ngươi hay là mau mau trở về thần đều đi." "A." Từ Chiêm Ngao ngẩng đầu, bình thường đánh thắng trận, khẳng định là muốn chúc mừng một phen, hắn toàn bộ hành trình phụ trách đoạt thành chi chiến, theo lý là hẳn là ở đây. Bất quá nghe Tào Vô Cứu ý tứ này, hẳn là có việc chờ lấy hắn. Thế là hắn hỏi: "Thế nhưng là Long Nguyên thành bên trong có cái gì chuyện quan trọng? Trận này thần đều hoàn toàn chính xác không yên ổn, vậy hạ rất là phí sức." Tào Vô Cứu nhỏ giọng nói: "Chỉ bất quá đoạt thành chi chiến dù sao khẩn yếu, bên này nếu là không như ý, cái kia thần đều cục diện liền phải hỗn loạn hơn, cũng may là bây giờ một trận đánh thắng. Ngươi không biết, vòng quanh năm nay khoa cử một đám con sự tình, không chỉ không xong việc, còn càng làm càng lớn." "Ai?" "Đương nhiên, đây chỉ là ta một chút suy đoán." Tào Vô Cứu lại nói: "Bệ hạ là không có thúc người, cương thổ sự tình dù sao so cái gì đều nặng. Chỉ là như từ thượng thư sớm đi trở về, bệ hạ hẳn là sẽ thật cao hứng." "Tốt, vậy ta lập tức khởi hành." Bây giờ nơi này cũng coi là hết thảy đều kết thúc, Từ Chiêm Ngao tuyệt không dây dưa dài dòng, trực tiếp điểm gật đầu nói: "Đa tạ Tào công công." Chương 396, có phải là ít một chút hay không cái gì? Câu nguyện phiếu, chương 396, có phải là ít một chút hay không cái gì? Câu nguyện phiếu, trận pháp tản ra, hai phe người tu hành đều trước tiên xông đi vào, cứu ra riêng phần mình thương binh. Có thể tham dự đoạt thành chi chiến đều là thế hệ này trong đám người ưu tú nhất thiên tài, chết một cái đều là lớn lao tổn thất, cho dù thua cũng không có khả năng từ bỏ. Cựu đường bên kia từ không cần phải nói, dân quốc mặt này kỳ thật tình huống cũng đều không lạc quan, từng cái thương tổn đều rất nghiêm trọng. Thảm nhất tự nhiên là Tề Ứng Vận, bị Phùng Nam Tuyệt đánh cho trọng thương sắp chết, cứ việc đồng bạn một mực tại cho hắn độ chân khí chữa thương, cũng vẫn là không có khả năng cam đoan tính mệnh an toàn. Lương Nhạc thương thế cũng cực nặng, nặng đến y sư nhìn đều sợ hai thán phục cái này thế mà có thể còn sống sót tình trạng. Thế nhưng là hắn không chỉ sống tiếp được, tinh thần đầu còn rất tốt, còn có thể dựa vào trí tuệ cho Tiêu Mục Vân một kích chí mạng. Chỉ có thể nói võ giả thể phách sát thực muốn so luyện khí sĩ mạnh quá nhiều. Thương thế bị đánh giá thấp chính là Văn Nhất Phàm, nàng chúng cùng Nam Tuyệt cái kia một cái huyết tiễn đằng sau, vẫn như cũ có rất nhiều biểu hiện, mang theo Lương Nhạc bốn chỗ bay, còn một lần đại chiến hải cốt âm binh, còn để cho người ta coi là bị thương thật không quan trọng. Kết quả tuyên bố tin tức thắng lợi một chuyển đến, không đợi đại trận mở ra, nàng liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai Kỳ Lân huyết mũi tên sát thương xa so với bọn hắn coi là mạnh, nàng chỉ là dựa vào tinh thần cự chống. Thái thượng tiên thể ý chí lực là thật không phải người bình thường có thể so với. Trận này đoạt thành chi chiến, sát thực mỗi người đều đốt hết bản thân, mà không chỉ có thời khắc mấu chốt xuất thủ bị người chú ý tới mấy vị. Ai nói đứng tại quang bên trong mới tính anh hùng? Lương Nhạc bị đưa lên xe giá về thành trên đường, vốn định muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng một hồi, đột nhiên liền nghe một trận gió âm thanh, vừa mở mắt, trước mặt đã nhiều hai người. "Sư phụ!" Hắn kinh hô một tiếng. "Xuyệt!" Vương Nhữ Lân thần tình nghiêm túc, nhẹ nhàng dựng thẳng lên một chỉ. Mà trong buồng xe một người khác, mặc một bộ trường sam, mang theo một bộ mặt quỷ giữ tận mặt nạ, lại là bốn tuấn bên trong vị kia xấu thắng hoa. "Ta đã dùng cấm chế phong bế trong xe thanh âm, không ai nghe được chúng ta nói chuyện, yên tâm đi." Xấu thắng hoa lên tiếng nói. Hai người bọn hắn bộ này nghiêm túc diễn xuất, để Lương Nhạc cũng có chút khẩn trương, không khỏi nghiêm túc. "Trước người đối phó Phùng Nam Tuyệt, tu vi vì sao tăng vọt một cái đại cảnh giới?" Vương Nhữ Lân hỏi. "Dùng thủ đoạn gì, có thể nói sao?" Cái này Lương Nhạc thoáng trầm ngâm. Đang thi triển chư đấu pháp ấn thời điểm, hắn liền nghĩ qua lại bại lộ vấn đề. Thế nhưng là không có cách nào, sự tình đến tình trạng kia, cũng không thể tùy ý trận chiến này bị thua vẫn như cũ cất giấu chính mình thủ đoạn. Ngay trước nhiều như vậy người quan chiến mặt, hắn đoán được trong đó có lẽ sẽ có người nhận ra, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nếu là chỉ có Vương Nhữ Lân chính mình, hắn khẳng định nói rõ sự thật có thể trong xe còn có một hắn khác chưa quen thuộc xấu thám hoa, hắn lúc này mới thêm chút do dự. Gặp hắn hơi có khó xử, xấu thám hoa mở miệng trước nói Vương Nhữ Lân chính mình không có thiên thư mảnh vỡ, nhưng ta thời gian trước từng tại trong bí cảnh đạt được một khối, may mắn lĩnh hội. Cho nên ta có thể cảm nhận được, ngươi dùng lực lượng gì. Khó trách. Lương Nhạc còn buồn bực sư phụ vì sao mang theo một người khác tới gặp mình, nguyên lai là người ta phát hiện mới đến thông chi sư phụ. Không sai. Lương Nhạc cũng không còn giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói ta xác thực cầm tới qua một tấm trong đó. Ta chính là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, ở trong đó tồn tại nguy hiểm. Xấu thám hoa nói nếu là ngươi có thiên thư mảnh vỡ chuyện này, nếu là bị người hữu tâm biết được, ngươi bây giờ tu vi hẳn là còn chưa đủ để bảo vệ chính mình. Cho nên mặc kệ có hay không bị người phát hiện, ngươi tốt nhất vì mình cảnh giới tăng lên tìm tốt lấy cớ. Chuyện này Lương Nhạc cũng nghĩ qua, nếu là ở trận người quan chiến bên trong vừa lúc không có thiên thư mảnh vỡ người sở hữu, vậy mình liền sẽ không bại lộ. Về phần cảnh giới tăng lên nên như thế nào giải thích, hắn từ lâu nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lâm sư huynh trước đó từ Yên Thần binh nơi đó trộm được một viên cựu cựu cực nguyên đan, hắn đem viên đan dược kia giao cho ta. Lương Nhạc đạo, ta muốn nếu là có người hỏi, có thể nói ta ăn viên đan dược kia. Cựu cựu cực nguyên đan. Vương Nhữ Lân suy nghĩ nói, thế nhưng là ăn đan dược này chỉ còn lại có 81 ngày tính mệnh, ngươi là dự định qua trong khoảng thời gian này lại nói được người cứu. Không sai biệt lắm. Lương Nhạc hạm thủ nói dù sao ta là huyền môn đệ tử, có chút tự cứu thủ đoạn cũng rất bình thường. Cựu bí thiên thư thế nhưng là trên đời đệ nhất tiên vật, khó trách ta đồ đệ có thể đánh bại cái kia đồ bỏ kỳ lân xương. Vương Nhữ Lân cười hắc hắc, đi, lão xỉu. Ngươi đem ngươi tấm kia thiên thư mảnh vỡ lưu lại, liền xuống xe đi thôi. Xấu thám hoa. Vương Nhữ Lân tà mị cười một tiếng, ngươi bây giờ cách ta gần như vậy, sẽ không coi là không đem đồ vật lưu lại liền có thể đi thôi. Vương ca, đừng làm. Xấu thám hoa mồ hôi lạnh một chút liền đi ra ta thế nhưng là đến hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm mới phát hiện tại cùng Vương Nhữ Lân khoảng cách, đúng là tại chém giết tuyến bên trong nhiều lắm. Không có nghi qua làm người tốt cũng sẽ bị đâm lưng khả năng. Nhưng là bây giờ tưởng tượng, Vương Nhữ Lân đâm ngươi đâu để ý ngươi là người tốt người xấu a. Ha ha, ta đùa giỡn. Vương Nhữ Lân vô vô bờ vai của hắn, cười kéo hắn, nếu đồ đệ của ta đã sớm có chu toàn đối sách, vậy chúng ta liền đi trước đi, về sau ta hảo hảo che chở hắn, chắc chắn sẽ không để cho người ta cướp đi bảo vật của hắn là được. Như vậy thuận tiện. Xấu thám hoa gật gật đầu, đem thân lượn lên, liền cùng Vương Nhữ Lân cùng nhau rời đi. Lương Nhạc nhìn xem bọn hắn đi, cũng là thở dài một hơi. Hắn nghe được, sư phụ cuối cùng cái kia trò đùa, hiển nhiên chính là có chút ẩn ẩn uy hiếp ý tứ. Hẳn là sợ xấu thám hoa giả tái nhắc nhở danh nghĩa, xác định trên người mình thật có thiên thư mảnh vỡ, đằng sau nghĩ cách lưu đoạn. Nhưng là Lương Nhạc cảm thấy không đến mức, dù sao hắn bạo lộ ra thiên thư mảnh vỡ chỉ có một tấm, liền xem như cướp đi cũng chỉ là hai tấm mà thôi, khoảng cách tập hợp đủ thiên thư mục tiêu này quá mức xa xôi. Vẹn vẹn một tấm mảnh vỡ tác dụng, đối bọn hắn những đại lão này tới nói hay là kém một chút. Nếu như trong ngực hắn có 3 tấm thiên thư mảnh vỡ chuyện này truyền đi, cái kia chỉ sợ thật sẽ gây nên một số người điên cuồng. Đây cũng là vì cái gì hắn không có sử dụng cái khác 2 viên pháp ấn, nếu như dùng đến lời nói, hẳn là chiến đấu sẽ còn thắng được lại càng dễ một chút. Thế nhưng là bởi như vậy, hắn liền rốt cuộc không có cách nào hảo hảo sinh sống. Vừa xuống xe trở lại trụ sở, trước mắt tất cả đều là vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Bên đường xuống lại bách tính, trong ngoài đóng quân binh sĩ, vãng lai vẩy nước quét nhà nô bộc, tất cả mọi người chen chúc tới, vây quanh mấy vị trở về anh hùng gieo họ. Lao hoạn quan Tào Vô Cứu tự mình đứng tại tòa nhà trước cửa, không người chờ đợi, khuôn mặt tươi cười đón lấy, chúc mừng chư vị thiếu niên anh hùng, lần này đoạt thành chi chiến đại thắng, không khác khai cương thác thổ chi công. Quá 2 ngày hoàn hồn đều, bệ hạ sẽ đích thân sắp xếp bên dưới tiệc ăn mừng, là chư vị đại hạ. Lao nô nơi này đại biểu bệ hạ, tới trước cảm tạ chư vị vì nước kiến công. Nói, hắn thật sâu bái. Đương nhiên, dân quốc đối với mấy vị người tuổi trẻ đáp tạ không phải chỉ là để cái này nhẹ nhàng một câu. Chân chính ban thưởng, muốn tới Long Nguyên thành trên tiệc ăn mừng mới có thể tuyên bố, hiện tại hắn chỉ là tới kịp lúc biểu đạt một chút coi trọng mà thôi. Mấy vị người trẻ tuổi nhao nhao hoàn lễ, đang muốn khiêm tốn một chút, liền bị nhảy cẫm đám người giơ lên, trừ gặp người nhiều đi đầu tránh ra Văn Nhất Phàm cùng vô ý thức liền lên phòng Lâm Phong Hòa, còn lại 4 người đều là từng cái bị giơ đưa về trong trại viện. Lương Nhạc cũng lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này đại thắng, vinh dự gia thân, thuộc về bọn hắn chúc mừng vừa mới bắt đầu. Nhìn xem chung quanh các bằng hữu tràn đầy vui sướng khuôn mặt, Lương Nhạc đống nhiên cho mày, hỏi, a, có phải hay không thiếu một chút cái gì? Xác thực. Bàng Xuân ở trong đám người nhất là đột ngột, một mực đi theo Lương Nhạc bên người, cao giọng nói, chúc mừng sao có thể không có rượu đâu. Nói hắn liền giơ lên một cái vò rượu, đây là ta trước mấy ngày liền chuẩn bị tốt cho ngươi chúc mừng, lúc đó ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thắng. Tính toán, nghĩ không ra. Lương Nhạc thương thế chưa lành, ngẫm lại liền cảm giác đau đầu, dứt khoát vung tay lên, cao giọng nói, vậy hôm nay chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 397, thực sự là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu a cầu nguyện phiếu chương 397, thực sự là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu a cầu nguyện phiếu U Minh quật bên trong. Ảm đạm kia sáng bên dưới, tiên thần binh vẫn như cũ mặc nút. Hắn từng luyện thành một tay đang ngủ trong trạng thái tới lui tự nhiên tuyệt kỹ, nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, có thể chỉ cần có khí tức ba động trước tiên liền có thể mở mắt ra. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, tinh thần của hắn đạt được bổ sung, cảm giác mình còn có thể lại ngồi xổm 3 ngày 3 đêm. Lâu như vậy rằng co, địch nhân không có lộ ra bất luận sơ hở gì, thật giống như to như vậy một ngọn núi quật bên trong chỉ có chính mình một dạng. Không thể không nói, người này đúng là một cái rất cường đại đối thủ. Quả thực là một trận ác chiến. Mặc dù nhìn như không lúc đích, nhưng là hai người ý chí lực cùng kiên nhẫn đã tiến hành không biết bao nhiêu vòng đánh cờ, Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, thậm chí so với cái kia đấm máu chém giết càng hung hiểm. Kim Phong không động ven người sớm giác ngộ, ám toán vô thường chết không biết. Đối diện nổ mở trên trán cũng xuất hiện một tia mồ hôi, cảm thấy trong hắc ám đối thủ mang tới lớn lao áp lực. Dẫn quốc lại có như vậy cao thủ, có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau. Không chỉ có đem khí tức cẩn tàng đến tốt như vậy, liền ngay cả đánh ngất đánh giấm đều không có một lần, hướng trong hắc ám một đuổi sồn, thật giống như cả người đều biến thành côn lôn nô giống như căn bản dò xét không đến một tia tung tích. Dài răng giặc trong lúc giằng co, song phương đều không có lộ ra một chút kẽ hở. Thời gian càng lâu, nổ mở cảm thụ càng nặng nề, không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập mùi nguy hiểm. Loại nguy hiểm này xúc động nổ mở thần kinh, để hắn nhớ lại trước kia bị đuổi giết lúc đấm máu giang hồ thời gian, cả người cũng vì đó hưng phấn lên. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a. Trong lòng của hắn mặc mặc nhớ tới. Ngay tại hai người tiếp tục lấy trận này không thấy máu, không thấy đau, đều nhìn không thấy người lúc chiến đấu, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến mơ hồ một tiếng la lên. Đoạt thành chi chiến kết thúc, ra đi. Tiếng la này truyền đến phương hướng là U Minh quật bên ngoài, nhưng là Yên Thần binh nghe được trước tiên, ngược lại ngồi xổm đến càng thêm an tĩnh. Nhất định là địch nhân âm mưu. Loại này truyền âm cải biến phương vị tiểu pháp môn, Yên Thần binh chính mình cũng sẽ, cho nên hắn hoài nghi là đối thủ thi triển kế dụ địch. Chỉ cần mình khẽ động, địch nhân kia chính là ngang nhiên xuất thủ. Hắn làm võ an đường thờ nhỏ bồi dưỡng sát khí, sao lại bên trên loại này khi? Thế là Yên Thần binh hết sức chăm chú, khí cơ càn quét bốn phía, tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở. Thi triển ra loại thủ đoạn nhỏ này, nói rõ đối phương đã không vững vàng mà sự kiên nhẫn của mình có tại, vậy mình liền ở vào thượng phong. Hắn cũng nghĩ qua, đoạn nhất thật là đoạt thành chi chiến kết thúc, có người đến gọi bọn họ đâu. Có thể như thế hắn không đi ra cũng không quan hệ, dù sao không ảnh hưởng thắng bại. Ngược lại là nếu như hắn tin tưởng tùy tiện khẽ động, cho đối phương thời cơ lợi dụng, cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng thắng bại. Cho nên xuất phát từ cẩn thận, hắn hay là không thể nhúc đích. Nổ mở ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn giống nhau. Phía ngoài tiếng kêu to vang lên, nổ mở trước tiên liền đem tràn ngập sát cơ ánh mắt bay đầu sang, kết thúc. Không, hẳn là âm mưu của địch nhân. Muốn dùng cái này lừa gạt ta động sao? A, loại thủ đoạn này hay là nổ một chút. Hắn làm giết cha giết mẹ, giết địch giết bạn, một cái lục thân không nhận toàn tự động sát nhân của ma, bị cửu đường các bộ liên hợp lùng bắt lâu như vậy. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng người khác. Phàm là còn sót lại một chút mê thơ, hắn đều sớm chết ở trên đường. Ngươi thế nhưng là lừa gạt nhầm người. Nổ mở mặc mặc nắm chặt trong tay binh khí, ở trong hắc ám bốn chỗ tìm kiếm, một khi phát hiện Yên Thần binh tung tích, liền muốn cho hắn chí mạng một đao. Đối thủ nếu cầu biến, nói rõ hắn đã không vững vàng chính mình chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn, tuyệt đối có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bên ngoài mấy tên phụ trách thanh tràng luyện khí sĩ hai mặt nhìn nhau, lúc này đỉnh đầu mây mù thần thông đã tan đi, phía ngoài người quan chiến cũng đều vui mừng hớn hở về tới Xương Bắc Thành. Bọn hắn không có cách nào thông qua cái này lại đi tìm kiếm đám người tung tích, thế nhưng là thần thức đảo qua, U Minh quật bên trong giống tuyết. Người ở bên trong đâu? Có người buồn bực nói. Có lẽ đã tự hành rời đi đi. Một người khác trả lời, nơi này vị trí dựa vào bên trong, bọn hắn hẳn là đều nghe được động tĩnh bên ngoài. Ta nhớ được trong này hai người là từ đầu tới đuôi đều không có động đậy, bọn hắn sẽ không còn tại bên trong ngồi xuống đi. Lại có người suy đoán nói, chúng ta đều hô mấy bằng bảo, nói cho bọn hắn đoạt thành chi chiến kết thúc, tại sao vẫn chưa ra? Có người đề nghị, nếu không chúng ta hay là đi vào gọi người đi. Đừng. Một người vươn tay ngăn lại đồng bạn hành vi, ngươi không biết bọn hắn giấu ở nơi nào, vạn nhất đi vào vừa có văn động, trực tiếp chịu bọn hắn một đao làm sao bây giờ? Không sai. Đám người nhao nhao phụ họa, hay là tại bên ngoài gọi hàng đi, nếu là lại hô một hồi còn không ra, hẳn là thật rời đi. Ta cảm thấy cũng là. Thế là, bọn hắn tại vài tòa cờ đài ở giữa vừa đi vừa về tìm kiếm gọi hàng, nhắc nhở lấy khả năng những người còn lại. Mà U Minh quật bên trong hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có trả lời. Vào đêm, Xương Bắc Thành bên trong răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang ăn mừng giận quốc lại lấy được thắng lợi, tối thiểu tương lai 20 năm còn có thể tiếp tục áp chế cửu đường. Thủ thắng đám công thần cũng đều chữa trị tốt thương thế, chỉ ít mặt ngoài là không có vấn đề lớn, khôi phục nguyên khí có thể muốn dùng nhiều một chút thời gian. Là những thiên tài này chữa thương, triều đình khẳng định là bất kể đại giới, không cần lo lắng sẽ lưu lại tai họa làm gì. Lương Nhạc đi ra cửa phòng, liền gặp được một cái làm hắn ngoài ý muốn người. Lâm Phong Hòa tại chính mình đối diện trên nóc nhà, một mặt thâm thúy mà nhìn mình, tựa hồ có lời gì muốn nói. Thế là hắn hô, Lâm Sư Minh, là tìm ta. Ân. Lâm Phong Hòa gật gật đầu, phi thân đi vào phòng, đằng sau quay đầu hỏi, ngươi có phải hay không đem viên kia cửu cửu cực nguyên đan ăn? Lúc đó nghe lén đến Võ An Đường bàn giao cho Yên Thần binh sự tình, hắn đi tìm Lương Nhạc thương nghị đối sách, Lương Nhạc liền cùng hắn đem đan dược chụp tới, viên đan dược kia một mực tại Lương Nhạc nơi này đảm bảo. Biết được Lương Nhạc đột nhiên bộc phát ra đệ thất cảnh lực lượng, Lâm Phong Hòa tự nhiên trước tiên nghĩ đến cái này. Lương Nhạc nghe hắn hỏi như vậy, có chút kinh ngạc đằng sau, lập tức giận dữ nói, "Ai, Lâm sư huynh, ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện nào nói cho người khác biết." Dù sao hắn cũng dự định cầm cái này xem như lấy cớ, Lâm Phong Hòa chủ động hỏi hắn liền thuận thế thừa nhận. "Ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Lâm Phong Hòa tựa hồ có chút không đành lòng, khẽ nhíu mày. Lâm sư huynh, ta với các ngươi không giống với. Lương Nhạc ngữ khí âm vang nói, vì gia quốc thiên hạ, ta có thể làm ra hy sinh. Lâm Phong Hòa lúc này liền muốn đi ra ngoài, miệng nói, ta đi tìm đan đỉnh phái người, nhìn xem sao có thể cứu ngươi. Lâm sư huynh, không đổi. Lương Nhạc tranh thủ thời gian níu lại hắn, hiện tại thuật luyện đan như thế phát đạt, khẳng định có biện pháp. Chúng ta hôm nay trước hảo hảo chúc mừng, quay đầu lại đi cầu cứu không muộn. Hắn là định tìm đan đỉnh phái thông đồng diễn vừa ra được cứu tiết mục, chỉ là vậy cần sư phụ đi câu thông. Hiện tại Vương Nhữ Lân hẳn là còn không có cùng Đan Định phái nói xong đâu, Lâm Phong Hòa liền tìm tới đi, chuyện kia coi như không được bình thường. Cửu Bí Thiên Thư chuyện này vẫn có thể giấu giếm liền giấu giếm, tận lực đừng để quá nhiều người biết. Lâm Phong Hòa vội vàng nói, đều cái gì mấu chốt đâu còn có tâm tư chúc mừng. Ngươi chỉ có 81 ngày tuổi thọ, khoảng cách ngươi ăn đan dược còn không biết đã qua mấy ngày. Lâm Sư Minh, Lương Nhạc Đạo, sư phụ ta đã đi thay ta cầu cứu rồi, không nhọc ngươi khởi hành. Ai? Lâm Phong Hòa trùng điệp thở dài một hơi, ngươi bộ dáng này để cho người ta làm sao có thể an tâm chúc mừng, không nghĩ tới ngươi không để cho đại ca của ta ăn viên đan dược kia, ngươi lại. Ấy. Nói, hắn lời nói trì trệ, ngẩng đầu cùng Lương Nhạc liếc nhau, hai người trong mắt đều là một tia chấn động. Đại ca của ta đâu? Chương 398, tuyết lớn cầu nguyện phiếu, chương 398, tuyết lớn cầu nguyện phiếu, đám người cùng đi đem yên thần bình tiếp lúc đi ra, hắn còn có chút kinh ngạc. Thật kết thúc. Đều kết thúc hơn nửa ngày. Chúng ta thắng. Tự nhiên là thắng. Thắng liền tốt. Tiên thần binh nhìn xem tất cả mọi người dù sao cũng hơi bộ dáng yếu ớt, xúc động nói tất cả mọi người thụ thương đi. Đoạt thành chi chiến thảm liệt như vậy, tùy tiện há có thể thủ thắng. Lâm Phong Hòa ở hậu phương từ tốn nói, có thể vô hại thắng được trận chiến này chỉ có ngươi ta huynh đệ hai người. Trong giọng nói đều là khó gặp địch thủ cao ngạo tịch mịch. Cái này thật đúng là lời nói thật, bảy người bên trong trừ hai người bọn họ huynh đệ, còn lại năm cái đều là gặp biến thành người khác khả năng sẽ chết trọng thương. Cái này kỳ thật cũng mặt bên ấn chứng trong khoảng thời gian này tu hành hiệu quả. Là thật là từ tinh khí thần các phương diện cho bọn hắn đều tăng cường đến người cùng cảnh giới còn lâu mới có thể cùng độ cao, nếu không sẽ không bền bỉ như vậy. Đơn giản tới nói, chính là rất khó giết. Bọn hắn bên này báo đoàn chúc mừng, đối diện bạn thác động. Không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của hắn. Thật kết thúc rồi. Chúng ta liền thua. Đều không có người cho ta biết một tiếng. Trước khi hắn tới ăn vào đủ để tuyệt mệnh kịch độc, nếu là chiến thắng này vũ sư công chúa mới có thể cho hắn giải dược, bằng không hắn sẽ vì trước kia tội ác đền mạng. Thế nhưng là, cái này thua cùng ta có trợ quan hệ a? Ta thế nhưng là một chút sai lầm đều không có phạm, để cho ta thủ địa phương cũng thủ được thật tốt. Tại cái này trông coi, các ngươi toàn để cho người ta làm nát rồi. Đã nói xong cái gì Phùng Nam Tuyệt cùng thế hệ vô địch, chỉ cần bảo vệ tốt vị trí của mình là được, cái gì Tiêu Mục Vân còn có chuẩn bị ở sau, chỉ cần đừng cản trở là được. Tất cả đều là thổi đó a đối diện Hoan Thanh Tiếu Ngữ, tất cả đều cùng bạn thác không quan hệ, hắn chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Nếu không phải chân có chút tê dại, hắn sớm đi. Hiện tại trừ quỷ cầu mưa sư công chủ bàn cho hắn giải dược bên ngoài, giống như không có cái gì những biện pháp khác. Một ngày không được liền vì hai ngày, dù sao hắn có là kiên nhẫn. Tại kiên nhẫn phương diện này, hắn cùng Yên Thần Binh là lẫn nhau công nhận cao thủ tuyệt thế. Trước khi rời đi, Yên Thần Binh đi vào bạt thác trước mặt, nhìn đối phương, nói lần này cùng ngươi ác chiến một phen, chưa phân thắng bại, hy vọng ngày sau có cơ hội tái chiến. Chưa hẳn. Bạt thác lắc đầu, đoạt thành chi chiến bị thua, ta khả năng liền phải chết. Người trong đồng đạo, thế gian khó kiếm, người ta tuy là địch nhân, nhưng vừa rồi một trận chiến cũng có thể nhìn ra chi âm chỗ. Yên Thần Binh thở dài một tiếng, như trận chiến này đã thành thất truyền, ta tất thương tiếc chúng thân. Ngươi yên tâm, nếu có thể may mắn đến sống, ta nhất định sẽ đi dận quốc tìm người tái chiến một trận. Bạt thác bị hắn thuyết phục cho, trong mắt cũng lộ ra cao sơn lưu thủy kiếm chi âm thần quang. Một lời đã định, tiên thần binh trùng điệp nói ra. Hai người ánh mắt va chạm, đều là anh hùng tương tích hòa diễm. Không phải mọi người tại một bên vây xem, Viên Sinh Hòa thượng nhịn không được nhỏ giọng nói ra, bọn hắn đến tột cùng là tại đốt cái gì à? Không phải nói hai người đều tại nguyên chỗ động cũng không động cả ngày sao? Thế ứng vật cũng có chút buồn bực. Kỳ thật ta có thể hiểu được. Lương Nhạc ngược lại nói như thế hai người có thể đụng tới cùng một chỗ. Không dễ dàng. Cùng bạt thác tạm biệt đằng sau, Yên Thần Binh liền lại theo đám người cùng nhau trở lại Dương Bắc Thành. Lúc này trên ánh trăng cao tiền, bạc vân che lấp, trên bầu trời tràn ngập rõ ràng xoát xoát hàn khí, không đợi trở lại đầu tường, đột nhiên liền bắt đầu rơi xuống tuyết lớn. Lông ngỗng lớn tuyết rơi giữa trời quét sạch, rơi vào trong lòng bàn tay chính là óng ánh hoàn chỉnh lục giác. Tuyết rơi rồi. Trên đầu thành thải kỳ phi dương, trong thành lửa đèn sung xê, người đi đường đầy đường, nhìn thấy bọn hắn từ ngoài thành trở về, lại nhao nhao chen chúc tới. Văn Nhất Phàm không khả quan nhiều, lặng lẽ rơi vào đội ngũ phía sau, đi vòng một bên đường nhỏ. Lương Nhạc cũng theo nàng đồng hành. Dưới ánh trăng tuyết trắng đầy trời, giống như che giấu thế gian hết thảy tiếng vang, trung quanh đều an tĩnh cực kỳ, chỉ có người bên cạnh tiếng bước chân răng rắc rung động. Giờ khắc này lại cảm giác giữa người và người không gì sánh được gần, người cùng thế giới không gì sánh được xa. Trong an tĩnh, Văn Nhất Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, bọn hắn đều suy đoán ngươi có phải hay không ăn cửu cửu cực nguyên đan. Cái này Lương Nhạc do dự một chút, nghĩ đến muốn hay không cùng Văn sư tỷ bàn giao tình hình thực tế. Không chờ hắn nói, Văn Nhất Phàm lên đường, ta nói ngươi tuyệt đối sẽ không. A. Lương Nhạc nhẹ nhàng cười cười, vì cái gì? Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không buông tha cho hy vọng, loại đồ vật kia chỉ có cảm thấy không có hy vọng thời điểm mới có thể lấy ra đánh cược một lần, tuyệt đối không phải là lựa chọn của ngươi. Văn Nhất Phàm nói thẳng. A Lương Nhạc nạo vào đầu, nói sư tỷ thật đúng là hiểu ta. Kỳ thật cũng không chỉ là tính cách phân tích, lúc trước đối phó cựu đường gián điệp Ngọc Lịch Giang thời điểm, Văn Nhất Phàm liền kiến thức qua Lương Nhạc buộc phát nhảy lên lại cảnh giới thủ đoạn, lúc đó vẫn chỉ là đệ tam cảnh càng đến đệ tứ cảnh. Văn Nhất Phàm không biết hắn dùng chính là thần thông gì, cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy hắn đệ lục cảnh bộ phát ra đệ thất cảnh thực lực, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng so người bên ngoài chuẩn bị tâm lý hay là nhiều. Đúng rồi. Lương Nhạc lại nói khẽ, trước đó sư tỷ ngươi nói, đoạt thành chi chiến nếu như thắng cái gì? Văn Nhất Phàm nhìn về phía hắn, liền có thể cân nhắc. Lương Nhạc tiếp tục nói, cân nhắc cái gì? Văn Nhất Phàm lại hỏi. Chính là Lương Nhạc ngẩng đầu cùng nàng đối mặt, ngươi không nhớ rõ? Ta không nhớ rõ. Văn Nhất Phàm nói mà không có biểu cảm gì đạo, nói xong quay người liền tiếp lấy hướng phía trước đi. Đi ra chưa được hai bước, nàng đã cảm thấy một cái ấm áp tay nắm lấy tay của mình. Đừng. Lương Nhạc không nói gì, cầm Văn Sư tỉ tay, đằng sau liền cùng nàng cùng nhau đi về phía trước. Ta vẫn còn muốn truy cầu đại đạo. Văn Nhất Phàm trong miệng nói ra, tu hành làm trọng. Chúng ta cùng một chỗ. Lương Nhạc nhẹ nhàng nói, ta còn muốn du lịch thế gian trảm yêu trừ ma, cần lịch luyện địa phương còn rất nhiều. Văn Nhất Phàm lại đạo, cùng một chỗ thôi. Lương Nhạc lại nói, hai nhân thủ nắm tay, một đường dọc theo đường phố đi về phía trước, nhằm do phi tuyết rơi vào bả vai cùng đỉnh đầu. Lương Tiểu Vân vừa mới tại đầu tường các loại đại ca, trong đám người không có nhìn thấy, một đường tìm tới. Nhìn thấy đại ca thân ảnh, vừa định há miệng hô một tiếng, đột nhiên phát hiện hắn cùng bên cạnh Văn Nhất Phàm tại dắt tay đồng hành, lập tức bưng kín miệng của mình. Phía sau nàng theo không xa đi theo Mùa Xuân, cũng đang tìm Lương Nhạc, hắn đúng vậy chú ý nhiều như vậy, giật ra cuống họng liền muốn kêu la, à, Nhạc chữ còn không có kêu ra miệng, hắn liền bị phía sau sáu, bảy con tay cùng một chỗ bịt miệng lại, hung hăng hướng về sau quật ngã đặt ở trong đống tuyết, cho dù hắn trời sinh bá thể một thân man lực cũng chống cự không được. Tiên Thần Minh, Lâm Phong Hòa, Lê Ứng Bật, Trần Huyền Cứu, Viên Sinh Hòa Thượng, còn có Ngô Hám Đỉnh Hòa Thượng Vân Hải. Không biết lúc nào, tất cả mọi người đã lặng lẽ theo ở phía sau, nở nụ cười nhìn xem hai người trong tuyết dạo bước. Tuấn nam tiên nữ hình ảnh, hết sức đẹp mắt. Mùa Xuân muốn đánh vỡ tràng cảnh này, tự nhiên là phạm vào nhiều người tức giận. Không nhìn thấy người ta cùng Văn cô nương ở một chỗ sao? Viên Sinh Hòa Thượng nói ngươi to con này thế nào không có điểm ánh mắt. Ô ô ô, Mùa Xuân giãy giụa mấy lần, nói vậy làm sao ta thế nhưng là A Nhạc huynh đệ tốt nhất. Vậy ngươi càng không thể đảo loạn. Ô ô ô, tuyết lớn rơi xuống đất, như cùng ở tại trong thành trải hạ một tấm giấy tuyên, vậy mực điểm đấy, bóng người sôi nổi. Nơi đây tuổi nhỏ, khí phách bay lên, chính là trên đời đẹp nhất bức tranh. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 399, hạ ngục 2 hợp 1 chương 399, hạ ngục 2 hợp 1 Thái Hoàng Sơn, Linh Huyết Điện. Hình bộ thượng thư cảnh thọ công túi người, đứng tại đại điện bậc cửa bên ngoài, giống như đang đợi lấy cái gì. Tại bên cạnh hắn là uống ngựa dáng người đứng thứ hai, cẩm ý đại thái giám Đường Linh. Làm Tào Vô Cứu phụ tá, vị hoạn quan này nhìn qua cũng có 40-50 tuổi niên kỷ, mặt trắng không râu, lớn mập dáng người, đứng một lúc cũng cảm giác trên trán thấm suất mồ hôi hột như vậy. Hai người phía sau phân biệt đi theo hình bộ cùng uống ngựa giám trùng điệp hộ vệ, đều là giống như bọn hắn không người chờ đợi, không có người nào dám ngẩng đầu. Sau một lát, từ cách đó không xa Vấn Thiên lâu phương hướng, đi tới một cái thân mặc ánh lam sắc váy tiểu nữ hài nhi. Nàng da thịt sáng long lanh, ánh mắt nhảy nhót, nhìn 15-16 tuổi, một đường nhảy nhảy nhót nhót đi vào Linh Huyết Điện trước. Chờ đợi ở đây đám người nhìn trộm quan sát, cũng không dám có động tác gì, mặc dù không rõ ràng tiểu cô nương này lai lịch, thế nhưng là có thể tại Thái Hoàng Sơn bên trên đi dạo nhất định không phải người bình thường. Đi thôi. Tiểu cô nương đi vào trước mặt mọi người, đột nhiên chào hỏi một tiếng. Ân. Cảnh thọ công sửng sốt một chút. Đường Minh thì là cấp tốc kịp phản ứng, lúc này hạ bái nói nô tỳ bái kiến đại thần quan. Thế nhưng là đầu gối của hắn quỳ đến một nửa, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế được, cả người lại bỗng nhiên đứng thẳng đứng lên. Không cần đa lễ, bệ hạ không phải tìm ta hỗ trợ dò xét bản án sao? Tiểu cô nương cười cười, đi nhanh đi. Hạ quan mắt vụ về, không biết đến đại thần quan tiên dung, còn xin thứ tội. Cảnh thọ công đội vàng kêu lên. Hắn vốn là mày rậm mắt to, lúc này trong mắt mang theo kinh ngạc, trừng đến càng cực đại, giống như con mắt muốn đụng tới một dạng. Cũng không trách hắn không nhận ra, phụ mạn thuật nhân tiền hiện thánh thời điểm, đều là một bộ cao cao tại thượng tiên nữ pháp tướng. Trước mắt tiểu cô nương này khí chất đáng yêu, hoàn toàn không có bất luận cái gì không tầm thường địa phương, rất khó đoán được chính là trong truyền thuyết đại thần quan. Nếu không phải Đường Minh ở trong cung nhậm chức, biết so với bọn hắn nhiều một ít, chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Hắn giúp đỡ hòa giải nói đại thần quan pháp thân ngàn vạn, cũng không một định chi tướng. Cảnh đại nhân không nhận ra, chỉ có thể nói rõ đại thần quan thần thông quảng đại. Đúng là như thế. Cảnh thọ công cảm kích nhìn hắn một cái. Sau lưng bọn hộ vệ cũng đều nhao nhao đem lưng không đến thấp hơn, đều có chút hứa kinh ngạc, nghĩ không ra trước mắt tiểu cô nương này chính là trong truyền thuyết đại thần quan phổ mãn huốt. Đường Vinh ở trong cung nghe nói qua, trong ghi chép đại thần quan mỗi lần thời điểm xuất hiện, pháp tướng cũng không giống nhau, có đôi khi là lão hầu, có lúc là trung niên quý phụ, có khi lại là thiếu nữ đang yêu, thậm chí là tuổi nhỏ hài đồng. Tiểu cô nương nhẹ nhàng linh hoạt đi vào Linh Huyết Điện. Đi đường tư thái đúng như mười mấy tuổi thiếu nữ, trong mắt cũng có mấy phần hoạt bát sức mạnh, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện, cái kia cố siêu nhiên tại phàm tục bên ngoài là nhạt, là thường nhân không có. Đơn giản nhất tới nói, bình thường tiểu nữ hài nhi làm sao có thể bị nhiều người như vậy cung kính như thế mà nhìn xem, còn có thể làm đến thần sắc như thế bình thản, trước mắt hồn nhiên vô vật một dạng. Linh Huyết Điện bên trong, đại hỏa vết cháy cùng vết máu loang lổ vẫn tồn tại. Vì cho cha án giữ lại hiện trường, hoàng thất đã ở đây điện bên cạnh khác xây một tòa tân điện, dùng để cung phụng tiên tổ bài vị. Mà tòa này cựu điện không còn thanh lý tu sửa, chuyên môn lưu tại nơi này, thẳng đến cha ra hung phạm. Thế nhưng là qua thời gian càng lâu, cha án độ khó lại càng lớn. Cùng ngày là Thái Hoàng Sơn bên trên ít có đối ngoại mở ra ngày, khắp núi đều là đến đây xem lễ bách tính, hung thủ tu vi như là đã cao đến có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều người như vậy, cái kia lại lẫn vào đám người rời đi cũng là dễ như trở bàn tay. Từ hiện trường đi thăm dò, cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng gì mà chạy theo cơ đi thăm dò lời nói. Dám cùng hoàng tộc kết thù người, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị bọn hắn tra được? Muốn nói cùng những cái kia hoàng thất túc lao kết thù kết toán lớn nhất người, trong triều hẳn là Lương Phụ Quốc mà bản thân hắn liền chủ quản lấy hình bộ. Không có bằng chứng tình huống dưới, dù cho uống ngựa dám âm thầm điều tra Lương Phụ Quốc, cũng không có cái gì thu hoạch. Một đoạn thời gian không có đầu mối đằng sau, cái này cơ bản liền muốn biến thành một tông án chưa giải quyết. Cũng may lúc này, đại thần quan xuất quan hiển thánh, thiên hạ đều biết. Hữu tướng Tống Chi Lễ đưa ra một cái đề nghị, xin mời đại thần quan đến đây điều tra án này. Tuy nói không có dấu vết để lại, có thể thần tiên cảnh tra án, liền không cần nhìn những thứ này. Phụ Mạn Thuật đi vào linh huyết điện bên trong, ở đây trong điện quan sát bốn phía một chút, khẽ cười nói, tòa này linh huyết điện ngay tại ta Vấn Thiên lâu bên cạnh, nhưng ta tiến đến số lần ngược lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng biết tại sao, cảnh thọ công đột nhiên có một loại ảo giác, giống như đại thần quan là tại bắt trước. Nàng lời nói thần thái nhìn đều giống như cái tuổi này thiếu nữ, thế nhưng là lại không như vậy thuần túy, cho người cảm giác giống như là đang cố ý dứt bỏ chính mình tang thương niên kỷ đi bắt trước tiểu cô nương nói chuyện một dạng. Ngây thơ bên trong mang theo một tia quỷ dị. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xuất hiện, cảnh thọ công đã nhìn thấy Phổ Mạn Hột đột nhiên liếc hắn một cái, dọa đến hắn tranh thủ thời gian túi đầu không nói, không dám cùng nàng đối mặt. Có vẻ giống như tiếng lòng của mình đều sẽ bị nghe được một dạng. Thần tiên cảnh thật sự là khủng bố. Mà số tuổi thọ cùng giận triệu một dạng dáng dấp thần tiên cảnh, liền càng thêm khó mà phỏng đoán. Phổ Mạn Hột tựa hồ cũng không phải đặc biệt nhìn hắn, mà là nhìn một vòng trong điện bộ dáng, đằng sau nhẹ nhàng nhặt quyết, nói chờ một lúc trước mắt các ngươi có thể sẽ có chút hiện tượng, không nên động, chớ có va chạm du hồn. Nói đi, nàng ấn quyết vừa để xuống, trong đại điện trong nháy mắt sáng lên u mang. Hưu, nở rộ hào quang màu u lam nuốt hết đại điện, cảnh thọ công cùng Đường Vinh hai người tắm rửa tại trong hào quang, bên hai hoàng hốt tựa hồ nghe đến sốc xếp nhân ngôn âm thanh, giống như có cai vã kịch liệt. Lại mở mắt xem xét, liền gặp được lam mang bên trong đại điện giống như quá khứ, mười mấy tên hết sức quan trọng hoàng thất túc lao thân ở trong đó, có đi qua đi lại, có ngồi dưới đất. Những người này chấp trưởng lấy hoàng thất tuyệt đại đa số thế lực cùng sản nghiệp, mặc cho ai cũng không nghĩ ra bọn hắn lại một khi chết tận. Lúc này, trong không khí tựa hồ có ngâm tụng tiếng vang lên, nương theo lấy giấy lên dị dạng đến hương mùi, những này hoàng thất túc lao nhao nhao mê mội ngã xuống đất. Trong bọn họ không thiếu có tu vi giả, có mấy vị còn không hề kém, thế nhưng là không biết sao, tự thân tu vi giống như bị phong ấn một dạng thi triển không ra, cứ như vậy chán nản ngã xuống đất. Chú thuật. Cảnh thọ công cùng Đường Minh đều nhận ra thủ pháp này. Làm đến để nhiều người như vậy đồng thời lặng yên không một tiếng động té xỉu, chính là một môn uy lực cực mạnh chú thuật. Thuận trong cõi u minh liên hệ, tựa hồ có thể cảm giác được thi triển chú thuật người ngay tại linh huyết điện bên ngoài. Mà đúng lúc này, linh huyết điện nội bộ giống như truyền đến chiến đấu tiếng vang, có màu tử kim thần hỏa từ trong đó dấy lên, bị trận trận gió lớn phồng lên, một đường quét sạch đến nơi này. Chúc dung lửa một đốt, những này không có ý thức hoàng thất túc lao tự nhiên bỏ mình. Hô, một trận đại hỏa che đậy tất cả ánh mắt, lại một hoàng hốt, hai người liền đều thành tỉnh lại, liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cùng mình một dạng chấn kinh. Qua nhiều như vậy thời gian, còn có thể như vậy hoàn chỉnh phục hồi như cũ ra ngày đó chẳng cảnh, thủ pháp này đúng như cùng thần tích bình thường. Nếu là hình bộ có thể thường xuyên vận dụng loại thần thông này, cái kia thế gian đâu còn sẽ có nghi án chưa giải quyết. Chỉ tiếc, đại thần quan dù sao không phải bọn hắn linh chó, tùy thời phải dùng liền dẫn ra đến. Cảnh thọ công ngay tại vùng trộm vì thế tức hận, ánh mắt vừa nhấc, liền gặp được Phổ Mạn Hột giống như lại lườm chính mình một chút, trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Làm sao đại thần quan tùy ý thoáng nhìn luôn luôn như thế vừa lúc, thật là khiến người sợ sệt. Phổ Mạn Hột mở mắt ra, từ tốn nói, những người này sinh tại hoàng gia, bản mệnh không tệ. Đáng tiếc bọn hắn tham lam quá thịnh, cầm quá nhiều thứ không thuộc về mình, phúc trạch bị hao tổn, rơi vào đồ tử, cũng coi là nhân quả báo ứng. Đại thần quan Đường Minh nhỏ giọng nói, vậy hạ không phải muốn nhìn bọn hắn có nên hay không chết, là muốn truy tra hung thủ. Đây cũng chính là đại thần quan, hắn mới như vậy cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Cái này nếu là đổi một người đến phá án, tra xét nửa ngày, kết quả nói một câu những hoàng tộc này bị giết tinh khiết đáng lời, vậy hắn sáng sớm tấu bệ hạ chu hắn cửu tộc. Hung thủ. Phụ Mạn Thuật nói vừa mới các ngươi đều thấy được, phía ngoài một tên chú thuật sư đem bọn hắn kéo vào ảo ngục bên trong, người ở bên trong thả lửa. Chỉ là hai người này đều tại người chết ánh mắt bên ngoài, không nhìn thấy cụ thể hình dạng. Có thể, đây là rất mấu chốt manh mối. Cảnh thọ công hơi có chút phân chân giống như, kỳ thật dưới mắt nhìn thấy đồ vật, nhiều nhất chứng minh tiểu chết, khoảng cách bắt được hung phạm còn có cách xa và rộng. Thế nhưng là đây tối thiểu có thể giúp lao đại của hắn Lương Phụ Quốc thoát khỏi hiểm nghi, những ngày này trong triều lời đồn nổi lên bốn phía, ngay cả Lương Phụ Quốc tự mình đi vụng trộm giết người trở lại xem lễ loại này không hợp thói thường suy đoán đều rất có thị trường. Chú thuật cùng chúc dung lửa, cái này hiển nhiên đều không phải là Lương Phụ Quốc thủ đoạn, mà lại chú thuật sư số lượng không nhiều, tại thần đều xuất hiện qua càng ít, cái này không khó truy tra. Chúc dung lửa càng là trên đời phần độc nhất, chứng minh án này cuối cùng vẫn phải rơi vào Khê Sơn biết trên đầu. Những ngày này liền ngay cả cảnh thọ công chính mình có đôi khi cũng không khỏi hoài nghi, người sẽ không thật sự là Lương Phụ Quốc giết đi. Cái này rất như là hắn có thể làm được tới sự tình. Bình thường triều đình đảng tranh cũng sẽ không bên dưới chân chính sát thủ, bởi vì cho người ta lưu một phần chỗ trống, chính là cho chính mình lưu một phần chỗ trống, tất cả mọi người không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Chỉ có Lương Phụ Quốc, từ trước đến nay là muốn nhiều tuyệt có bao nhiêu tuyệt. Chỉ cần ngươi là địch nhân của hắn, trên triều đình trừ không xong ngươi, vậy liền dưới triều đình diệt trừ ngươi, tóm lại có thể đem ngươi giải quyết là được. Bởi vì sự lo lắng này, khiến cho trong khoảng thời gian này cảnh thọ công cũng không dám vào chỗ chết truy tra, sợ cuối cùng tra được lão đại của mình trên đỉnh đầu. Bây giờ hắn liền có thể yên tâm. Đa tạ đại thần quan xuất thủ tương trợ. Hắn trùng điệp thi lễ cảm tạ, đằng sau trở lại đạo, cái này truy tra thần đều trong thành bên ngoài chú thuật sư vốn là thưa thớt, người tu vi cao thâm càng là hắn hữu, có một cái tính một cái, đều muốn mang về. Hai ngày sau, đoạt thành chi chiến đội ngũ về tới Long Nguyên thành. Bởi vì từ xương Bắc thành phi trở về muốn tương đối dài một đoạn thời gian, ba ngày xuất phát cũng chỉ có thể vào đêm chạy về, cho nên vào thành nghi thức hoan nghênh liền an bài tại ngày thứ hai. Bọn hắn trước lặng lẽ ai về nhà nấy, sáng mai lại ở ngoài thành tê tiểu, ngay trước thần đều bách tính mặt một lần trở về. Đến lúc đó Mục Bắc Đế sẽ đích thân đi nên đón bọn hắn, mang theo đám công thần cùng một chỗ trở lại trong cung bày tiệc ăn mừng. An bài như vậy mặc dù có một tia giả vờ giả vị hiểm nghi, nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục, cũng không thể vì một cái nghi thức để mọi người đi đường suốt đêm. Cho nên Lương Nhạc khi về nhà không có nói trước thông chi người nhà, vừa đến Bình An ngõ nhỏ, hắn kém chút không tìm được nhà. Nguyên bản Lương gia chung quanh mấy nhà hộ gia đình đều không thấy, thay vào đó là một tòa rộng lớn đại trạch, sừng sững tại Bình An ngõ nhỏ loại địa phương này, thật đúng là không nói ra được đột. Trước cửa lụa đỏ trải đất, màu gấm treo cao, giống như vừa chúc mừng qua cái gì giống như. Lương Nhạc gõ cửa một cái, chỉ thấy đệ đệ mở cửa, trong tay còn cầm một cây chổi. Trong viện, Lý Thải Vân cũng tại phía bên kia quét rác, một bên vỡ nát lại nhải nói gì đó, đám này đáng giết ngàn đao không có việc gì nhàn nhất định phải cho nhà chúng ta làm lớn như vậy, lại không dám tìm hạ nhân, lần này tốt, mỗi ngày quan quét rác đều muốn quét một canh giờ mẫu thân, ngươi nếu là không muốn làm sống liền để xuống, đất này ta đến quét là được rồi. Lương Bằng quay đầu nói ra, nhưng là ngươi hôm nay tu hành nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cái kia 30 lần chu thiên vận hành không làm xong, thế nhưng là không thể ăn cơm tối. Biết biết. Lý Thải Vân một mặt nộ khí. Nhìn ra được, nàng mặc dù trong miệng tại phàn nàn, nhưng là so với quét rác, nàng hiển nhiên càng không muốn tu luyện. Nói không chừng chính là mượn cái này làm việc công phu, lười biếng buông lỏng một hồi. Đem Lương Nhạc nên tiền đến, Lương Bằng có chút bất đắc dĩ nói ra, mẫu thân tổng dạng này, bình thường cảm thấy làm việc mệt mỏi, thế nhưng là để nàng tu hành thời điểm, làm gì đều so tu hành chơi vui. Không có cách nào. Lương Nhạc đạo, nàng cái tuổi này, còn không hiểu tu hành cơ hội được không dễ a. Hai huynh đệ vừa đi tiến sân nhỏ, Lương Bằng vừa nói, nghe nói các ngươi đoạt thành chi chiến đại thắng, chúc mừng. Hẳn là. Lương Nhạc khoát khoát tay, ngươi khoa cử thế nào? May mắn được cái trạng nguyên. Lương Bằng thần sắc cũng rất bình thản, phòng này chính là lễ bộ cho tạo bọn hắn nhất định phải cho ta xây một tòa dinh thự, ta nói không muốn rời đi Bình An ngõ nhỏ, bọn hắn liền đem chung quanh mấy hộ ra mua, cho nhà chúng ta trạch viện làm lớn ra. Ta muốn như vậy cũng tốt, về sau có thể đem ngộ đạo cây giấu ở hậu viện, càng không dễ dàng bị phát hiện, đáp ứng. Có thể, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lương Nhạc gật gật đầu. Hai huynh đệ một cái cao chúng trạng nguyên, một cái đoạt thành chi chiến đại thắng, thế nhưng là nói đến ngựa khí đều là mười phần lạnh nhạt, giống như chỉ là làm cái gì không đáng giá nhắc tới sự tình, không có gì tốt nhiều lời giống như. Nhị tỷ đâu? Lương Bằng lại hỏi. Nàng đi theo về Vấn Thiên lâu trong khoảng thời gian này đại thần quan xuất quan hiển thánh, các nàng có cơ hội hay là nhiều đang Vấn Thiên lâu đợi tương đối tốt. Trước đó đi xem ta đoạt thành chi chiến, đã là hy sinh. Lương Nhạc đạo. Đại thần quan chừng trăm năm chưa hẳn hiện thân một lần, nàng vừa xuất quan, Vấn Thiên lâu mới cũ thần quan hận không thể đều vây đi qua biểu hiện tốt một chút, vạn nhất có thể được đến có chút chỉ điểm, khả năng liền đã giảm mất đi mấy chục năm khổ tu. Nói mấy câu đằng sau, Lương Nhạc lại bỗng nhiên cười một tiếng, lần này ngươi được trạng nguyên, vậy cùng tả tương hiểm nghi càng khó rửa sạch, sẽ có hay không có người nói là hắn làm tấm màn đen à? Hẳn là sẽ không. Lương Bằng lắc đầu nói. Ân. Lương Nhạc có mấy phần buồn bực, hắn làm sao xác định như vậy? Bởi vì ta đến trạng nguyên sự tình là hai ngày trước định ra tới, mà ở trước đó, tả tương đại nhân liền đã bị hạ ngục điều tra. Lương Bằng vân đạm phong khinh nói ra. Lương Nhạc nghe vậy, thì là có chút một tia kinh ngạc. A. Rời đi những ngày này, nhìn thần đều lại phát sinh rất nhiều chuyện a buổi sáng tốt là nha. Chương 400, nguyên do cầu nguyện phiếu. Chương 400, nguyên do cầu nguyện phiếu. Vì cái gì? Lương Nhạc lập tức hỏi. Nếu nói Lương Phụ Quốc bị thanh toán, kỳ thật không khó lý giải, hắn gây người có thể nhiều lắm. Nhưng hắn dù sao cũng là đương triều tả tương, nói rằng ngục liền xuống ngục, tất nhiên là có cực lớn sự tình. Có thể Lương Bằng lại lắc đầu, không rõ ràng, nguyên nhân chuyện cũng không đối ngoại nói rõ. Lương Nhạc nghĩ nghĩ, nói ta đi một chuyến Chu Tả Nha Môn. Tại chính mình tu hành trong khoảng thời gian này, Lương Phụ Quốc cũng là giúp đại ân mỗi khi có giấy tờ gửi đến thần đều lưng ra, hắn đều là không nói hai lời lập tức tính tiền, còn cùng chính mình hẹn xong đoạt thành chi chiến kết thúc đến hình bộ cho hắn làm công đâu. Lần này tốt, chính mình trở về chủ nợ đủ. Vấn đề là Lương Nhạc cũng không có ý định lại a, nếu là lúc trước triều đình hàng thứ nhất phương diện kia sự tình, hắn cực có thể là giúp không được gì. Nhưng là bây giờ bọn hắn đánh thắng đoạt thành chi chiến, chính là có quang hoàn có địa vị thời điểm, chưa hẳn không có khả năng ra một phần lực. Coi như vẫn như cũng không thể giúp, chí ít cũng hẳn là đi tìm hiểu một chút là chuyện gì xảy ra, mới tính kết thúc phải có chi nghĩa. Tả tương đại nhân, cái này không có ý nghĩa quan tâm, thu cất đi. Thế là Lương Nhạc phạn cũng không ăn, về phía sau viện dắt đi đại hắc, thẳng đến Chu Tả nha môn mà đi. Chu Tả trong nha môn lúc này cũng chính náo nhiệt. Văn Nhất Phàm cùng Lâm Phong Hòa trở về, tất cả mọi người vây quanh bọn hắn hỏi đoạt thành chi chiến sự tình, Lương Nhạc đến thời điểm tất cả mọi người tụ phía trước sảnh. Nhìn thấy hắn đột nhiên tới, Văn Nhất Phàm nhìn thẳng hắn một chút, Lương Nhạc mỉm cười. Người chung quanh không hẹn mà cùng phát ra danh mánh ở âm thanh. Lương Nhạc hơi đỏ mặt, vội nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Trần Sư Thúc có một số việc. Lòng hiếu kỳ nặng nhất tiểu cô nương Hứa Lộ Chi một chỉ bên cạnh Lâu Vũ, sư phụ ngay tại phía trên, Lương sư đệ ngươi đi nhanh về nhanh, sau đó về là tốt tốt cho chúng ta giảng một chút, các ngươi lần này đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Lương Nhạc ngượng ngùng đi ra. Trên mặt mọi người dáng tươi cười chưa kịp thu lại, quay đầu đã nhìn thấy mặt không thay đổi Văn Nhất Phàm. Trong nháy mắt liền tất cả đều trở mặt, nghiêm túc mà chống đỡ. Đối với Lương Nhạc mọi người dám vui cười trêu chọc, đối mặt Văn sư tỷ, mọi người chỉ dám có cao quý nhất kính ý rất ngạc nhiên sao? Văn Nhất Phàm nhàn nhạt hỏi thăm. Không có không có. Đám người lắc đầu liên tục. Văn Nhất Phàm liền cũng quay người rời đi, bóng lưng của nàng vừa biến mất phía trước sảnh, mọi người lập tức lại cùng tiến tới, xô đẩy Thượng Vân Hải nói Thượng sư huynh, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, đội muốn chết. Thượng Vân Hải gãi gãi đầu, ta dù sao chỉ là người trừ bị, cụ thể chuyện gì xảy ra, khẳng định là Lâm sư đệ hiểu khá rõ. Nói, đám người lại ngẩng đầu, rất nhanh tại đối diện trên mái hiên tìm được Lâm Phong Hòa thân ảnh. A Lâm Phong Hòa kiệt ngao cười một tiếng, các ngươi xem như tìm đúng người, không có người so ta càng hiểu hai người bọn hắn làm cả ngày phiêu phù ở trụ sở trên không u linh, hắn thật đúng là đối với mọi người động tuyến đều như lòng bàn tay. Đó là một cái, nguyên hắc phong cao ban đêm. Trần Tố gặp Lương Nhạc đến, trước tiên liền lộ ra dáng tươi cười, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Trần sư thúc tìm ta có việc. Lương Nhạc hỏi. Vương Nhữ Lân cùng Sấu Thám Hoa nói với ta trên người ngươi cựu bí pháp ấn sự tình, chúng ta đã thương nghị ra một cái phương án. Trần Tố đạo, về sau thống nhất cách xử lý, ngươi chính là ăn cựu cựu cực nguyên đan, đan đỉnh phái đang cố gắng cứu chữa, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết nghỉ ngơi một hồi tránh đầu gió. Các loại 81 ngày về sau, liền nói đan đỉnh phái tốn hao đại giới lớn đưa ngươi cứu. Trần sư thúc phi tâm. Lương Nhạc hạm thủ đạo. Cựu cựu cực nguyên đan đúng là một cái rất tốt lấy cớ, bởi vì việc này bản thân liền ám muội, cho nên Lương Nhạc không đúng bất luận kẻ nào làm giải thích cũng rất hợp lý, những người khác biết sau chuyện này cũng sẽ không trắng trợn tên lên dương. Sau 81 ngày hắn không chết cũng rất bình thường, dù sao cũng là huyền môn tiên tiêu đệ tử, đan đỉnh phái đem người cứu trở về không kỳ quái đi. Có Trần Tố bọn hắn tại, Lương Nhạc không có lo lắng chuyện này, mà là trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi thăm một chút Tả Tương đại nhân sự tình. Trần Tố lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt vi diệu. Giống như đang nói, mặc dù bình thường đều đang giả vờ, thế nhưng là vừa gặp phải sự tình lập tức liền bại lộ đi. Không phải thân sinh làm sao khẩn trương như vậy. Lương Nhạc đành phải tranh thủ thời gian nói bổ sung, đoạn này tu hành thời gian, Tả Tương đại nhân giúp ta không ít việc, so sư phụ ta xuất lực còn nhiều, ta còn nói sau khi trở về đi hình bộ cho hắn hỗ trợ đâu, cũng không biết hắn là thế nào, chuyện của hắn khó mà nói, còn không có kết luận, nhưng rất nghiêm trọng. Trần Tố cũng không biết mực, hắn thân là đương triều mây bên ngoài khanh, tự nhiên là biết trên triều đình xảy ra chuyện gì. Lương phụ quốc hữu một học sinh tên là Triệu Pháp Tiên, từng tại hình bộ nhậm chức nhiều năm, về sau thăng nhiệm thanh đô hình bộ quan, một mực bị cho rằng là hắn phái này. Thế nhưng là trước mấy ngày Triệu Pháp Tiên đột nhiên mất tích, người của triều đình điều tra chỗ ở của hắn, phát hiện Triệu Pháp Tiên nhiều năm qua một mực cùng Bá Sơn Cường Đạo có liên hệ, còn cùng Nam Phương Hỏa Chính Giáo thế lực có cấu kết. Hỏa Chính Giáo. Lương Nhạc nhớ kỹ cái tên này. Nghe nói trước đó là Vân Hương Quốc Quốc Giáo, tại Vân Hương Quốc hủy diệt đằng sau, giáo phái này vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từng lọt vào triều đình rất nhiều lần thanh tẩy, còn sót lại giáo đồ đều chuyển sang hoạt động bí mật hoạt động, một mực tại mưu đồ bí mật phục quốc. Bá Sơn Khấu cùng Hỏa Chính Giáo đều là tương đương thuần túy phản tặc. Người này gấp dạng này hai tầng thân phận, là thật là cho cựu tộc tích đại đức. Không sai. Trần Tố đạo, trước đó huyên náo rất lớn Khê Sơn biết sự tình, xuất thủ vẫn luôn là cái kia Trúc Dung Hỏa người chấp trưởng, nói rõ cả hai cũng là có liên hệ. Một nam một bắc một khi đường, tam đại phản tặc thế lực thông qua đường dây này mơ hồ liên hệ tới, đúng là một cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Ngày trước đại thần quan xuất thủ, xác nhận Linh Huyết Điện hoàng tộc Túc Lao án là một tên chú thuật sư cùng Trúc Dung Hỏa người chấp trưởng phối hợp giết chết, mà hình bộ rất nhanh tra được, tên kia chú thuật sư đã từng bị bắt được trong ngục, rất nhanh lại thả ra. Cái này từng gọc, đầu mâu đều mơ hồ chỉ hướng Lương Phụ Quốc. Lương Nhạc nhất trải bước, nhìn như vậy Lương Phụ Quốc hiểm nghi thật đúng là rất lớn. Học sinh của hắn âm thầm liên hệ các đại phản tặc thế lực, mà bên trong một cái thế lực người vừa bận giết hắn địch nhân. Chuyện này không có khả năng nghĩ lại. Bất quá những chuyện này dù sao còn không có chứng minh thực tế, liền xem như điều tra, cũng không trở thành để hắn một cái Tả Tương lập tức hạ ngục. Trần Tố tiếp tục nói, tạm thời trong ngục giam giữ điều tra, là Lương Phụ Quốc chính mình nói ra, ta đoán hắn làm như vậy, cũng là nghĩ tự chứng trong sạch đi. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, nếu là hắn được chứng minh cùng Khê Sơn sẽ có liên hệ, cái kia mười mấy năm trước bên trong nô án, có lẽ cũng muốn rơi vào trên người hắn. Vẹn vẹn một học sinh xảy ra chuyện, còn liên lụy không đến trên người hắn, nhưng nếu như do Khê Sơn lại dính dáng tới đến năm đó cái kia một cọc bản án cũ, liền xem như Tả Tương đương triều cũng lập tức liền muốn chết. Trước đó Trúc Dung Hỏa xuất thủ đã xác nhận Khê Sơn sẽ cùng bên trong nô án có quan hệ, mà bên trong nô vụ án phát sinh lúc, biết được đại hoàng tử Lộ Tuyến chỉ có triều đình trước hai hàng nhân vật trọng yếu. Thời điểm đó Lương Phụ Quốc vừa lúc là hình bộ thượng thư, xem như chen vào hàng thứ hai. Những chuyện này liên hệ tới tưởng tượng, Lương Nhạc cũng không khỏi hoài nghi. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không phải hắn thật sự là hát thủ phía sau màn kia đi. Chương 401, đại ác nhân cầu nguyện phiếu, chương 401, đại ác nhân cầu nguyện phiếu, Lương Phụ Quốc nếu là không xuống ngục còn tốt, hắn tự xin hạ ngục điều tra, cái này cho ngoại giới một cái hắn đại thế đã mất ảo giác. Trong lúc nhất thời, đã từng bị hắn áp chế các kẻ thù chính trị cũng bắt đầu điên cuồng công kích hắn. Cái gì Lương Phụ Quốc cấu kết Bá Sơn Khấu giết hại Trung Lương, Lương Phụ Quốc tín ngưỡng lửa chính giáo giết người tế tự, Lương Phụ Quốc gia nhập Khê Sơn lại mưu hại chữ quân, Lương Phụ Quốc ý đồ bán nước đầu nhập vào cựu đường, Lương Phụ Quốc lấy việc công làm việc tư để cho mình nhi tử khi chẳng nguyên, Lương Phụ Quốc gian dâm quả phụ, Lương Phụ Quốc đại lượng tham ô nhận hối lộ chỉ vì mua cây cao, Lương Phụ Quốc hướng gốc văn ngũ trảo kim long ý đồ xưng đế, Lương Phụ Quốc bên đường hành hung. Lao nãi nãi. Giống như Lương Phụ Quốc việc các bất tận, Long Nguyên thành bên trong phát sinh bất luận một cái nào chuyện xấu đều có thể liên hệ đến trên người hắn. Cố này tập tục tới lại nhanh lại mãnh liệt, dư luận cơ hồ trong một đêm đảo ngược, liền ngay cả trước đó kiên định duy trì Lương Phụ Quốc dân chúng cũng không khỏi động đến dung một bộ phận. Trước đó tất cả mọi người nói trong phường giếng nước cái nắp bị trộm sự tình là ngươi làm, ta còn không tin, bây giờ thấy ngươi bị hạ ngục, thật nhịn không được có một chút hoài nghi. Mặc dù truyền đi có một ít khoa trương, thế nhưng là Triệu Pháp Tiên sự tình ở nơi đó, đầu này loáng thoáng tuyến 10 phần hoàn chỉnh, đúng là có thể đem hết thảy đều sâu chỗ đứng lên, để bất luận kẻ nào đều rất khó không liên tưởng đến Lương Phụ Quốc trên thân. Mấu chốt là những chuyện này cũng đều không có chứng minh thực tế, chỉ là đem những cái kia hoài nghi hạt giống ngay cả đứng lên, khiến mọi người không tự chủ được chắp vá ra một cái hoàn chỉnh sự thật. Nếu là Vu Hoan giá họa lời nói, vậy chỉ có thể nói thủ pháp 10 phần cao minh, vừa bận đánh vào trên cấp đối. Có lẽ Lương Phụ Quốc tự xin hạ ngục, cũng là bởi vì hắn cũng không có biện pháp tự chứng. Ta không có cách nào tự chứng trong sạch của ta, vậy liền chính mình đi vào ngồi xổm, để cho ngươi mở rộng tra, nhìn xem ngươi có thể hay không chứng minh ta không trong trắng. Chuyện này nếu có người mưu hại hắn, đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có chiêu số tới đối phó hắn, hay là đến yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là ta suy đoán Lương Phụ Quốc sẽ không như vậy ngồi chờ chết, hắn hẳn là cũng sẽ có sắp xếp của hắn. Trần Tố tiếp tục nói, trong chuyện này hắn không cùng ta thông qua khí, ta không rõ lắm hắn là như thế nào dự định. Lương Nhạc gật gật đầu, ta đại khái giải đa tại Trần sư thúc. Ngươi cũng không cần gấp, lấy hắn phong cách hành sự, có thể trên triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy đều vô sự, khẳng định là có hắn cậy vào. Dù nói thế nào cũng vẫn là không có chứng minh thực tế, trong tay hắn nắm hình bộ, cũng không sợ Vu Hoan hãm hại, điểm ấy sóng gió không đến mức đem hắn lật tung. Trần Tố khoan an ủi đạo, a, ta có cái gì tốt gấp? Lương Nhạc khoát khoát tay, chỉ là hiếu kỳ Tả Tương đã xảy ra chuyện gì thôi. Ân, ta hiểu. Trần Tố đạo, trở về để cho ngươi mẹ cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì. Cùng ta mẹ có quan hệ gì? Lương Nhạc bất đắc dĩ cười cười, liền rời đi Chu Tả Nha Môn. Lúc rời đi đã rất muộn, người bình thường khẳng định không có khả năng lại phóng ngựa mặc đường phố. Ngự đô vệ nhìn thấy Quát Bảo ngưng lại hai tiếng là có thể trực tiếp bắn giết. Nhưng không nói đến hắn bây giờ thân phận, liền nói trước đó Chu Tả Tư hành tẩu lệnh bài cũng có thể thông suốt. Khi về đến nhà, không liền phát hiện bên trong lửa đèn còn rất sáng. Trong lòng của hắn còn không khỏi thì thầm một câu, thật sự là trong nhà rồi rào mẫu thân đều xa hoa. Trước kia thế nhưng là không nỡ ban đêm gọi nhiều như vậy đèn. Vừa vào cửa, liền phát hiện một người quen. Một tên mang theo mặt nạ đại hán, có ở sau lưng một thanh dài dài liêm đao màu vàng, chính là Lương Phụ Quốc vị kia cận vệ Kim Liêm. Hắn ngồi tại nhà mới tiên đường, cái mông sắt bên cái ghế bên cạnh, nhìn ra được rất là câu nệ. Lý Thải Vân ngồi ở phía đối diện, cũng có chút có gáp, tựa hồ là đối với cái này lai lịch không rõ người có chút sợ sợ. Chỉ có Lương Bằng coi như lạnh nhạt, chỉ là hắn nói cũng không nhiều, đến mức ba người ở giữa bầu không khí hết sức khó xử. Vừa thấy được Lương Nhạc trở về, Kim Liêm lập tức đứng dậy, nói Lương tiên quan trở về rồi, có tiện hay không đi với ta một chuyến? Tướng gia muốn gặp ngươi. Tả Tương đại nhân. Lương Nhạc run lên, không nghĩ tới vừa đi nghe ngóng xong, chính chủ liền đến tìm chính mình, thế là hắn nhìn thoáng qua mẫu thân, nói mẹ, vậy ta lại cùng hắn đi một chuyến. Tốt. Lý Thải Vân đáp ứng nói. Kim Liêm quay đầu, xong Lý Thải Vân nghiêm túc không người chào, cái kia quấy giày phu nhân, ta liền cùng Lương tiên quan rời đi trước. Lần này Lương Nhạc biết mẫu thân vì sao như vậy câu nệ như thế cái một thân sát khí che mặt đại hán, nếu là hắn hung một chút ngươi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, hắn cùng ngươi cười ha hả khách khí, cái này là thật có chút dọa người. Kim Liêm cũng không dám không cung kính. Trước đó tất cả mọi người nói Lương Nhạc là Lương Phụ Quốc con riêng, hắn còn không tin, bây giờ thấy Lương Phụ Quốc như vậy vội vã tìm Lương Nhạc, thật sự có một chút hoài nghi. Phải biết, mặc dù hình bộ đại lao liền cùng Lương Phụ Quốc nhà mình mở dạng, nhưng hắn dù sao cũng là tự xin hạ ngục điều tra, trên mặt nổi nhất định phải không có trở ngại, mấy ngày nay thời gian hắn chưa từng có tiếp thụ qua bất luận người nào quan sát, bao quát Lương gia tộc người. Kết quả Lương Nhạc chạm vạng tối về đến nhà, hắn vào đêm liền phái chính mình tìm đến. Đây không phải thân ai là thân. Hắn đối với Lý Thải Vân dám không cung kính sao? Đáp lấy bóng đêm, Lương Nhạc cùng Kim Liêm đi vào hình bộ, từng tầng xuống đến trong ngục chỗ sâu, mới cuối cùng gặp được ngay tại trên giường đọc sách Lương Phụ Quốc. Lương Nhạc có chút hoài nghi, nhà tù này có phải hay không Lương Phụ Quốc chuyên môn cho mình bố trí? Bên trong khô mát chỉnh tề, đồ dùng trong nhà đầy đủ, nhìn có cái một phòng ngủ một phòng khách lớn nhỏ, có sách có trà có hoa quả. Ở bên trong lại không cần làm việc, có việc tùy thời phân phó ngục tốt, loại điều kiện này ngươi để Lương Nhạc lai ở vài ngày hắn cũng là nguyện ý, nhưng vừa thấy mặt hắn vẫn là nói, Tả Tương đại nhân chịu khổ. Ngươi cũng nhìn thấy, không có gì khổ. Lương Phụ Quốc cười khẽ bên dưới, hỏi ngược lại, nghe nói ngươi tại Đoạt Thành chi chiến bên trong rực rỡ hào quang, tự tay đánh bại Phùng Nam Tuyệt, nếu không phải cửu đường võ thần xuất thủ, liền muốn đem hắn đánh chết. May mắn mà thôi. Lương Nhạc khiêm hư cười một tiếng. Ngươi xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng, điểm này nhiều lần chứng minh qua. Lương Phụ Quốc đạo, có được hay không kỳ ta bảo ngươi tới làm cái gì? Sẽ không phải là muốn ta đến trả nợ đi. Lương Nhạc đạo, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lương Phụ Quốc nói trước ngươi liền nói muốn tới giúp ta làm việc, tình huống bây giờ có chút đặc thù, không biết ngươi lễ tạ thần không nguyện ý. Nếu như ngươi lúc này không muốn liên lụy bảo, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hắn nói tới dĩ nhiên chính là dưới mắt tình trạng, lúc này giúp hắn, rất dễ dàng dính dáng tới phiền phức. Lương Nhạc chân thành nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, những chuyện kia là thật sao? Lương Phụ Quốc cười nói, ta tuyệt đối không có đánh qua lão nãi nãi. Lương Nhạc nghe vậy cũng là cười một tiếng. Những cái kia loạn thất bát tao tội danh, tự nhiên toàn bộ đều là giả. Đây cũng là đặc biệt nhằm vào ta một lần bố cục, bọn hắn đánh cho rất chuẩn, Triệu Pháp Tiên chuyện này đúng là ta không chế bên ngoài. Lương Phụ Quốc tiếp tục nói, chuyện này chỉ là mới bắt đầu, tiếp tục tra được, bọn hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Ta không biết sẽ là cái gì, cho nên mới nghĩ đến tìm người đến. Hình bộ bên trong nhân thủ rất nhiều, nhưng là giống như ngươi giỏi về ứng biến thiếu. Đây cũng là vì cái gì, ta mời ngươi tới giúp ta chuyện này. Tả Tương đại nhân muốn cho ta làm cái gì? Lương Nhạc đạo, chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Triệu Pháp Tiên bản án, triều đình sẽ phái người chuyên môn đi thăm dò, chủ yếu khẳng định là uống ngựa giám phụ trách, nhưng hình bộ trên mặt cũng muốn phái người tới. Ta cần một cái người có thể tin được thay ta đi chuyến này, đi Thanh Đô Vân Lộc Thành, xem bọn hắn đến tuột cùng an bài cho ta một cái như thế nào cục. Lương Phụ Quốc nhìn xem Lương Nhạc con mắt, trong ánh mắt còn mang theo một tia cảm khái, ngươi trưởng thành tốc độ thật là kinh người, bây giờ đã đủ để một mình đảm đương một phía. Nếu có người muốn giúp ta xuất trình, vậy ngươi tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Nhưng ta dù sao còn không phải người hình bộ, loại chuyện này Chu Tả Tư có thể nhúng tay vào sao? Lương Nhạc hỏi. Nếu là bình thường, để cho ngươi xuất mã khẳng định danh bất chính, luôn bất thuận. Lương Phụ Quốc mỉm cười, có thể đêm mai không phải liền là các ngươi tiệc ăn mừng sao? Buổi sáng tốt lành nha. Chương 402, cưới ngựa thần đều cầu nguyện phiếu, chương 402, cưới ngựa thần đều cầu nguyện phiếu, sáng sớm hôm sau, thần đều cửa nam. Từng đội tinh kỳ pháp phối, y giáp tươi sáng cấm quân tướng sĩ phân loại hai bên, trung ương là rồng câu thành trận lôi kéo vàng sáng xa giá, quan lại phía dưới đứng đấy một vị thân mang long bảo nam tử thon gầy. Người này chính là Mục Bắc Đế. Hai bên quân trận đằng sau, là vô số vây xem mách tính, từ nơi này một mực kéo dài đến phố dài bên trong, đều sớm đứng đầy người. Đám người như vậy dày đặc, nhưng không có quá nhiều thanh âm, tất cả mọi người nín thở nhìn về phía nơi xa. Không bao lâu, liền có một cái dị sắc lưu kim hoàng điểu từ xa ngày bay tới, rơi vào phụ cận, cuốn lên một trận cuồng phong, lúc này mới có tiếng kinh hô một mảnh. Hoàng điểu trên lưng, vẫn như cũng là từ chiếm nào, Phong đạo nhân, Vân Thiền sư ba vị này lĩnh đội, phía sau đi theo 7 tên tham dự đoạt thành chi chiến thiếu niên thiên tài. Nô hám đỉnh hòa thượng Vân Hải không có ra trận, mọi người vốn là kiên trì mang theo bọn hắn cùng một chỗ hành hương thế nhưng là hai người bọn họ đều không muốn tham gia. Có lẽ là không muốn cướp mọi người đầu ngọn gió, cũng có thể là cảm thấy cùng nhau hành hương ngược lại xấu hổ, cuối cùng cũng tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Lúc này hai người cũng tại chỗ gần quan sát, muốn một chút trong hoàng thành tiệc ăn mừng thời điểm, bọn hắn hay là lại cùng một chỗ tham gia. Vậy hạ, từ chiêm ngao tiến lên, trên mặt nét mặt tươi cười, ta Cửu Châu Thiên Kiêu xuất trình đoạt thành chi chiến, may mắn không làm được bệnh, mang theo thắng mà về. Mặc dù kết quả đã sớm trước một bước chuyển về nhưng là nghe được hắn nói như vậy, bốn bề hay là lập tức vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, một mực chờ tiếng la dừng lại, Mục Bắc Đế mới lên trước mấy bước, hướng về phía mấy vị người trẻ tuổi, vừa chắc tay, khẽ cong eo, chư vị chuyến này là Cửu Châu giận quốc đấm máu chém giết, công lao quá lớn, xin nhận ta thi lễ. Mấy người liền vội vàng không người hoàn lễ, liền nói không cần. Mục Bắc Đế đứng thẳng sau, mới lại vung lên tay áo, hôm nay chấm tâm rất mừng, ở trong cung là chư vị thiên tiêu bảy đến ăn mừng. Nhưng ở trước đây, cũng nên để thần đều bách tính mở mang kiến thức một chút chư vị phong thái. Cấm quân tướng sĩ là Cửu Châu thiên kiêu dẫn đường, nguyên bản từ xương Bắc thành trở về, khẳng định là tới trước Long Nguyên thành mặt phía bắc, cửa bắc trực tiếp liền đến hoàng thành lại gần lại thuận tiện. Sở dĩ từ cửa nam xuất phát, chính là vì từ nam đến bắc hoàn thành trận này hành hương, đi đến toàn bộ thiên ai, để cả tòa Long Nguyên thành bách tính đều nhìn thấy đoạt thành chi chiến chiến thắng các thiên kiêu là bực nào đắc ý. Mục Bắc Đế trở lại leo lên xe của mình giá, sớm có cấm quân dắt tới 7 thất ngựa rồng câu, từng cái cao đầu lâu, tinh khí như sấm, thờ bọn hắn 7 người ngồi cưỡi. Lần này bọn hắn đi ở trước nhất, liền ngay cả hoàng đế xa giá đều muốn tại phía sau bọn họ tùy hành, không có người ở phía trước dẫn đường, tất cả vinh quang đều thuộc về bọn hắn 7 người. Mà Lương Nhạc tại trong 7 người đi tại phía trước nhất, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vốn muốn cho văn sư tỷ tiến lên, có thể nghe một phàm chỉ là nhẹ nhàng dương lên cái cằm, ra hiệu hắn dẫn đầu lên ngựa. Mọi người đều biết, lần này đoạt thành chi chiến, công thần lớn nhất Lương Nhạc hoàn toàn xứng đáng. Lương Nhạc mỉm cười, trở mình lên ngựa, lưu loát một sách dây cương, tiếng vó ngựa vang lên, thẳng bước vào cửa thành. Thiên ngai hai bên đều là ánh mắt nóng bỏng, người ta tấp nập người vây xem đâu chỉ ngàn vạn, những nơi đi qua đều là vang động trời reo hò, hai bên trên lầu cát, vô số nam nữ thò đầu ra sọ, hoan nghênh anh hùng trở về. So với lần trước Lăng Tam Tư từ Đông Hải trở về lúc, lần này tràng diện không thể nghi ngờ muốn càng thêm trọng thể. Bởi vì hắn đi Đông Hải đánh chỉ là hải ngoại tiểu quốc, mà Cửu Châu các thiên kiêu chiến thắng thế nhưng là cường quốc. Đi ngang qua thành năm lúc, Lương Nhạc ở trong đám người gặp được mẫu thân, gặp được đệ đệ muội muội, còn nhìn thấy Hồ Thiết Hán mang theo một đám chú chỗ huynh đệ, một bên duy trì trật tự, một bên quay đầu cho hắn vỗ tay reo hò. Lương Nhạc từng cái chào hỏi, mẹ, Hồ ca. Têu cái gì Hồ ca, tiểu tử này, gọi lao hổ là được rồi thôi. Hồ Thiết Hán nhìn như khiêm tốn lớn tiếng đáp lại, quay đầu lại về sau còn nói, Lương Nhạc hay là biết đội ơn, dù sao hắn có thể có hôm nay, không thể rời bỏ ta Hồ gia đạo pháp, cái này ta tùy tiện không muốn xách đi ngang qua Hồng Tụ Phường thời điểm, hai bên duyên dáng cứ gọi to đều là oanh oanh yến yến, son phấn tươi đẹp. Vài thất rồng câu đi qua, đến không hết khăn tay, màu gấm liền cũng bay xuống dưới, Lương Nhạc đầu ngựa đều bị che lại, hắn đưa tay xúc lên, phát hiện vào tay lại là một viên cài yếm, tranh thủ thời gian một thanh bỏ qua. Vũ Trộm quay đầu nhìn một chút, phát hiện văn sư tỷ chính diện không biểu lộ nhìn mình chằm chằm. Lương Nhạc xấu hổ cười một tiếng. Bất quá Văn Nhất Phàm hẳn là cũng không dành chú ý hắn, so với những người khác, dung mạo như tiên văn gia cô nương hiển nhiên có càng nhiều người ủng hộ, những nơi đi qua vô số người muốn xông về phía trước, cũng may Long Nguyên Tam vệ một mực trông coi trận hình. Đầy trời son phấn trong hương khí, Trần Huyền Cứu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc niệm tâm kinh, bảo trì trấn định. Viên Sinh Hòa thượng thì là sờ lấy đầu to cười ngây ngô, hắc hắc vài tiếng, vừa quay đầu lại chỉ thấy trong đội ngũ Vân Thiền sư chính nhìn mình, hắn lập tức thu hồi lộ ra răng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Phong đạo nhân Sở Trường khuỵu tay đối Vân Thiền sư mấy lần, nói lúc trước ngươi cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu, bị người cọ trên đầu chọc đều là son phấn. Vân Thiền sư liếc mắt nhìn hắn, nguyên nhân chính là ta lúc đầu biểu hiện bôi nhọ sơn môn, mới không thể để cho hắn cũng bước ta theo gót. Ngươi đại hòa thượng này, quá hỏng cũng là. Phong đạo nhân lẩm bẩm, chính mình hưởng thụ lấy liền để người khác chú ý. Đi ngang qua thiên ngai trung đoạn lúc, liền tới gần đông tây hai thị, vây xem có nhiều thương nhân bán hàng rong, mọi người nhao nhao đưa lên trái cây rượu, khao trở về các thiên tiêu. Một bộ này nhưng thật ra là trước đó đại quân khải hoàn đường lối, thế nhưng là bọn hắn cái này dù sao chỉ có 7 người, có thể ăn bao nhiêu đồ vật. Có những cái kia lòng nhiệt tình liền đem hoa quả ném về phía các thiên tiêu, hy vọng bọn họ có thể mang đi. Lương Nhạc ở nơi đó liên tục khoát tay, không cần, mọi người, thật từ bỏ. Đại nương cái này quả táo ngươi giữ lại bán, quả lê cũng là, ai nha. Ném sầu riêng na tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày này, cả tòa Long Nguyên thành đều tại vì mấy người trẻ tuổi này chỗ vui mừng. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Chu Tả Nha Môn, Trần Tố trên lầu cát. Mặc dù cách rất xa, nhưng là đối bọn hắn cấp bậc này luyện khí sĩ tới nói, thần thức bao trùm toàn thành tự nhiên không có vấn đề gì cả, cho nên bên kia tình trạng cũng tận thu lấy mắt. Thật tốt ta. Trần Tố mỉm cười nói, chúng ta mấy cái khi đó đắc thắng chẳng cảnh giống như ngay tại hôm qua, thế mà chính là 20 năm trước sự tình. Vinh hoa đau khổ, đều là nhất thời. Tại hắn đối diện, ngồi chính là sắc mặt lãnh đạm Đăng Vân Tử, chỉ có cầu được đại đạo mới có thể chứng được bất hủ. Lão Đăng, đừng như thế sụ mà thôi. Trần Tố quay đầu lại nói, dù sao cũng là bọn nhỏ vất vả khải hoàn, ngươi làm sao đều không cao hứng một chút. Ta không có tham dự qua đoạt thành chi chiến, ta không biết các ngươi có bao nhiêu vui vẻ. Đăng Vân Tử lạnh lùng nói ra, ta chỉ biết là đồ đệ của ta muốn cùng Na tiểu tử chạy. Lương Nhạc cũng không phải cái gì trợ bữa vô lại, thiên phú của hắn thế nhưng là khoáng cổ thức kim, văn gia cô nương đi cùng với hắn, chưa hẳn liên quan. Trần Tố cười nói, ngươi nghĩ thoáng một chút thôi. Hắn là Vương Nhữ Lân đồ đệ. Đăng Vân Tử chỉ nói một câu. Trần Tố á khẩu không trả lời được một hồi lâu, mới nói Lương Nhạc đứa nhỏ này cùng sư phụ hắn không giống với, hắn hay là có điểm mấu chốt. Hắn tốt nhất là có. Đăng Vân Tử đầu ngón tay kiếm khí dâng lên, như ẩn như hiện, đồ đệ của ta tâm ý, ta không còn được. Nhưng là hắn muốn ảnh hưởng đồ đệ của ta tu hành, cũng không dễ dàng như vậy. Trong con mắt của hắn giống như có một tòa đè nén núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra, muốn chặt chút gì dám vẻ. Người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, ngươi tại sao phải phản đối đâu? Trần Tố dương mắt nói, bọn hắn thế nhưng là còn được đến qua sư tôn ta chúc phúc. Nhắc lên ngươi sư tôn Đăng Vân Tử thần sắc hơi nghiêm túc, trưởng Huyền Thiên sư đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Tam Thanh Sơn gần đây đóng lại đại trận, ngay cả còn lại huyền môn đệ tử cũng không thể đi vào? Cái này sao? Trần Tố đảo mắt nhìn về phía mặt phía bắc, hoàng thành phía bắc Thái Hoàng núi phương hướng, thần tiên cảnh sự tình, ta chỗ nào hiểu đâu. Chương 403, luận công hành thưởng cầu nguyện phiếu, chương 403, luận công hành thưởng cầu nguyện phiếu, thiên nhai lộ dài, dù ngựa chạy chậm chậm đoạn đường này, đến trong hoàng thành cũng đã là xế chiều. Hành hương đến tận đây xem như kết thúc, ban đêm trong hoàng thành tiệc ăn mừng, cũng từ đây lúc bắt đầu chuẩn bị. Tiến vào hoàng thành môn đằng sau, bọn hắn trước ăn vài thứ, lại chuyên môn có cung nhân dẫn bọn hắn tiến vào trước điện, đổi trang phục, giảng lộ tuyến, tập được một chút trong hoàng cung phải chú ý lễ tiết cùng cấm kỵ. Tuy nói đối với mấy vị này đại công thần, trong cung khẳng định là mười phần tha thứ, nhưng bọn hắn cũng đều là hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, sẽ không thái quá làm cản. Mấy người đều thay đổi hoa phục, do cung nhân dẫn dắt đi vào sơn hà điện lúc, đã là lúc chạm vào tối, trên đại điện lúc này đã sắp xếp đi số ghế, chỉ kém mở bữa tiệc đồ ăn. Bên ngoài đại điện cung nhân chớp đèn, đường dài tuấn dẫn, mang theo mấy vị người trẻ tuổi theo dẫn dắt nhập điện. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, văn võ triều thần đều là ngồi trên mặt đất, trước mặt có chính mình một tấm bàn nhỏ, đến lúc đó đồ ăn sẽ lên đến mỗi người trên bàn. Trong cung thiết yến, tại sơn hà này trong đại điện, không có khả năng làm loại kia rất nhiều người ngồi một bàn tiệc cơ động. Không phải vậy dứt khoát lại đến điểm thịt bằng nhi, địa tam tiên, lớn giỏ, bên cạnh bàn ăn bài tốt cái túi, ăn không hết tất cả mọi người lại đóng gói về nhà đụng đống nhiên xả bẩn. Tuy nói mọi người khả năng ưa thích, thế nhưng là tràng diện dù sao cũng hơi loạn. Loại này đến hội chính là mỗi người trước mặt bảy mấy cái bàn ăn, một chút đẹp để ăn uống rượu. Hơi một tí cái này đến vài câu nâng cốc chúc mừng tử, mọi người cùng nhau đồng thắng, cái kia khen vài câu văn trị võ công, mọi người cùng nhau sơn hô và thuế, văn võ đại thần một mép lém lỉnh tê dại á cũng không thể diện. Lương Nhạc bọn hắn đến thời điểm, ngay phía trước trên long ỷ hoàng đế cùng trong điện văn võ quần thần tất cả ngồi đàng hoàng, liền chờ những này trọng yếu nhất khách nhân đến, lại cùng nhau khai tiệc, bài diện sát thực cho rất đủ. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Mục Bác Đế đứng dậy. Lần này đoạt thành chi chiến, chấp dù chưa đích thân tới, có thể nghe Tảo Vô Cứu nói về, cũng thấy kinh tâm động phách. Chư vị thiên kiêu có thể được thắng, đúng là không dễ. Chén rượu thứ nhất này, chấm thay giận quốc Giang Sơn bách tính mời các ngươi. Hắn chạm này, mặc kệ là vừa tọa hạ hay là trước đó an vị dưới, đều được đứng lên, cùng nhau nâng chén uống thắng. Chư vị là cửu châu hết sức, trong triều đương nhiên sẽ không bạc đãi công thần, chấm ở đây chuẩn bị lễ mọn, làm đối với chư vị tuổi nhỏ tuấn kiệt cảm tạ. Mục Bác Đế vung tay lên, Tào Vô Cứu triển khai thật dài một tấm danh mục quà tặng. Một chút nhìn sang, liền biết không thể nào là lễ mọn. Phen này luận công hành thượng, đầu tiên là cho Phong Hạo, Lương Nhạc, Văn Nhất Phàm, Lâm Phong Hòa ba người đều phong làm tam phẩm tiên quan, thần thông hầu. Trước đó Chu Tả trong ti chỉ có Lương Nhạc là lục phẩm cẩm y lang, lần này thăng liền cấp 3 cấp 4, tuy nói tiên quan phẩm cấp càng nhiều hơn chính là danh hiệu vinh dự đi, nhưng cũng đủ để nhìn ra đoạt thành chi chiến vinh dự cao biết bao nhiêu. Tam phẩm thần thông hầu lại hướng bên trên, chính là Trần Tố nhị phẩm vân ngoại khanh. Còn Biển Mây Phong làm tứ phẩm tiên quan, huyền trung ý. Hắn dù sao chỉ là dự quyết, không có chính thức ra sân, vẹn vẹn thấp một phẩm cấp cũng coi là không sai. Tế ứng Bật Phong làm tứ phẩm văn an đường học sĩ, hắn cùng người bên ngoài khác biệt chính là tương lai khẳng định phải đi quan văn hóa lộ, lại còn không có tham gia qua khoa cử, cho hắn trực tiếp phong quá cao chức quan không thích hợp. Văn An Đường học sĩ thanh quý chức cao, lại không có quá nhiều thực tế sự vụ, chính thích hợp hắn làm điểm xuất phát. Đến lúc đó lại an bài một chút còn lại thực quyền kiêm chức, từng bước một đi đến cao vị, là thích hợp nhất. Làm Tề gia gia chủ tương lai người ứng cử, lại tham dự qua đoạt thành chi chiến, Tề ứng Bật tương lai một chút nhìn đạt được đầu, chí ít chính là triều đình hàng thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đến hàng thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ, chính là cần bao lâu vấn đề. Tiên thần binh phong làm võ an đường tham mưu tướng quân, cái này cùng học sĩ một dạng, cũng là không có thực quyền thanh quý danh hiệu. Có thể theo quân, nhưng còn không có trưởng quân, tương lai phải xem yên thần binh chính mình muốn đi như thế nào đường. Hắn những năm này đều là bị làm một tên sát thủ loại hình chiến sĩ bồi dưỡng, về sau lại chính thức dung nhập trong quân, mà lại địa vị rất cao, đó là làm tướng quân hay là làm tiên phong, cho hắn chính mình từ từ lịch luyện. Trần Huyền Cứu cùng Tròn Sinh Hòa Thượng đều được phong làm tam phẩm tăng quan, riêng phần mình chùa triển thêm hoa biển, tặng kim thân. So sánh với huyền môn người tu hành, Phật môn cùng triều đình ràng buộc lại càng sâu một chút, liền ngay cả quốc sư Lý Long Thiền tại trên danh nghĩa cũng là đệ tử Phật môn. Có thể đoán được hai người bọn họ sau này trở về, tại riêng phần mình bên trong sơn môn khẳng định cũng là muốn ngồi ở vị trí cao. Nô Hám Đỉnh là thuần túy người giang hồ, không có chức quan phong hào, Mục Bắc Đế liền cho hắn phía sau kình cửa phong hào thêm tấm biển, tuy nói kình cửa cũng không thiếu vật này, chỉ có thể chờ một lúc tại thực tế ban thưởng phía trên lại đi bồi thường. Khen thưởng chắc chắn sẽ không chỉ có những này hư tên tuổi, phía sau những vật kia càng là thật hơn thế, mỗi người đều lấy được đại lượng kim ngọc châu báu, linh thực đan dược, pháp bảo binh khí, những vật này trực tiếp từ trong quốc khố rời ra ngoài, cũng sẽ không là phàm phẩm. Liên tiếp báo ra đến, mới đầu nghe được người chung quanh mười phần hâm mộ, nghe nghe đều có chút chết lặng, lại về sau đều cảm thấy có chút đói bụng, nóng trông tranh thủ thời gian kết thúc tốt khai tiệc ăn cơm. Ngồi tại Trần Tố phía sau phong đạo nhân nghe được đều thẳng buồn bực, chúng ta năm đó có nhiều như vậy đồ tốt sao? Trần Tố cười nói, chúng ta khi đó vừa đánh giặc xong, triều đình trên dưới đều nghèo, sao có thể xuất ra nhiều như vậy? Hiện tại toàn mấy năm một liếng, xuất thủ tự nhiên xa xỉ chút. Phong đạo nhân lập tức có chút tức giận, chúng ta đạo cùng những tiểu tử kia thật đúng là bất tranh khí, không có vượt qua thời điểm tốt. Đương nhiên, mọi người đều biết, thứ trọng yếu nhất cũng không phải là mặt ngoài những phần thưởng này, mà là trọng yếu nhất bọn hắn có sự vinh dự này ra thân, tương lai tại Dận Quốc thì tương đương với có một cái miễn tử kim bài hộ thể. Chỉ cần không phải phạm phải tội lớn ngập trời, nhớ tới hôm nay công lao, đều sẽ có một tia khoan dung cơ hội. Bọn hắn lần trước người đều không tại triều đình lan lộn, đã cảm thấy cái này không có trọng yếu như vậy, nhưng là lần này lưu tại trong triều nhiều người, cái này một cái vô hình miễn tử kim bài liền rất trọng yếu. Về phần tại sao không cho bọn hắn thật phát một cái miễn tử kim bài, thường xuyên bị Chu Cửu tộc người đều biết, miễn tử kim bài vật này liền cùng cầu nguyện một dạng, nói ra liền mất linh. Phong thưởng hoàn tất, tiến hội cũng coi như chính thức bắt đầu, bầu không khí liền sinh động nhiều, không lâu liền có người bắt đầu vừa đi vừa về du tẩu. Một cái trắng đoán tiểu bản tử rất nhanh tiến đến Lương Nhạc trước mặt, trong khoảng thời gian này người cùng từ sư đều không tại, có thể nghĩ chết các ngươi. Tiểu mập mạp này chính là thái tử, mặc dù trên miệng hắn nói tưởng niệm, thế nhưng là nhìn hắn cười đến không đóng lại được khoe miệng, mấy ngày này hẳn là thật vui vẻ. Dù sao một mực quản giáo chính mình thái sư đi một mực để cho mình bị trái lại ngồi cùng bàn cũng không tại, các lao sư khác nơi nào có tử chiêm ngao uy nghiêm, hẳn là không quản được thái tử lười biếng mò cá. Lương Nhạc ở bên ngoài chịu khổ mấy ngày này, nên tính là tiểu bản tử mấy năm này số lượng không nhiều hài lòng thời gian. Năm thái tử phúc, lần này cũng coi như có một tốt kết quả. Lương Nhạc cười nói, về sau ngươi nhưng phải nhiều đến trong cung theo giúp ta lên lớp. Thái tử lôi kéo hắn nói ra, lần này tử chiêm ngao trở về nếu như Lương Nhạc không về nữa, vậy hắn liền thật muốn một mình chịu khổ. Tương lai hai tháng, ta nhất định đi thêm bồi bồi thái tử. Lương Nhạc đáp, hai tháng sao đủ a, tối thiểu đến 20 năm. Thái tử cười hắc hắc nói vừa vây tay một cái, tiểu cửu, tới. Hắn vất tay kêu đến một cái đồng dạng người mặc vàng sáng cẩm y hài tử, đứa bé kia nhìn 12, 13 tuổi dáng vẻ, thân thể gầy cao, nhìn ra miệng thì mềm, mang trên mặt thanh tịnh dáng tươi cười, thái tử ca ca. Đây chính là ta thường đề cập với ngươi lên Lương Nhạc, trước đó cùng ta cùng nhau đi học. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, phu hoàng đều nói rồi, đoạt thành chi chiến có thể thắng, nhờ có hắn. Thái tử giới thiệu nói, không dám, đều là mọi người cùng nhau cố gắng thành quả. Lương Nhạc khiêm hư đạo, trước mắt đứa nhỏ này, dĩ nhiên chính là thái tử cửu đệ, vị kia đồng dạng có được thần vương máu cửu hoàng tử, Khương Đồ. Thái tử cùng hắn liền không giống cùng lục hoàng tử như thế quan hệ khẩn trương, khả năng bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, thái tử là nhìn xem hắn lớn lên, cũng có chút giống như là hắn bậc cha chú. Nhìn xem cửu hoàng tử, Lương Nhạc trong đầu không khỏi lại nghĩ tới trước đó nghe được những cái kia cung đình bắt quái, không đợi dương mắt đi tìm, liền nghe một bên khác chuyển tới một thanh âm ôn nhu. Đồ nhi, ngươi về sau cũng muốn đa hướng mấy vị này ca ca tỷ tỷ học tập, cố gắng đọc sách, cần cù tu hành, làm một cái đối với quốc gia người hữu dụng. Chẳng biết tại sao, mặc dù là thuyết giáo, có thể thanh âm này nghe cũng là người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Tiếp lấy một đôi trắng nõn tay khoác lên cựu hoàng tử trên vai, Lương Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của đôi tay này. Đó là một cái thân mặc màu trắng minh sa váy xòe mỹ phụ, đầu vai vòng quanh màu trắng áo lông trồn vây cái cổ, mặt mày sáng tỏ, ngọc diện tu cho, khí chất như là tuyết liên hoa bình thường thanh nhã tao nhã. Tóc đen như mực, da thịt hơn tuyết, tư thái thon dài sung mãn như nhánh đào, một chút nhìn sang thật giống như cả tòa đại điện đều sáng lên bình thường. Mặc dù còn không có hỏi, nhưng là Lương Nhạc lập tức liền chắc chắn, người này tất nhiên chính là người trong truyền thuyết kia nhắc lên một trận đại chiến La Phi. Bởi vì vẻn vẹn cái nhìn này, nàng liền được Lương Nhạc trong lòng đối với dung mạo cao nhất đánh giá. Không thua văn sư thị. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 404, ta muốn chính là cái này hai hợp một chương 404, ta muốn chính là cái này hai hợp một lâm môn ngay. Vào đêm ánh đến quang bên trong, trong quán rượu nhỏ nên đón một vị khách không mời mà đến. Hắn mang theo pha tạp tổn hại mũ rộng ảnh, một thân nặng nghề áo bào cho, phong trần mệt mỏi tiến vào đã sớm không tiếp tục kinh doanh trong tiểu quán. Trong quán rượu hai cái tiểu nhị lập tức nghiêm túc lên, cùng kêu lên hô, quân sư. Trúc Nam Âm thì là khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mơ hồ có chút không vui, không có lên tiếng. Người tới xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm dài nhỏ nam nhân trung niên khuôn mặt, xương gò má đột xuất, gương mặt lõm vào trong, trong mắt thần quang sâu thẳm ảm đạm, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác không rét mà run. Gặp qua đại tiểu thư, hắn mặt không thay đổi gật đầu ra hiệu, đằng sau nói Phương Nam phát sinh một chút biến cố, ta vốn là chuẩn bị qua bên kia, nhưng là đại đương gia có mấy lời cần đưa đến, ta liền vẫn là tới. Xem ra hắn cũng biết Trúc Nam Âm không thích chính mình, vừa lên đến đã nói lên lý do. Cha ta có việc, vì cái gì không chính mình truyền tin nói với ta? Trúc Nam Âm hỏi. Đại đương gia biết, hắn nói cho ngươi, ngươi là sẽ không nghe. Nam nhân nói thẳng. Cha ta nói chuyện ta không nghe, ngươi Thuần Vũ Phục nói chuyện liền hữu dụng. Trúc Nam Âm ánh mắt bất thiện. Người trước mắt chính là Bá Sơn quân sư Thuần Vũ Phục. Thuần Vũ Phục không cùng nàng nhiều tranh chấp, mà là nói thẳng, đại đương gia vẫn là hy vọng ngươi sớm đi trở lại Bá Sơn, Long Nguyên thành tình báo tự có khác nhau người tìm hiểu. Gần đây thần đều bên trong quần quần sóng ngầm, hắn lo lắng ngươi đợi tiếp nữa sẽ có nguy hiểm. Ngươi để hắn yên tâm đi, ta lại bảo vệ tốt chính mình. Trúc Nam Âm lạnh lùng trả lời. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt đại tiểu thư. Nhị Hổ đứng ra nói ra. Thuần Vũ Phục nhìn hắn một cái. Nhị Hổ lập tức lại lúng ta lúng túng lui trở về. Còn có một số nói, đại đương gia khó mà nói, nhưng là trên núi đã truyền đi rất mở. Thuần Vũ Phục trầm mặc bên dưới, tiếp tục nói, trên núi các huynh đệ đều đang hoài nghi đại đương gia phái mục đích của ngươi tới. Ngươi mới đầu nói là đến bái sư, thế nhưng là cũng không có thành công, ở chỗ này làm thám tử, cũng không có dò tham quá hữu dụng tình báo, đều là một chút trợ bữa truyền ôn, hiện nay ngươi hay là lưu tại nơi này, các huynh đệ đã sớm rất có phê bình tín đáo. Đại đương gia nói là muốn dẫn lấy chúng ta cùng một chỗ chế tạo Bá Sơn, thế nhưng là chính hắn nữ nhi lại tại Long Nguyên thành không quay về khó tránh khỏi sẽ cho người nghị luận, hắn là sợ Bá Sơn sẽ có một ngày sẽ bị công phá, đem ngươi đưa ra đến tránh hoạn. Hay là đơn thuần cảm thấy trên núi khang khổ, để cho ngươi đi ra hưởng phúc. Lời nói này để Trúc Nam Âm vì đó trì trệ, muốn nói cái gì phản bác, nhưng lại cảm giác có chút vô lực. Cái nào chán sống lệch ra dám nghị luận đại tiểu thư. Ta lập tức trở về xé nát miệng của hắn. Nhị Hổ nổi giận đùng đùng đạo. Thuần Vũ Phục lại nhìn hắn một chút. Nhị Hổ cổ co rụt lại, nhưng vẫn như cũ nhỏ giọng nói, coi như quân sư ngươi chúng ta cũng vẫn là muốn xé đại hổ dựa trụ tử. Chậm rãi xen vào nói, đại tiểu thư ở chỗ này một mực tại chăm chú tìm hiểu tình báo, chỉ là dung nhập Long Nguyên thành cần thời gian, chúng ta không có khả năng ngay từ đầu liền đánh vào quyền quý vòng tròn. Cái nào thám tử không phải tốn thời gian mấy năm mới có thể từ từ cắm rễ xuống tới, làm sao có thể vừa vào thành liền có thu hoạch? Quân sư hẳn là cũng hiểu đi. Ta tự nhiên minh bạch, cũng rõ ràng đại đương gia không có khả năng có những tâm tư đó. Thuần Vũ Phục nói, nhưng nhân luôn đáng sợ đạo lý, tin tưởng đại tiểu thư cũng sẽ không hiểu. Ta minh bạch. Trúc Nam ấm ảm đạm gật đầu, cho ta một tháng thời gian, nếu như vẫn là không có bất luận thu hoạch gì, vậy ta liền rời đi nơi này, các ngươi lại phái người khác tới đón tốt. Thanh như Thuần Vũ Phục nói tới, nếu như chính ngươi hải tử đều đặt ở bên ngoài, vậy ai tin tưởng ngươi sẽ vì Bá Sơn tận tâm tận lực đâu? Mình tại Long Nguyên thành những ngày này, tình báo phương diện từ đầu đến cuối không có quá lớn thu hoạch, khả năng phụ thân xác thực gánh chịu một chút áp lực. Đại tiểu thư như vậy hiểu chuyện, đại đương gia nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Thuần Vũ Phục đạt được chính mình kết quả vừa lòng, lập tức liền đứng dậy, đem cái kia mũ rộng vành một lần nữa mang tốt. Vậy thuộc hạ liền không ở nơi này, chướng mắt Vân Lộc thành bên kia chuyện quá khẩn cấp, ta phải mau chóng tới. Quân sư đi tốt, ta liền không tiễn. Trúc Nam Âm nói ra. Thuần Vũ Phục gân một tiếng, quay người lại đi ra ngoài rời đi, kết thúc lần này dừng lại trong giây lát. Nhìn thấy hắn rời đi, đại hổ, nhị hổ thậm chí bao gồm Trúc Nam Âm ở bên trong, tất cả đều thở dài một hơi. Vô luận là cùng hắn có hay không mâu thuẫn, trên núi ưa thích vị quân sư này đích xác rất ít người, mặc dù hắn vì Bá Sơn bày mưu tinh kế, xác thực làm rất nhiều chuyện. Cuối cùng, vẫn là hắn cách đối nhân xử thế phong cách quá mức âm u, quả thực làm cho người sợ sệt. Trúc Nam Âm cảm thấy hắn giống như là một bộ chỉ có cựu hận một loại này tình cảm u linh. Nguyên bản lúc này cấm đi lại ban đêm, đã không tốt ra khỏi thành. Có thể hôm nay là đoạt thành chi chiến thiếu niên tuấn kiệt bọn họ trở về hành hương, cấm đi lại ban đêm chỉ hoãn, lúc này thần đều đầu đường hay là một mảnh vui mừng, có chút náo nhiệt. Thuần Vũ Phục đi ra cửa tử quán, đang đi ra cửa nam trước đó, hướng bắc vọng một chút. Tại đèn đuốc sáng trưng chỗ, chính là hoàn thành. Ta mất đi đồ vật, nhất định sẽ tự tay cầm về. Trong miệng hắn lẩm bẩm, nhìn chăm chú sau nửa ngày, vừa rồi quay người hướng cửa nam đi đến, các ngươi chờ xem. Ngày đó sẽ không quá xa. Diệp Phi ra sân kinh diễm đại điện, không chỉ là Lương Nhạc Đa nhìn thoáng qua, cả triều văn võ tất cả đều ánh mắt lưu chuyển xuống, mới lại tranh thủ thời gian túi đầu to một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Đừng xem, người ta là quý phi. Mẫu thân. Cửu hoàng tử thấy được nàng, lập tức kêu một tiếng. Thái tử cùng Lương Nhạc cũng đều cung kính thi lễ. Diệp Phi mỉm cười đi lên phía trước, đối với Lương Nhạc nói ra, về sau thái tử cùng Lương Thư đồng lớp học, có thể để Đỗ Nhi cũng đi qua nghe một chút, ta muốn để hắn cùng các ngươi nhiều thân cận chút, cùng các ngươi học tập một chút. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Thái tử ước gì trên lớp học sinh nhiều một ít, giúp mình chia sẻ từ chiêm ngao lực chú ý cửu hoàng tử cùng lục hoàng tử khác biệt, cũng không cùng hắn hình thành cạnh tranh, lại có một cái càng lấy vui mẫu phi, cho nên hắn rất nguyện ý mang theo tiểu cửu cùng nhau chơi đùa. Trong hậu cung, Lư Phi đi qua ỷ vào nhà mẹ đẻ của chính mình cùng hoàng đế đối với nàng sủng ái, từ trước đến nay làm việc tiêu căng, không coi ai ra gì, nhiều lần cùng hậu phi tranh thủ tình cảm, cũng chính là đoạn thời gian gần nhất mới hơi an phận xuống tới. Nơi này còn nhiều hơn thua thiệt lương phụ quốc, đưa nàng bối cảnh lư ra trong vòng một đêm hoàn thành tiêu vui. Mà Diệp Phi từ vào cung đến nay chính là dị quốc bé gái mồ côi, khổ yếu không nơi nương tựa, nàng làm người lại thiện lương dịu dàng, rất là làm người thương yêu yêu. Hoàng đế đối với nàng sủng ái sau khi, nàng đối với người khác cũng không có uy hiếp, tự nhiên không có ai đi treo chọc nàng, tương phản đều nguyện ý cùng với nàng kết giao bằng hữu. Trong hậu cung lưu truyền một câu, vô luận nam nữ hay là hòa quan, không có người không thích Diệp Phi. Lục hoàng tử mẫu thân Lư Phi lúc này cũng trong bữa tiệc, đang ngồi ở hoàng đế bên cạnh, cũng không có đi xuống nói chuyện phiếm, nhìn về phía Lương Nhạc trong ánh mắt còn mang theo một tia ẩn tàng không được hàn ý lúc trước Lư gia như mặt trời ban trưa thời điểm, chính là Lương phụ quốc níu lấy nhà bọn hắn không thả. Đến nay Lư Phi cũng nghĩ không rõ ràng, nhà mình đến tột cùng chỗ nào chọc Lương phụ quốc, thế mà để hắn ngay cả phụ thân trở lại quê hương cũng không chịu buông tha, nhất định phải đuổi theo đuổi tận giết tuyệt. Tuy nói Lư Viễn vọng chết đến nay cũng không có tra ra hung phạm, nhưng không phải ngươi Lương phụ quốc còn có thể là ai? Ngươi để hình bộ tra Lương phụ quốc làm bản án, có thể điều tra ra liền có quỷ. Cũng may bây giờ Lương phụ quốc liên lụy đến càng lớn trong sự tình, cũng bị hạ ngục điều tra, Lư Phi chỉ mong lấy hắn có thể ngày mai liền bị lăng trì xử tử, mới có thể tuyết chính mình cả nhà mối hận. Hắn một người chết còn chưa đủ, toàn bộ thần đều lưng ra, bao quát con tư sinh của hắn, tất cả đều muốn chết mới được. Nhìn xem Lương Nhạc ở nơi đó phong quang vô hạn, nàng không khỏi lại nghĩ tới con của mình, hắn muốn là có hy vọng nhất kế thừa đại thống hoàng tử, bây giờ lại bị triệt để vắng vẻ. Trước hôm nay, bệ hạ đã nhiều ngày chưa từng gặp qua Lăng Nhi. Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía ngồi tại bên tay chính mình hải tử. Lục hoàng tử Khương Lang chừng 20 niên kỷ, mặt mày đoan chính, hình dạng tuấn lãng, là mấy cái người mang thần vương máu trong hoàng tử dáng dấp nhất giống mục bắc đế. Thái tử dáng dấp càng giống hắn mẹ đẻ, tướng mạo mặc dù chất phác đáng yêu, thế nhưng là không có người quân chi phong, cựu hoàng tử tuổi nhỏ tuấn tú, nhưng là tướng mạo cùng mục bắc đế không quá dinh dáng. Chỉ có Lục hoàng tử Khương Lang, không chỉ là hình dạng giống, giơ tay nhấc chân đều có mục bắc đế lúc tuổi còn trẻ phong thái, đây là lúc trước Lư Viễn vọng âm thầm xin mời chuyên gia giúp hắn huấn luyện ra. Lại thêm triều chính trên dưới có nhiều ca ngợi, cũng khó trách lúc trước hắn thụ nhất ưu ái. Chỉ là về sau bị Lương phụ quốc công mở, đây hết thảy đều là giả tượng, đều là Lư Viễn vọng chuyên môn chế tạo. Khương Lang cùng mẫu thân liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhấc lên chén rượu, chậm rãi đứng người lên, cũng hướng phía bên kia mấy người tụ tập địa phương đi qua. Lương Nhạc chính cùng thái tử cùng cựu hoàng tử ở bên kia nói chuyện với nhau, dư quang liếc về một người khác đi tới, liền thoáng nghiêng đầu nhìn lại. Luca. Cựu hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lập tức lộ ra một tia rụt rè biểu lộ, xem ra đối với vị này Luca hơi có chút ý sợ hãi, cùng đối với thái tử hoàn toàn khác biệt. Thái tử điện hạ, cựu đệ. Lục hoàng tử chào hỏi hai tiếng, đằng sau nói các ngươi đều cùng Lương tiên quan trò chuyện cái gì đâu? Có thể để cho ta cũng nghe nghe chút. Không có gì, chỉ là hỏi một chút hắn một chút đoạt thành chi chiến bên trong cố sự. Thái tử đáp. Lương tiên quan tại đoạt thành chi chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cựu tướng Phùng Nam Tuyệt, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, ta nếu có thể có ngươi một nửa thiên phú liền tốt. Lục hoàng tử cười yếu ớt lấy cung duy. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này tán dương lời nói từ trong miệng hắn nói ra, cũng ẩn ẩn có mấy phần âm dương quái khí hương vị. Lương Nhạc hồi lấy cười một tiếng. Ba vị điện hạ đều là người mang thần vương máu thiên tài, nếu là toàn bộ thể xác tinh thần tu luyện, đương nhiên sẽ không yếu tại chúng ta. Chỉ là các ngươi muốn học đồ vật quá nhiều, chậm trễ một chút tu hành thôi. Chính là như vậy. Thái tử cười hắc hắc nói, ngươi nói một chút đều không có sai. Lục hoàng tử thì là sắc mặt đống nhiên tối sầm lại, nói ra, muốn nói chúng ta hoàng gia có thiên phú nhất còn hẳn là đại ca. Chỉ tiếc lúc trước cái kia một cọc bản án, để hắn đến nay bật vô âm tín hắn lời kia vừa thốt ra, thái tử sắc mặt lúc đó liền cứng đờ. Đại hoàng tử chủ đề ở trong cung luôn luôn là tương đối kiêng kỵ, ở trước mặt hắn nhất là. Nếu không phải đại hoàng tử biến mất, hắn nơi nào có trở thành thái tử cơ hội. Hoài niệm đại hoàng tử người, khó tránh khỏi lại mơ hồ mang theo chút xem thường đường kim thái tử ý tứ. Bây giờ Lục hoàng tử cứ như vậy khi hắn mặt nhấc lên, rõ ràng là không coi hắn là một chuyện. Cửu hoàng tử đối với chuyện năm đó không hiểu rõ, cũng thông minh lựa chọn giữ yên lặng. Lương Nhạc cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lục hoàng tử, nhìn hắn muốn làm gì biểu diễn. Ngay sau đó, liền nghe Lục hoàng tử còn nói thêm, cũng may bây giờ hung phạm đã bại lộ, Lương phụ quốc chính là năm đó bên trong nô án hung thủ, hy vọng triều đình có thể sớm ngày tra ra chứng cứ, đem hắn cựu tộc tru tận. Nói lời này lúc, hắn rõ ràng là phát hung ác, trong ngôn ngữ đều là sát khí, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Nhạc. Thái tử ánh mắt hoảng hốt, ngay trước Lương Nhạc mặt, buông lời muốn tru Lương phụ quốc cựu tộc, cái này bao nhiêu cũng có chút nhầm vào. Có thể Lục hoàng tử vẫn còn tiếp tục nói bao quát những cái kia con hoang, mặc dù hắn hiện tại không quá sợ Lục hoàng tử có thể trong lúc nhất thời vẫn còn không biết rõ nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể hô lên một tiếng, "Lão Lục." Lương Nhạc nghe Lục hoàng tử lời nói, lại đột nhiên mỉm cười, đột nhiên bay lên một cước. "Vành!" Lúc này đến hội đã tiến vào tự do hoạt động thời gian, không chỉ là bọn hắn nơi này, trên bậc thang dưới văn võ đại thần đều là top 5 top 3, tại lẫn nhau mời rượu giao tế, nguyên bản đang có một chút ồn ào. Có thể bên này đột nhiên bộc phát tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, để cả tòa đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Bên kia bịch một thanh âm vang lên, Lục hoàng tử bị ngay ngực một cước đạp bay, nằm ngang bay ra mấy chục trượng, đâm vào trên cây cột trong đại điện, ầm vang rơi xuống đất. Một màn này là thật chấn kinh tất cả mọi người. Lương Nhạc, Trần Tố trước tiên đứng người lên, bay lượn đến Lương Nhạc trước người, quát, ngươi làm cái gì? Hắn mặc dù nói là quát lớn, có thể mặt hướng lại là hướng ra ngoài mấy cái vây tới cung phụng điện cường giả thấy thế, lập tức cũng không dám lại hướng trước. Trần Tố đều ra tay, cục diện hẳn là sẽ không lại loạn, bọn hắn cũng không nguyện ý cưỡng ép xuất thủ áp chế cái này huyền môn đệ tử. Bên kia Lư Phi trước tiên bổ nhỏ qua, đi vào nhi tử bên người, cao giọng khóc dòng nói hô, Lang Nhi. Phúc. Lục hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, đằng sau mới gian nan thở dốc nói, mẫu thân, ta còn tốt Lương Nhạc bây giờ một cước, tùy ý liền có khai sơn phá thạch chi lực, há lại bình thường có thể tiếp nhận. Ngươi bây giờ đều như vậy cẩn thận chặt chẽ, làm sao còn có người đuổi theo người không thả? Sơn hà này trên đại điện, đường đường hoàng tử cũng có thể như vậy khi nhục sao? Lư Phi cao giọng kêu khóc, cả tòa đại điện đều nghe được rõ ràng. Trên thực tế, hôm nay trước khi đến, mẹ con bọn hắn liền đã tiến hành một phen kế hoạch. Chính là muốn dự định thừa dịp hôm nay cơ hội này, làm một phen sự tình, đem Mục Bắc Đế chán lực chú ý một lần nữa phóng tới trên người mình. Nếu là có thể lại tính toán một chút lương phụ quốc đứa con trai kia, vậy thì càng tốt hơn. Lục hoàng tử chính là muốn đi chọc giận Lương Ngạc, để hắn tại trên yến hội độc thủ, như vậy chính mình đã có thể bán thảm, để Mục Bắc Đế thương tiếc chính mình, lại có thể để Mục Bắc Đế nhìn thấy Lương gia người đến cỡ nào tùy tiện, đối với lương phụ quốc không còn lưu tình. Lương Nhạc một cước này mặc dù so trong tưởng tượng nặng rất nhiều, thế nhưng là nhìn thấy nhi tử bị đánh thành dạng này, Lư Phi tâm lý nhưng thật ra là có mấy phần đắc ý không sai. Ta muốn chính là cái này. Mắt thấy nàng khóc đến thảm hại như vậy, Mục Bắc Đế nhíu nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lục hoàng tử trên mặt đất gian nan chống lên, nói phụ hoàng, vừa rồi chúng ta nói về tả tường, có lẽ là ta ngôn từ không thỏa đáng chút, đối với tả tường hơi có bất kính, cũng không thể trách Lương tiên quan nổi giận ánh mắt của hắn buông xuống, ngựa khí mười phần hèn mọn. Mục Bắc Đế nhìn về phía Lương Nhạc, chỉ thấy Lương Nhạc tách mọi người đi ra, ngữ điệu âm vang, trung điệp nói ra, không sai, ta đánh cho chính là hắn. Ấy, trung quanh văn võ bá quan nghe nói như thế, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Không phải, ngươi như thế dũng sao? Tại hoàng cung trên yến tiệc đá bay hoàng tử coi như xong, đạp xong liền nói xin lỗi đều không có một cái. Ngươi thắng đoạt thành chi chiến, cũng không phải phi thăng chi chiến, cỗ này phách lối sức lực cũng quá mức đi. Có thể ngay sau đó, liền nghe Lương Nhạc tiếp tục nói, ta cũng không giấu giếm bệ hạ, tại đoạt thành chi chiến bên trong, ta vì giận quốc có thể thủ thắng, kỳ thật bỏ ra một chút đền bù, lúc này mới có thể chiến thắng Phùng Nam Tuyệt. Về phần là thủ đoạn gì, ta không tốt nói rõ, bệ hạ có thể đi hỏi Tề Lao tướng quân. Hắn vừa nói như vậy, trong điện mấy người lập tức liền hiểu. Võ An Đường thi triển thủ đoạn như vậy, tự nhiên sẽ để Mục Bắc Đế biết, Lương Nhạc hư hư thực thực ăn cực nguyên đan sự tình, Mục Bắc Đế cũng có chỗ nghe thấy, lúc này chỉ là bản nhân xác nhận mà thôi. Tuổi thọ của ta vốn là chỉ còn 2 tháng. Lương Nhạc tiếp tục nói, mà trước khi tới nơi này ta liền nghĩ qua, Tả Tương đại nhân một mực không tệ với ta, mà hắn bây giờ hạng ngục không biết phải chăng là bị gian nhân làm hại, hy vọng có thể điều tra rõ ràng. Mà Lục hoàng tử ở ngay trước mặt ta nói xấu Tả Tương đại nhân, ta thực sự có chút kìm nén không được, còn xin bệ hạ trách phạt. Ta nguyện đem ta cái này còn lại 2 tháng tuổi thọ, lấy ra cùng Lục hoàng tử bồi tội. Nghe được hắn những lời này, Lư Phi cùng Lục hoàng tử có chút ngộp. Vốn còn nghĩ chọc giận Lương Nhạc, bị đánh đằng sau bán một đợt thảm, đổi lấy Mục Bắc Đế đối với nhi tử chịu mến. Làm sao hắn một trận này nói xuống, nghe hắn càng thảm hơn. Vì quốc gia ở bên ngoài bỏ ra, chỉ còn lại có hơn 2 tháng tuổi thọ, chuyện xấu phụ thân rơi ngục, trở về trên tiệc ăn mừng còn muốn bị vô lương hoàng tử trào phúng. Nghe giống như Lục hoàng tử đột nhiên liền trở nên đáng ghét. Quả nhiên, Mục Bắc Đế lại trừng mắt liếc Lục hoàng tử, trầm giọng nói, người trẻ tuổi say rượu có chút mâu thuẫn nhỏ bình thường, không cần coi ra gì, mọi người tiếp tục ăn uống tiệc rượu liền tốt. Về phần lương phụ quốc sự tình, cũng chưa chắc chính là hắn cách làm, Tả Tương có hạ ngục tự chứng chi tâm, nói rõ hắn hay là có lực lượng, ngươi không cần quá lo lắng. Hắn lại an ủi Lương Nhạc đạo, chấm chắc chắn tra ra chân tướng sự tình. Vậy hạ, Lương Nhạc lại nặng nặng nói ra, ta chỉ có hơn 2 tháng, không biết có thể hay không tận mắt thấy Tả Tương giải tội. Nếu như có thể, hy vọng bệ hạ có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta đi Vân Lộc thành tra vụ án này. Không sai, đây mới là mục đích của hắn. Hắn vốn chính là một mực tại tìm một cái cơ hội, tìm một cái có thể hướng Mục Bắc Đế cơ hội mở miệng, trước mặt mọi người nói ra chính mình ngày giờ không nhiều, muốn thay Tả Tương tra án, Mục Bắc Đế hẳn là rất khó cự tuyệt. Chỉ là loại sự tình này dù sao cần thời cơ. Mà vừa rồi Lục hoàng tử vừa ra nói kiêu ngạo, Lương Nhạc liền không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Bị hắn chọc giận đằng sau thỉnh cầu tra án, nhìn như vậy đứng lên liền mười phần thuận hoạt. Ta muốn chính là cái này. Cảm ơn ngươi, Lục hoàng tử. Quả nhiên tại hắn đưa ra điều thỉnh cầu này đằng sau, Mục Bắc Đế lộ ra một tia khó xử thần sắc. Đừng nói lương phụ quốc một án can hệ trọng đại, không có khả năng tùy tiện giao cho bất luận kẻ nào, huống chi nào có để nhi tử cha cha đạo lý. Ngươi nói phụ tử mà nói chỉ là truyền ngôn. Cái kia truyền ngôn hắn kích động như vậy làm gì? Thêm chút trầm ngâm đằng sau, Mục Bắc Đế ánh mắt liếc nhìn quần thần, nói ra, cho ngươi đi tra lương phụ quốc án, là thật có chút không ổn, nhưng cân nhắc ngươi vì nước kiến công, cái này thỉnh cầu cũng có hợp lý chỗ, như vậy đi chấm mệnh thái tử làm cơm sai, xuôi nam điều tra Vân Lộc thành chi án, Lương Nhạc từ bên cạnh phụ trợ, như thế nào? Buổi sáng tốt lành nha. Trong nhà đột nhiên ngắt mạng làm nửa ngày, không có ý tứ a chương 405, rõ ràng đều mây lộc thành hai hợp một chương 405, rõ ràng đều mây lộc thành hai hợp một người người nói hết giang nam tốt, du khách chỉ hợp giang nam giảm một thân áo bào trắng lao nhân ung dung nói ra. Hoa quế móng ngựa tươi, hương dụ bánh dày dính. Tay nâng hai cái túi giấy dầu tiểu bàn tử cười tủm tỉm nói tiếp. Vân Lộc thành phồn hoa đầu đường, ba người ở chỗ này nhàn nhã đi lại. Chính là tới từ Long Nguyên thành thái tử Khương Tuân, người hộ đạo Hồ Đắc Lộc, cùng tam phẩm tiên quan Lương Nhạc. Ngay tại ngày hôm trước, Lương Nhạc điện trước một cái hoàng gia đá bay đằng sau, thuận thế hướng Mục Bắc Đế yêu cầu mình đến điều tra Triệu Pháp tiền án, là lương phụ quốc chứng được trong sạch. Kỳ thật loại yêu cầu này có chút khó xử để ý, nếu là trực tiếp đáp ứng, không khỏi có hại hoàng gia uy nghiêm, nếu là cự tuyệt, lại hình như bị thương công thần chi tâm. Mục Bắc Đế lại không lưỡng lự, lúc này đưa ra để thái tử là Khâm Sai tra án, Lương Nhạc hộ tống phụ trợ. Kể từ đó trên mặt là thái tử làm chủ đạo, Lương Nhạc làm thư đồng đến tùy hành cũng không có trở ngại. Trên thực tế mọi người cũng có thể minh bạch, cái gì thái tử chi lưu đều đến tra án, hắn tra được hiểu chưa? Nói cho cùng còn không phải Lương Nhạc làm việc, nhưng là thái tử cùng Hồ Đắc Lộc ở chỗ này lại có thể làm giám sát, để Lương Nhạc không có khả năng làm ra cái gì thay lương phụ quốc giải vây lừa gạt tiến hành. An bài này làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, bao quát thái tử chính mình. Từ khi được lập làm chữ quân đằng sau, tiểu bàn tử đã thật lâu chưa từng sinh ra Long Nguyên Thành, nhất là trải qua trước đó hoàng tử mất tích sự tình, Mục Bắc Đế lại không có phái qua thái tử xuất thần đều làm việc. Thái tử chính mình cũng đều sớm cảm giác sâu sắc nhàm chán, có cơ hội có thể đến Nam Châu du ngoạn một phen, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là nhìn về phía bên cạnh Tư Đồng, hắn không khỏi lại có chút nhíu mày, Lương Nhạc ngươi thật chỉ có 2 tháng tuổi thọ sao? Sư phụ ta đã về Đan đỉnh phái cầu cứu rồi, bọn hắn đang gia tăng tìm kiếm giải dược chi phương, có thể hay không tìm ra cứu ta phương pháp còn không thể biết. Lương Nhạc lạnh nhạt đáp, bất quá lấy Đan đỉnh phái thực lực, ta muốn đây là rất có hy vọng. Ân. Thái tử trọng trọng gật đầu, tiếp lấy nhìn một chút trong tay túi giấy, đem cái kia một túi hương dụ từ bá đưa qua, ngươi nếm thử cái này đi, Long Nguyên Thành bên trong đều không có. Lương Nhạc nhận lấy, cười nói, kỳ thật hôm nay Nam Hải Bắc quả vật, chỉ cần hương vị tốt, Long Nguyên Thành bên trong đều có bán, khả năng thái tử ngươi không có hưởng qua đi. A. Tiểu bàn tử hơi có kinh ngạc. Hồ Đắc Lộc cũng nói, loại này ăn uống sẽ chỉ ở chợ bữa đường phố ở giữa bán, thái tử ngươi cho dù ở Long Nguyên Thành cũng không thế nào ra ngoài đi dạo, tự nhiên chưa thấy qua. Ai nha? Tiểu bàn tử thở dài, thế gian mỹ thực nhiều như thế, ta đã thấy biết ít như vậy, thật đúng là một kinh ngạc tột độ sự tình. Nhưng là không dùng người an ủi, hắn rất nhanh liền chính mình thần sắc nhất chuyển, mặt mày hớn hở nói, ta lần này tới trước vi phục tư phong quyết định, quả nhiên là đúng. Nguyên bản thái tử xuất thân đều, lại là đến tra án, khẳng định là có đại đội cấm quân binh mã tùy hành. Nhưng là hắn đưa ra muốn cùng Hồ Đắc Lộc, Lương Nhạc ba người trước đội tọa kỵ bay tới Vân Lộc Thành, đại đội nhân mã rục ngựa chạy đến, còn muốn ban đêm mấy ngày. Về phần thái tử an toàn, cũng là không cần lo lắng, lần này trừ chỗ sáng Hồ Đắc Lộc, âm thầm còn có một vị khác hoàng thành nhất phẩm cung phụng Triệu Mộng Ngư, hai vị tông sư cung phụng cam đoan đem hắn an toàn chiếu khán được thật tốt. Chỉ là thái tử ngoài miệng nói muốn tới thể nghiệm và quan sát chân thật nhất Nam Châu dân tình, đến Vân Lộc Thành đằng sau lại thẳng đến quà vật nhỏ, lưu lưu đạt đạt tan một vòng. Bởi vì cái gọi là dân lấy ăn là trời, nhìn xem Thanh Đô bách tính đều đang ăn thứ gì, liền có thể nhìn đến đây sinh hoạt tình huống. Tiểu bàn tử trong miệng nhét tràn đầy, trong miệng vẫn nói ra, hiện tại xem ra, Vân Lộc Thành nội bách tính sinh hoạt giàu có, phồn hoa chỗ gần như không thua Long Nguyên Thành, xem ra nơi này quản lý cũng không tệ lắm. Vân Lộc Thành phủ quan Hứa Thuận Dân Hòa trấn thủ tướng quân Bạch Vô Phong, đều là bệ hạ cực tín nhiều người, nơi đây đương nhiên sẽ không kém. Hồ Đắc Lộc đạo, hắn mặc dù chỉ là một tên cung phụng, mà dù sao tại hoàng thành trà trộn nhiều năm, mưa dầm thấm đất đối với trong triều sự vụ cũng không ít hiểu rõ. Lương Nhạc lại hỏi, thái tử điện hạ thăm xong quả vật nó nhỏ, kế tiếp còn muốn đi thăm chỗ nào? Đối với cha án sự tình, trên miệng hắn nghiêm trọng nói, cái gì chỉ còn 2 tháng tuổi thọ muốn tranh thủ thời gian còn tả tướng trong sạch, trên thực tế cũng không có gấp gáp như vậy. Không nói trước cái này cực nguyên đan sự tình thật giả, lại nói làm sao cũng đều còn có 2 tháng đâu. Vân Lộc Thành tình trạng phức tạp, bọn hắn đều không ăn ý, trước gặp nghe một phen lại đi tra án, cũng sẽ có điều trợ giúp. Hôm nay bồi thái tử đi dạo xong, hắn dự định đi trước tìm một chút Chu Tả Tư an bài ở chỗ này thám tử, Trần Cử giống như cũng tại Vân Lộc Thành, dành thời gian cũng có thể đi gặp hắn một chút. Các loại đại đội cấm quân binh mã đến lại đi chính thức mở tra Triệu Pháp Tiên bản án cũng được. Qua vật thăm xong, đương nhiên thăm một chút đại tử lâu. Thái tử cười hát hát nói, nhìn xem Vân Lộc Thành nhà giàu sang đều ăn chút gì, sinh hoạt phải chẳng xa hoa lãng phí, thế ra là không thoát ly bách tính cũ. Hồ Đắc Lộc ho nhẹ một tiếng, thái tử điện hạ, chúng ta dù sao cũng là đến làm chính sự. Hồ tiên sinh. Thái tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đột nhiên có chút ủy khuất, ngươi biết ta rất nhỏ liền không có mẫu thân. Tại trong hoàng thành quản đương nghiêm, ta lại không thể có cái khác vui đùa, chính là muốn ăn chút đồ ăn ngon ăn. Hồ Đắc Lộc không cách nào lại ngăn cản, lời ít mà ý nhiều nói ra một chữ. Thái tử nói đến cũng không hoàn toàn là bán thảm, trước đó một đoạn thời gian rất dài, lão sư của hắn là Từ Chiêm Ngao, quản thúc vốn là cực nghiêm. Lại có lục hoàng tử thu mua triều thần theo dõi hắn, có một tia sai lầm đều muốn bị ghi lại việc quan trọng. Cho nên thái tử thời gian trải qua rất là khắc khổ, tiểu sát tài vận không dám có nửa điểm, sống phóng túng cũng không có gì cơ hội. Cái này khó được đi ra phóng túng một chút, hắn cũng không đành lòng xen vào nữa quá nhiều. Ta nghe nói Vân Lộc Thành vùng ven sông có 10 tòa đại tử lâu, đều là hưởng dự Cửu Châu danh điếm, chúng ta từng cái hưởng qua đi thái tử chính đi về phía trước, đột nhiên cái mũi khẽ động, người được phía trước có rất nồng nặc hương khí. Hắn liền đến gần xem thử, chỉ thấy có rất nhiều người ô ương ương hướng phương hướng kia bước nhỏ chạy mau, thần sắc mừng rỡ, rất gấp bộ dáng. Đông Hương, các ngươi đây là đi làm cái gì a? Hắn giữ chặt một người trong đó hỏi. Người kia chính vội vàng hướng về phía trước, đột nhiên bị níu lại, đang muốn nổi giận, vừa quay đầu lại trông thấy 3 cái quần áo hoa lệ người. Mà lại tiểu mập mạp này phía sau người trẻ tuổi cùng lão giả mặc bạch bào đều không giống dễ trêu bộ dáng, lập tức thần sắc hòa hoãn, đắc, Ngụy gia tiểu thư hôm nay xuất giá, bọn hắn ở trong viện bày xuống 3 ngày 3 đêm dòng nước tiệc lớn, đến giả có phần. Chỉ cần là nói một câu cắt từ nói, liền có thể lên bàn ăn uống tiệc rượu, tất cả mọi người đây là đều đội vã đi ăn trực đầu. Nghe nói như thế, thái tử nhãn tình sáng lên, an tiệc. Tại Dận Quốc kiến triều trước 500 năm, vẫn luôn là lấy Vân Lộc Thành là đều. Mặc dù Trung Châu là Khương gia Long Hưng chi địa, thế nhưng là Tây Bắc Lương Châu chiến sự không ngừng, biểu ứng kỵ binh động một tí vượt qua thiên hạ quan xuôi nam, Trung Châu biên giới đều thường bị tập kích nhiều, nơi đó không thích hợp làm quốc đô, liền tiếp tục sử dụng đa triều cổ đô Vân Lộc Thành. Mãi cho đến hơn 400 năm trước, Đại Hưng đế vì chống lại cửu ứng mà rời đô, trực tiếp định ở Trung Châu Bắc Bộ Long Nguyên Thành. Lúc đó Lương Châu còn có tương đương một bộ phận tại cửu ứng các bộ trong tay, cử động lần này không khác trực diện cửu ứng. Cũng là dựa vào loại quyết tâm này, mới một lần nữa vãn hồi Cửu Châu Hà Sơn. Sau đó Vân Lộc Thành liền cũng không còn lúc trước vinh quang, đại lượng sản nghiệp cùng bách tính đều di chuyển đến Trung Châu, Thanh Đô chỉ còn lại có một đám vẫn hoài niệm trước kia lão nhân. Về sau trải qua mấy trăm năm thời gian, Vân Lộc Thành mới từ một cái cô đơn cô đô, một lần nữa tỏa ra sự sống, trở thành bây giờ phương Nam trung tâm. Mà năm đó Đại Hưng Đế sở dĩ rời đô, trừ biểu hiện quyết tâm bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là Vân Lộc Thành làm quốc đô mấy trăm năm, phát triển ra một cái khổng lồ lại ngoan cố thế gia tập đoàn. Cho dù là hắn làm hoàng đế muốn quyết đoán địa cải cách, đều muốn nhận mấy đại thế gia cản trở, khó mà thành sự. Cho nên Đại Hưng Đế mới thẳng thắn rời đô, quả quyết đem Vân Lộc Thành thế gia vứt bỏ, trở lại Khương gia phát tích Trung Châu. Tại khôi phục Cửu Châu đằng sau, hắn lại giành tay, đem Vân Lộc Thành mấy đại thế gia từng cái thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại có 3 cái tương đối đàng hoàng. Cũng chính là bây giờ Thanh Đô tam đại thế gia, Đủ, Chu, Ngụy. Tại lúc trước chính trị đấu tranh bên trong, bọn hắn vẫn luôn là khuynh hướng Đại Hưng Đế hoặc là trung lập, lúc này mới có thể tại Vân Lộc Thành trung lâu dài chuyển thừa xuống. Đơn thuần bản thổ địa vị, Thanh Đô tam đại thế gia so thần đều tứ đại thế gia còn cao hơn, dù sao Vân Lộc Thành bên trong bây giờ không có hoàng tộc đặt ở trên đầu. Nói bọn hắn chính là chỗ này thổ hoàng đế cũng không đủ. Cũng khó trách Ngụy gia giá nữ lớn như thế thao xử lý lớn, toàn thành vì đó ăn mừng. Thái tử mang theo Hồ Đắc Lộc cùng Lương Nhạc, hí ha hí hửng đi vào Ngụy gia đại viện, vừa vào cửa liền biết vì cái gì nơi đây dám bung lợi để toàn thành người đến ăn tiệc. Từ cửa bên tiến vào, Ngụy gia biệt viện chi rộng rãi giống như quảng trường bình thường, bên trong bây giờ bị thu thập sạch sẽ, bày mấy trăm bàn tiệc rượu không chút nào cố hết sức. Bếp sau lại lâm thời mướn số lớn nhân thủ, toàn bộ ngày cung ứng, bày 3 ngày 3 đêm thật sự là một chút không khoa trương. Thái tử Lạc Ca A nói vài câu lời chúc phúc, ba người liền lẫn vào ăn tiệc trong đám người, ngồi ở bên bàn, chỉ thấy trên ghế món ăn cũng đều không sai. Ta liền nói cái gì trên sông lầu 10 tầng, cũng chưa chắc có dòng nước này ghế ăn hương. Hắn nhìn hai bên một chút, các ngươi nhìn cái này cá hấp trừng, cái này lớn giò, cái này tứ hỷ viên thịt Ngụy gia đồ ăn sát thực quá cứng rắn. Lương Nhạc gật gật đầu. Thái tử lại nói cái này tỏi đài hôm nay ăn khá là đáng tiếc, nếu là để lên một đêm, nặng nghề hương vị, lại có lấy giò nước mà trộn lẫn bên trên cơm. Ai nha, ta không dám nghĩ có bao nhiêu hương. Khương thiếu ngươi quá có sinh sống. Lương Nhạc tán thưởng nói. Trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng lại xưng hô thái tử. Hồ Đắc Lộc cũng đành chịu ấn ấn mi tâm, nói thiếu gia nhà ta liền tốt ăn chút xà bẩn. Lương Nhạc đối với ăn tiệc không có hương thịnh như vậy thú, ăn vài miếng, liền nhàm chán quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong sân màu đỏ bài bức bên trên viết tân lang, tân nương danh tự, Ngụy thi lễ, Bạch chú tân hôn đại điển. Lương Nhạc nhìn thấy cái tên này, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, hơi ngẫm nghĩ bên dưới, mới nhớ tới. Đây là lúc trước xử lý Chu Huyền từ bản án kia lúc, hắn từng đề cập tới. Ngụy gia trưởng phòng Ngụy thi lễ, chi thứ Ngụy Khang Nghiên, cùng theo mẫu thân về nhà Chu Huyền tử, ba người này là giao hảo bản thân. Cái kia ở chỗ này có khả năng hay không nhìn thấy hai người khác. Lúc trước giết công chúa bản án kia, Trần Tố thả bọn hắn một ngựa, để tội ác chồng chất phò mã đỉnh tội trạng. Hai người này rời đi về sau, Lương Nhạc liền không có nghe nói tới nữa tin tức của bọn họ. Không chờ hắn tìm tới người quen, liền nghe một tiếng chiên vang, một món lớn mặc áo đỏ đoạn đả hán tử khiêng mười mấy dương lớn, liền từ cửa ra vào xông vào. Nghĩa hỏa giáo viên kỳ chủ là Ngụy gia đích nữ, trấn thủ tướng quân chi tử đại hôn đưa lên hạ lễ. Một tiếng này vào to, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy rất nhiều Ngụy gia hộ viện đều tại ngăn cản, có thể đám kia đại hán hay là trực tiếp đem lễ vật mang lên trong sân, bành nhưng để xuống. Dẫn đầu một cái hán tử trên đầu còn quấn khăn đỏ, đối với ngăn trở hộ viện cao mày nói, đều nói ngươi Ngụy gia tới nói câu cắt tường nói liền có thể ăn tiệc, chúng ta hảo ý đến đây tặng lễ, ngươi lại không để cho chúng ta tiến viện, đây là cớ gì? Những cái kia hộ viện không ngăn cản nổi, cũng không dám đáp lời, đang có chút xấu hổ, chỉ thấy trong viện đi ra một vị quản gia bộ dáng nam nhân trung niên. Khí tức của hắn trấn định, cất cao giọng nói, viên kỳ chủ đại lễ, Ngụy gia mười phần cảm tạ, chỉ là ta gia chủ nhân phân phó, hôm nay không thu lễ, chỉ đến khách. Chư vị nếu là đến ăn uống tiệc rượu, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, thế nhưng là những lễ vật này, còn xin thu hồi đi. Ha ha ha. Khăn đỏ hán tử cười nói, ngươi chính là Ngụy phủ quản gia Ngụy Trung đi. Chúng ta Nghĩa Hỏa giáo không có hưởng phí ăn các ngươi hiến hội đạo lý, nếu được, các ngươi thu chính là. Xin lỗi. Tên là Ngụy Trung quản gia mặt không đổi sắc, thái độ rõ ràng, vẫn là phải để đám người này đem lễ vật lui về. Cái kia khăn đỏ hán tử sắc mặt không vui, ta nhìn vừa rồi cũng có mấy cái thế gia đưa lễ, mà các ngươi lại là thu. Duy chỉ có không thu chúng ta Nghĩa Hỏa giáo chẳng lẽ là xem thường chúng ta nghèo huynh đệ. Lời này vừa ra, phía sau hắn đi theo giáo chúng lập tức đều gọi rầm rĩ đứng lên, khí diễm phách lối. Những cái kia đều là lao ra chúng ta hảo hữu chí giao, về phần Nghĩa Hỏa giáo viên kỳ chủ, cùng chúng ta Ngụy gia dù sao không quen, nào có bức người thu lễ. Ngụy Trung lắc đầu, còn xin chư vị nhanh chóng thu hồi, nếu là lại ồn ào xuống dưới, không khỏi liền quay đến tiểu thư nhà ta đám cưới. Nói đi, hắn quay đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng, Ngụy Hiển. Sau lưng liền đi ra một người tướng mạo cùng hắn mấy phần giống nhau, một thân khí huyết mười phần thịnh vượng tinh tráng nam tử, xem ra là cái tu vi không kém võ giả, hẳn là Ngụy gia hộ viện đầu bụng. Tốt, xem ra các ngươi Ngụy gia quả thật sự là không cho chúng ta kỳ chủ mặt mũi. Khăn đỏ hán tử gật gật đầu, tóm lại, chúng ta tâm ý đưa đến, không thu là chuyện của các ngươi, kỳ chủ cũng trách không đến chúng ta, vậy liền cáo tử. Hán bung tay lên, một đám hán tử lại dơ lên lễ vật trở về. Lương Nhạc nhìn xem cảm thấy có chút kỳ quái, trước đó chưa từng nghe qua cái này Nghĩa Hỏa giáo tên tuổi, làm sao tại Vân Lộc Thành còn dám cùng Ngụy gia như vậy la lối om sòm. Hắn liền hướng trung quanh cùng bàn người hỏi, lão ca, cái này Nghĩa Hỏa giáo lai lịch gì? Làm sao làm càn như thế? Các ngươi là người phương Bắc đi. Bên cạnh cái kia huynh đài cúi đầu nhỏ giọng nói, cái này Nghĩa Hỏa giáo phát triển thời gian ngắn, thế nhưng là tại phương Nam rất lợi hại, không ai dám trêu chọc ta. Ngay cả Ngụy gia cũng không dám gây. Lương Nhạc buồn bực nói, Ngụy gia thế lực dù sao chỉ là tại Vân Lộc Thành, nhiều nhất tại Nam Châu có phân lượng. Nghĩa Hỏa giáo tại phương Nam ba châu đều thế lực rất lớn, tín đồ vô số, ta nam tử nói còn chưa dứt lời, liền nghe bên cạnh đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu sợ hãi, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lương Nhạc cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sân nhỏ một bên phòng ở giấy lên đại hỏa, bất quá là trong nháy mắt, liền có ánh lửa ngút trời. Chỗ gần người bối rối chạy trốn, tiếng gọi ầm ĩ nối thành một mảnh. Hồ Đắc Lộc sớm hơn chú ý tới chuyện này, chỉ là an tọa tại thái tử bên cạnh, không có động tác. Lương Nhạc thì là ánh mắt ngưng tụ. Ánh lửa kia bên trong có yêu khí. Buổi sáng tốt lành nha. Chương 407, Nghĩa Hỏa giáo cầu nguyện phiếu, chương 407, Nghĩa Hỏa giáo cầu nguyện phiếu, cứu hỏa. Đại hỏa đột nhiên nổi lên, cái kia Ngụy Hiền lập tức dẫn ban một hộ viện tiến lên, Ngụy gia tự nhiên cũng có trong nhà hộ viện luyện khí sĩ, một trận thần thông rơi xuống, phong sinh thủy khởi, không bao lâu liền đem đại hỏa dập tắt. Trong viện ăn tiệc tân khách đại đa số hay là vững vững vàng vàng chuyện thiên đại cũng không chậm trễ ăn tiệc, một chút chạy mất cũng là chưa quên gói vài món thức ăn mới đi. Dù sao cũng không có người sẽ cảm thấy đường đường Ngụy nhà lại thật để đại hỏa lan tràn. Hồ Đắc Lộc ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch, liếc qua Ngụy phủ quản gia Ngụy Trung, thần sắc như có điều suy nghĩ. Có chút rối loạn, cũng không có ảnh hưởng yến hội. Có thể sau một lát, Ngụy Hiền lại xích lại gần đến đại ca bên hai, nhỏ giọng nói thứ gì. Ngụy Trung sắc mặt đông nhiên biến đổi, hai người vội vàng rời đi, chạy hậu đường đi. Lại qua một hồi, mặt không thay đổi Ngụy Trung đi về tới, đối với đám người cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay có chút phong ba, ảnh hưởng nhà ta đại tiểu thư thành thân chi lễ, khó tránh khỏi làm lòng người tình cung quái. Gia chủ cảm thấy không bằng đem đại lễ trì hoãn, nếu là 3 ngày 3 đêm dòng nước yến hội, vậy thì chờ 2 ngày đằng sau lại cử hành thành thân lễ." A, lời ấy dẫn tới giữa sân một trận kinh ngạc. Ngụy gia đại tiểu thư thành hôn, đương nhiên là chọn lương thần cấp nhật, trước sau cân nhắc cuối cùng mới định ra đến, bởi vì trận này lựa nhỏ nói đổi liền sửa lại. Lập tức liền có người suy đoán nói, trận này lựa khẳng định là Nghĩa Hỏa giáo người thả Ngụy gia lo lắng treo chọc Nghĩa Hỏa giáo, thành thân đại lễ cũng sẽ không thuận lợi, muốn giải quyết chuyện này lại xử lý đại lễ. 2 ngày thời gian, đây là dự định cùng Nghĩa Hỏa giáo đàm phán. Ngụy gia làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này, khẳng định là muốn trả thù. Nghe bốn phía xôn xao mọi thuyết, Hồ Đắc Lộc lặng lẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, cái kia lửa yêu ngay tại trong tay áo của hắn. Hắn nói tới chính là Ngụy phủ quản gia Ngụy Trung. Ân. Lương Nhạc cũng không phát hiện lửa yêu tung tích, nhưng là Hồ Lao nếu nói như vậy, tám thành liền sẽ không sai, đây đúng là làm cho người không tưởng được. Ngụy phủ quản gia thả lửa, đó là hắn bị người thu mua cố ý hành động, hay là Ngụy gia tự có cái gì mưu đồ? Bất quá đây là người ta chính mình sự tình, bọn hắn chỉ là đến ăn tiệc người đi đường, cũng không có nhiều hơn suy nghĩ. Thái tử liền rất rõ ràng thân phận của mình, chuyên chú làm lấy một cái mặc gặm giò đẹp trai. Hắn biết do không có gì có thể thương tổn được hắn. Cung phụng điện hai đại cường giả, Hồ Đắc Lộc cùng Triệu Mộng Ngư cùng nhau bảo hộ hắn, hai vị này đều là tông sư cảnh đỉnh phong, có thể xưng đại tông sư tồn tại. Muốn tại hai người này hợp lực bảo hộ phía dưới giết người, liền xem như thông thiên trên bảng cường giả đỉnh cao cũng chưa chắc có thể làm đến. Cái kia Ngụy Trung chắc hẳn cũng là đoán không được sẽ có loại cường giả cấp bậc này đến cọ cái này miễn phí tiệc rượu, bằng không hắn ẩn nấp thủ đoạn tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Nấp, lại qua đường này, thái tử mới hài lòng ngẩng đầu, cái này Ngụy gia không sai, bên trên đều là món ngon. Hồ Đắc Lộc mỉm cười nói, thiếu gia ăn no rồi, chúng ta liền đi đi thôi. Tốt. Thái tử gật gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên bản đồ ăn thừa, tựa hồ có chút tiếc hận không thể đánh bao mang đi, tối về lại trộn lẫn đông nhiên. Chúng ta ban đêm có thể ăn khác, cũng đừng gói. Hồ Đắc Lộc ở bên cạnh nói. Lương Nhạc gặp thái tử một ánh mắt hắn liền hiểu, đi ra ngoài về sau, khẽ cười nói, Hồ Lao thật đúng là hiểu thái tử tâm tư à. Này, dù sao ta cũng đi theo thái tử đã nhiều năm như vậy, xem như nhìn xem hắn lớn lên. Hồ Đắc Lộc hiền lành cười nói, một số thời khắc, lão phu tự giác liền cùng thái tử ra một dạng. Lương Nhạc nhắc nhở, lời này đừng đem lấy bệ hạ mặt nói liền tốt. Bọn hắn rời đi Ngụy gia không bao lâu, liền phát hiện Vân Lộc Thành bên trong tựa hồ có chút biến hóa. Trên đường có số lớn binh sĩ xuyên qua, thành đội chạy về phía tứ phía cửa thành, rất nhiều thần thái trước khi xuất phát đội vàng, thần sắc người quỷ dị lui tới ở giữa. Rất nhiều bách tính tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, về đến trong nhà đóng cửa không ra, người đi trên đường cũng vì đó giảm bớt. Nhìn thấy tình huống này, Lương Nhạc đạo, không bằng chúng ta đi trước làm chút chính sự, liên lạc một chút Chu Tả Tư ở chỗ này thám tử đi. Hiểu rõ một chút Vân Lộc Thành tình huống, chúng ta lại vi hành cũng có thể mục đích minh xác. Có thể. Thái tử cười hắc hắc nói, dù sao đều là đi dạo, đi nơi nào đều như thế. Lương Nhạc liền dựa vào Chu Tả Tư cho lộ tuyến, mang theo thái tử cùng Hồ Đắc Lộc đi qua mấy con phố, đi vào một nhà tiệm sách, tiến lên hỏi, trưởng quỹ, phương bác Phật kinh có sao? Tiệm sách kia trưởng quỹ nghe chút lời này, lập tức nheo mắt lại, đánh giá hắn một chút, nói khách quan là muốn bao nhiêu năm kinh thư? 2 năm rưỡi. Lương Nhạc đáp, xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ kia lập tức cung kính, đứng dậy đem ba người dẫn tới tiệm sách hậu viện trong thính đường, rót nước trà, nói tiếp, còn xin chờ một lát. Sau khi hắn rời đi không lâu, liền có khác tiếng bước chân từ đường sau đi tới, lộ ra một vị thân mang tố bạch tăng bào thanh niên thân ảnh. Huyền tử. Lương Nhạc thấy người này, phát hiện chính mình thế mà nhận biết, chính là lúc trước vị kia giết Phúc Dương công chúa Thiền Tăng Chu Huyền tử, đã là Chu gia đích hệ tử đệ, cũng là diện bích tự Trần Huyền cứu sư đệ. Chu Huyền tử vẫn như cũ như vậy mặt mày ôn nhuận, nhẹ thi lễ, bần tăng Huyền tử gặp qua thái tử điện hạ. Hắn vừa nhìn về phía Lương Nhạc, mỉm cười nói, Chu tả làm cho này trước không có hướng Lương tiên quan tiết lộ qua thân phận của ta. Không có. Lương Nhạc lắc đầu. Cái chuyện lần trước đằng sau, để báo đáp lại, Chu Tả lệnh muốn ta cùng Ngụy Khang Niên về sau đều làm Chu Tả nha môn tại phương Nam nha tuyến. Ngụy Khang Niên đoạn thời gian trước tại thần đều dự thi, Vân Lộc thành nội cũng chỉ có một mình ta. Chu Huyền Tử giải thích nói. Nghe hắn nói xong, Lương Nhạc cũng chỉ có thể cảm thán Trần Tố thật đúng là nhân tận kỳ dụng. Lúc trước hắn cứu Chu Huyền Tử cùng Ngụy Khang Niên, Lương Nhạc liền biết hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nói là hạ thủ lưu tình, nhưng khẳng định là muốn cầm tới đầy đủ chỗ tốt. Không nghĩ tới trong này còn bao hàm để cho người ta cho hắn làm công bộ phận. Ngụy Khang Niên cùng Chu Huyền Tử làm loại này nhãn tuyến, hẳn là cùng những cái kia chuyên trách thám tử còn không giống với. Bọn hắn thường ngày có thể làm chính mình sự tình, nên tu hành tu hành, nên khảo thí, chính là thuận tiện giúp Chu Tả Tư lưu ý thêm một chút tin tức liền tốt. Đợi đến Chu Tả Tư tìm tới bọn hắn, muốn đem cần tình báo chi tiết truyền đạt, cùng loại với phát triển ra tới người liên lạc. Đối mặt ân nhân cứu mạng, bọn hắn đương nhiên không có quyền cự tuyệt. Trước đó Chu Tả Tư tại phương Nam thế lực không bằng phương Bắc, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Tam Đại Thế Gia không phối hợp. Mà hai cái này người liên lạc trực tiếp phát triển tiến đến Tam Đại Thế Gia nội bộ, nhất tuyệt chính là hai người kia cũng đều cùng riêng phần mình gia tộc không có gì tình cảm. Trong thành này thế nhưng là có biến cố gì? Lương Nhạc liền gọn gàng dứt khoát hỏi, vừa rồi chúng ta tới trên đường, nhìn thấy đột nhiên gia tăng số lớn thủ thành tướng sĩ. Đúng là có một ít sự tình phát sinh. Chu Huyền Từ nói vừa mới ngụy ra là tại cho đại tiểu thư xử lý hôn lễ, thế nhưng là đột nhiên phát hiện. Tân Nương ném đi. Tấu chương xong, chương 408, ta là nội ứng cầu nguyện phiếu, chương 408, ta là nội ứng cầu nguyện phiếu, còn có chuyện này. Bọn hắn vừa rồi ngay tại ngụy ra ăn tiệc, nhưng không có đã nghe qua một chút tiếng gió, khó trách Ngụy Trung biểu lộ như vậy kỳ quái. Cũng khó trách một trận không có ảnh hưởng gì lựa liền để hôn lễ kéo dài, ngụy ra không phải sợ nghĩa hỏa giáo lại quấy rối, mà là bởi vì nhà mình đại tiểu thư không thấy. Ngụy ra đối ngoại không có thả ra tiếng gió, nhưng là ba nhà ở giữa là thông khí trấn thủ tướng quân cũng rất tức giận, lúc này mới điều động toàn bộ binh mã, phong tỏa cửa thành, toàn thành tìm kiếm Ngụy thi lễ. Chu Huyền Từ lúc nói lời này, mang theo vẻ tươi cười. Lương Nhạc gặp hắn dạng này biểu lộ, hỏi, Ngụy gia đại tiểu thư là chính mình đào hôn. Theo ta đối với nàng hiểu rõ, tam thành là như thế này. Chu Huyền Từ nói nàng thờ nhỏ liền không thích phục quản giáo, mọi thứ đều có chính mình chủ trương. Đoạn thời gian trước trở lại Vân Lộc thành sau, ta cùng nàng gặp qua một lần, cùng năm đó bình thường không khác. Mà người Ngụy gia đều rất bảo thủ, nàng cùng gia tộc từ trước đến nay không hòa thuận, trước đó ta còn buồn bực nàng làm sao như thế nghe lời, tùy ý gia tộc cho an bài thông gia, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Trước đó hắn cũng đã nói, ba người bọn họ là bạn tri kỷ bản thân, hiện tại xem ra đúng là lẫn nhau hiểu rất rõ. Nói như thế, nàng đích xác có thể là thừa dịp lửa cháy thời điểm hỗn loạn, lặng lẽ thoát đi Ngụy gia. Lương Nhạc Tư nghĩ ngợi nói, vậy cái này cây đuốc thấy thế nào đều cùng Nghĩa Hỏa giáo không có quan hệ. Nói, hắn lại ngẩng đầu, ngươi đối với Nghĩa Hỏa giáo hiểu bao nhiêu? Chu Huyền Từ thần sắc hơi nghiêm túc, trong khoảng thời gian này Nghĩa Hỏa giáo tên tuổi rất thịnh, ta cho Chu Tà lệnh cũng truyền qua mấy lần tin, chỉ là đây còn không có trong triều gây nên coi trọng. Giáo phái này 2 năm trước từ Việt Châu truyền tới tại Vân Hương quốc cựu thổ tín đồ vô số, bọn hắn thờ phụng cứu thế thánh hỏa, tin tưởng sẽ có thánh hỏa giáng thế đến đốt tận thế gian ô uế. Trong giáo tín đồ muốn lo liệu chính nghĩa chi hỏa, phản kháng nhân gian bất công. Nghe tựa như là không sai. Thái tử nghe vậy đạo: "Trên đời tất cả giáo nghĩa đều là tốt, về phần cái này giáo có phải hay không tốt, còn phải xem bọn hắn đánh lấy cái này cờ hiệu làm sự tình gì." Lương Nhạc nhỏ giọng nói. "Úc." Thái tử ngoan ngoãn gật đầu, không còn xen vào. "Đúng là như thế." Chu Huyền Từ cũng nói, "Triều đình tại Việt Châu địa giới, đối với Vân Hương quốc cũ dân không thể bảo là không dày rộng, nhẹ thuế má, miễn lao dịch, muốn đổi lấy bọn hắn quy tâm. Có thể trời cao đất xa, nơi đây trung quy là có quá nhiều chuẩn mực khó mà quản thúc sự tình." Hắn nói lời này, Lương Nhạc đương nhiên là có giải. Lúc trước Lư Viễn vọng làm công bộ thượng thư, chính là tựa ở Việt Châu vơ vét của cải cung cấp nuôi dưỡng triều trung. Ở trên vùng đất này hút máu người, tuyệt đối sẽ không chỉ có hắn một cái. Tham quan đắc lại, làm xăng làm bậy, thổ hào thân hào nông thôn, ước hiếp bách tính. Những chuyện này dẫn đến kêu ca đọc lại, Nghĩa Hỏa giáo cũng là vào lúc này xuất hiện. Chu Huyền Từ tiếp tục nói, bọn hắn đem tín đồ tụ tập lại, truyền bá giáo nghĩa cùng công pháp, đem những cái kia làm ác quyền quý thừa dịp lúc ban đêm đánh giết, truyền không gia sản, cướp phú thế bẩn, là lấy rất được dân tâm. Dù cho phái người đi điều tra, bách tính cũng sẽ che chở bọn hắn, cho nên một mực cầm cái này Nghĩa Hỏa giáo không có biện pháp gì. Thế nhưng là trong lúc giáo dần dần lớn mạnh về sau, sự tình cũng có chút không đúng. Bọn hắn không chỉ là nhằm vào ác nhân, mà là toàn bộ Việt Châu tất cả người giàu có, chỉ cần không thờ phụng Nghĩa Hỏa giáo hoặc là không hướng giáo này tiến cống, liền sẽ bị quy về ác giáo đồ, liền sẽ trong đêm giết đến tận cửa đi đoạt cướp, đem nó đại bộ phận gia sản tán cho người nghèo. Cố này gió rất nhanh quét đến Nam Châu, gần nhất thời gian một năm, có vài chục nhà Nam Châu xung quanh nhà giàu bị cướp. Trong đó chí ít có một nửa là vô tội, bọn hắn chỉ là cự tuyệt gia nhập Nghĩa Hỏa giáo. Chuyện nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không tấu lên triều đình, phái đại quân đến đây vây quét? Thái tử hỏi. Còn lại ba người đều trầm mặc một chút, nửa ngày hay là hồ đắc lục đạo, thái tử điện hạ, Nam Châu tình huống phức tạp, rất nhiều chuyện đều là thế gia tự mình xử lý. Trừ phi là thật đến không cách nào thu thập tình trạng, mới có thể tấu xin mời triều đình xuất binh. Chuyện này có chút vi diệu. Đối với Nam Châu thế gia tới nói, rất khó rằng là Nghĩa Hỏa giáo nguy hại lớn, hay là triều đình xuất binh nguy hại lớn. Nghĩa Hỏa giáo cướp bóc đốt giết cũng chỉ là ngẫu nhiên phạm án, nhiều nhất đoạt một chút thực lực không mạnh nhà giàu, uy hiếp không được tam đại thế gia cấp bậc này. Một khi hướng triều đình cầu viện, Na quân trấn xuất mã, đến lúc đó thuận thế tiếp nhận Nam Châu đại quyền, tam đại thế gia còn có thể hay không có giờ này ngày này địa vị, liền không nói được rồi. Không khác dẫn hổ nuốt sói. Những thế gia này tiểu tâm tư, Chu Huyền Từ thân là con em thế gia, tự nhiên cũng là khó mà nói. Mà lại Nghĩa Hỏa giáo phía sau, chưa hẳn liền không có tam đại thế gia một ít người bóng dáng, nếu không có che chở cùng cấu kết, nào có tội ác có thể tiếp tục lâu như vậy. Còn có, Nghĩa Hỏa giáo rất nhiều giáo chúng thân phận đều là bình dân bách tính, bọn hắn lại kích động bách tính tham dự, sau đó cầm tới chỗ tốt người đều sẽ giúp bọn hắn giấu giếm, chỉ có thể nghĩ biện pháp điều tra kỹ cốt làm. Tam đại thế gia liền đại lực truy tra qua, tra được cuối cùng, phát hiện cái này Nghĩa Hỏa giáo nhân viên chủ yếu, giống như là trống rông xuất hiện một dạng. Chu Huyền Từ lại đạo: "Kích động bách tính bình thường đi theo ngươi đoạt nhà giàu dễ dàng, thế nhưng là ngươi trước tiên cần phải có thể đem nhà giàu đánh xuống, Việt Châu cùng Nam Châu những này hào cường địa chủ cái nào không có nhà mình thế lực hộ viện. Cho nên Nghĩa Hỏa giáo bản thân trung kiên thực lực nhất định rất cường hãn. Liên quan tới điểm này, sau cùng điều tra kết quả là cơ mật. Nhưng ta đã nghe qua một chút nghe đồn." Chu Huyền Từ nói Nghĩa Hỏa giáo hay tâm, có thể là lúc trước lựa chính giáo để lại một nhóm nhân mã. Quả là thế. Lương Nhạc Đốn tiếng nói. Nghe được cái tên này thời điểm hắn liền có hoài nghi, đều là thờ phụng lựa đều tại phương Nam phát nguyên, ở trong đó liên hệ xác thực rất dễ dàng làm cho người suy tư. Nghĩa Hỏa giáo mặc dù trong đêm tiến hành qua rất nhiều đốt sát kiếp cướp, có thể bày tỏ trên mặt còn một mực là chính nghĩa chi sư. Bọn hắn đường hoàng truyền giáo, trước đó chỉ là từ Việt Châu đi về phía Nam Châu biên giới thẩm thấu, không dám vào Vân Lộc Thành, bây giờ đã ý đồ tại Vân Lộc Thành đứng vững góc chân. Hôm nay nghe nói Nghĩa Hỏa giáo đi cho Ngụy gia tặng quà, bị Ngụy gia cự tuyệt. Nếu là Ngụy gia nhận lấy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ truyền ra Ngụy gia cho Nghĩa Hỏa giáo bệ đứng tin tức. Tóm lại trong khoảng thời gian này, Vân Lộc Thành bị cỗ thế lực này khiến cho quần quần sóng ngầm. Cái kia Triệu Pháp Tiên bản án cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Lương Nhạc lại hỏi. Bọn hắn cuối cùng vẫn là vì cha Triệu Pháp Tiên tới, sự tình đến có nặng nhẹ, nếu là cùng này không quan hệ, vậy liền tạm thời chú ý không đến cái này. Có. Chu Huyền Từ gật đầu nói, Triệu Pháp Tiên lâm trước khi mất tích, một lần cuối cùng lộ diện, chính là cùng một vị Nghĩa Hỏa giáo chúng phân lượng rất nặng khách hành hương gặp mặt. Người kia là ai? Lương Nhạc hỏi, cái cuối cùng gặp qua Triệu Pháp Tiên người, chúng ta làm sao đều muốn tra một chút. Liền nghe Chu Huyền Từ nói người kia là Tòng Long Nguyên Thành tới, tuổi còn trẻ nhưng là sinh ý rất lớn, nghe nói là có thần đều trần ra bối cảnh. Tên là Trần Cử. Buổi sáng tốt lành nha.